Chương 1209, hai kiếp khó thoát. Chương 1209, hai kiếp khó thoát. Trận này đại chiến xuống tới, mấy người chúng ta đều mệt quá sức, Cốc đại ca hơi kém bị kia Lý Tùng Dương một kiếm đánh chết, may mắn trên người của ta có thi chủng quỷ hoa luyện chế đan dược, này mới khiến Cốc đại ca nhặt về một cái mạng. Lúc đầu, đại gia hỏa mong muốn thừa thắng xông lên, thật là phía trước có một mảnh vạn thi lâm cản trở, ngăn cản đường đi của chúng ta. Lý Tùng Dương cùng kia đả chủ Lý Nhuận Dương một lần nữa về tới hang ổ bên trong trốn tránh, đóng cửa không chiến, chúng ta cũng vào không được, coi là thật mười phần đau đầu. Giờ phút này, mấy người chúng ta lần nữa tụ lại ở cùng nhau, bắt đầu thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Tại trước mặt của chúng ta, đã lưu lại ít ra 7-80 bộ thi thể, đa số đều là na tỷ cùng quỷ phu thê xử lý. Một cái xuyên nam phân đà, trái hưu sứ đều bị chúng ta xử lý, còn có một cái dùng song bản phủ cao thủ Tôn Đại Đức. Hiện tại kia bên người của Lý Nhuận Dương chỉ còn sót một đám lính Tôn tướng cua, đã không có cái gì quá mạnh sức chiến đấu. Chính là kia đặc sứ Lý Tùng Dương cũng ném đi một cánh tay, ngay cả pháp khí đều rơi vào trong tay ta. Toàn bộ xuyên nam phân đà, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mấy người chúng ta trên thân mặc dù đều có tổn thương, còn kém chút như treo, nhưng là cũng không lo ngại, còn có thể tái chiến. Mấy ca, hôm nay đã cùng nhất quan đạo xuyên nam phân đà độc thủ, chúng ta liền chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn, chủ yếu nhất là ta pháp khí cũng đều ở đằng kia đà chủ trong tay Lý Nhuận Dương, nhất định phải cầm trở về mới được. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía mấy người chúng ta. Mấu chốt là cái này vạn thi lâm thi kén 10 phần khó chơi, số lượng lại nhiều, khó đối phó à, Lý Tùng Dương mặc dù gây mất một cánh tay, nhưng là người này tu vi vẫn như cũ 10 phần cường hãn, chúng ta nếu là lại dùng lôi phù đối phó hắn lời nói, người này tất nhiên có đề phòng, đoán chừng liền không quá có tác dụng. Cốc Hạo Nhiên cũng nói theo, cho dù là qua vạn thi lâm một cửa ải kia, đằng sau còn có rất nhiều pháp trận, lần trước ta cùng Tạm Tăng là vụ trộm đi vào, lần này bọn hắn tất nhiên muốn nhìn chòng chọc pháp trận, chúng ta nhiều người như vậy rất khó thông qua những cái kia pháp trận. Ta cũng nói theo, những người này nhất định phải tất cả đều giết chết, nhất là cái kia đặc sứ, quá phế lối, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta chào hỏi mấy người qua đến giúp đỡ, đem cái này người của xuyên nam phân đà hoàn toàn san bằng, đem cái u ác tính này nổ tận gốc. Tạp Tang lưu lại câu nói này, quay người liền hướng phía sau lưng kia phiến tràn đầy trướng khí trong rừng bước nhanh tới, không bao lâu liền mất tung ảnh. Xem ra lần này Tạp Tang là thật sự nổi giận, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tạp Tang nổi giận lớn như vậy. Đoán chừng là vừa rồi cái kia Lý Tùng Dương kém một chút nhi đem Cốc đại ca cho một kiếm đánh chết nguyên nhân. Ta cũng không biết Tạp Tang là đi tìm ai. Hắn nhận biết đại lao đặc biệt nhiều, cái gì Cửu Dương Hoa Lý Bạch, Vũ Hàm Tiểu Lượng Yếm, cơ bản đều là bạn hắn, chưa chừng cái này xuyên tỉnh liền có hắn nhận biết nào đó đại lão. Người của xuyên nam phân đà chỉ cần muốn đi ra ngoài, tất nhiên muốn thông qua vạn thi lâm còn có cái này một mảnh tràn đầy trướng khí cánh rừng. Chúng ta ở chỗ này trông coi, chủ yếu là lo lắng cái kia đặc sứ trốn thoát. Lập tức, ta cũng không nhàn rỗi, đem Mị Linh cùng những cái này quỷ vật tất cả đều phong ra, tung khắp vạn thi lâm các nơi, phòng ngừa có người chạy khỏi nơi này. Kế tiếp, chúng ta chính là tĩnh tĩnh chờ đợi Tạp Tang mang tới biệt quân. Ta nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, tại trước vạn thi lâm mặt đi tới đi lui. "Lão La, tiểu tử ngươi có thể hay không đừng cơ tới cơ lui, sáng rõ mắt của ta choáng." Ta tức giận nói. "Tiểu tử ngươi cũng không sốt ruột, cái gì đều không có ném, trên người ta pháp khí tất cả đều ở đằng kia trong tay họ Lý, không nói những cái khác, kia lôi kích một kiếm thật là Mao Sơn tông truyền thừa hơn 1000 năm pháp khí, thanh kiếm này nếu là ném đi, ta không phải bị trục xuất sư môn không thể, kiếm còn người còn, kiếm mất mặt vòng, đây là chúng ta sư môn quy củ." Lạc Thát đạo sĩ thở phì phò nói. Ta làm ho hai tiếng. Nhìn một chút trong tay hắn xách theo cái kia thanh Hạ Thu Lâm xích hồng sắc bảo kiếm, "Lão La, cái kia, chờ ngươi đoạt lại pháp khí, trong tay ngươi cái kia thanh nhớ kỹ trả lại cho ta." "Nô lão lục, ngươi keo kiệt ra hỏa, ta dùng một chút sao thế? Vừa rồi kia Lý Tùng Dương pháp khí cũng bị ngươi cho thu, ngươi muốn nhiều pháp khí như vậy làm gì?" "Khá lắm, gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến nhìn ta chằm chằm, ta còn tưởng rằng ta vừa rồi nhặt bảo bối làm thần không biết quỷ không hay đâu. Đoán chừng tiểu tử này vừa rồi cũng đang ngó chừng Lý Tùng Dương pháp khí." "Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta bị ngươi lừa gạt tới cái này địa phương cất chim cũng không có. Còn gạt ta nói nơi này có mua bán lớn, kết quả chính là hố, còn bị người của xuyên nam vân đà cho bắt sống, hơi kém mạng nhỏ đều bỏ ở nơi này, ta nhặt một thanh kiếm hồi hồi bản, ngươi còn đại ý như vậy thấy." Lạc Thát đạo sĩ đang phải đánh lại, Cốc Hạo Nhiên bỗng nhiên khoát tay áo, nói rằng, "Tốt tốt, hai người các ngươi góp một khối liền không có yên tĩnh thời điểm, vừa thấy mặt liền dùm men miệng, nhao nhao ta đầu góc đau, tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cũng không biết nhất quan đạo này xuyên nam vân đà rút cái gì gần, không có chuyện trêu chọc ngươi nhóm làm gì. Hai người các ngươi chính là đại sát tinh, ai chọc giận các ngươi đều không có kết cục tốt." Cốc đại ca nói không sai, nô lão lục chính là đại sát tinh, lúc đầu ta tại Đại Lương Sơn ngốc thật tốt, hắn đến một lần, ta liền gặp vận đen tám đời, ta hoài nghi tiểu tử này thập bát kiếp đều rơi vào trên người của ta, ta quá khó khăn. Lạc Thát đạo sĩ một bộ 10 phần vô tội bộ dáng. Ta thật muốn nôn hắn vẻ mặt, lúc đầu ta tại Quý Tỉnh làm ăn, đều dự định về nhà, bị hắn kêu đến chịu khổ chịu tội, lúc này lại tới trên người của ta, quả thực chính là tang lương tâm. Viên Không lúc này cũng không nhịn được đi ra hòa giải, xóa khai đề tài nói, "Nô ca, La ca, các ngươi đến tụt cùng như thế nào cùng người của xuyên nam phân đã kết thủ kết toán?" Ta liền đem kia bối ma đem chúng ta gài bẫy tình huống nơi này đơn giản vừa nói như vậy. Nghe được bối ma người này, Viên Không cũng không nhịn được nhíu mày, sau đó mấy người chúng ta cũng bắt đầu hận hàm răng ngửa. Lần này diệt xuyên nam phân đà, trọng yếu nhất là xử lý cái kia bối ma, những người còn lại đều không trọng yếu. Mấy người chúng ta liền thủ ở bên cạnh vạn thi lâm, một bên cái cỏ, một bên chờ lấy Tạp Tang mang viện của tới. Ước chừng 2-3 giờ, Tạp Tang trở về. Tiểu tử này bên người đi theo một người trung niên, chừng 40 tuổi, dáng dấp nhã nhặn, hắn cùng chúng ta giới thiệu nói, hắn mang tới người này tên là Nhạc Cường, là Thanh Thành Sơn truyền công trưởng lão đệ tử, cũng là trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch nhân vật, hắn còn có một cái ông ngoại, chính là Thục Sơn phái trưởng giáo Tử Dương chân nhân. Cửu Dương Hoa Lý Bạch xác thực nói hết thảy có 6 người, mà Nhạc Cường chính là cái kia lão lục. Lần này tốt, tất cả lão lục đều tụ ở cùng nhau, Xuyên Nam Vân Đà khẳng định là thai kiếp khó thoát. Nhưng mà, Tạ Tang không chỉ có riêng chỉ là mang đến Nhạc Cường một người, hơn nữa còn mang đến Thanh Thành Sơn hình đường 10 cái lão đạo. Những lão đạo này cả đám đều người mặc đạo bào màu xám đen, mỗi cá nhân trên người đều có một thanh pháp kiếm, chỉ là nhìn xem liền cảm giác thực lực không tầm thường. Khá lắm, có đám người này, chúng ta quả thực chính là như hổ thêm cánh, diệt cái này Xuyên Nam Vân Đà còn không cùng chơi dường như. Chương 1210, trừ bỏ ưu ác tính chương 1210, trừ bỏ ưu ác tính không thể không nói, Tạ Tang người này mạnh, thật là khiến người ta nhìn mà than thở, tùy tiện một chiêu hô, liền có thể đem một cái đại lão cho mời đi theo, hơn nữa còn mời một cái đại tông môn hình đường xuất mã. Đồng dạng một cái bên trong tông môn, chia làm đại tiểu hình đường. Mà hình đường nhiệm vụ chủ yếu chính là thanh lý môn hộ, thay trời hành đạo, hoặc là truy nã một chút tông môn phạm vi lãnh địa bên trong đại gian đại ác hạng người. Hình đường người ở bên trong đều là một cái bên trong tông môn tương đối cao thủ lợi hại, là chuyên môn chọn lựa ra. Tiểu hình đường là một cái bên trong tông môn thực lực mạnh nhất tổ hợp, đại hình đường kia liền càng kinh khủng, trên cơ bản đều là bên trong tông môn một ít khổ sở tu sĩ, bình thường tuyệt đối sẽ không lộ diện, ở tại bên trong tông môn động thiên phúc địa khổ tu, chỉ có làm tông môn gặp phải đặc biệt phiền toái, thậm chí có diệt môn nguy hiểm thời điểm, người của đại hình đường mới sẽ xuất động. Nhạc Cường mang tới bọn này lão đạo, chính là Thanh Thành Sơn tiểu hình đường, thực lực kia cũng tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Lạc Thát đạo sĩ nghe được Tạp Tang giới thiệu về sau, lúc này liền đi qua ôm đùi, mười phần khách khí nói, "Nhạc thúc, thật sự là cửu ngưỡng đại danh a, trước đó nghe Hắc thúc cùng Chu thúc nói qua ngài, nói ngài tại Xuyên tỉnh cái này một khối thật là thực sự đại lao, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân, có ngài tương trợ, lo gì diệt không xong cái này Xuyên Nam Vân Đà một đám tạp phái. Các ngươi gặp qua Hắc ca cùng Nhất Dương ca bọn hắn?" Nhạc Cường cười hỏi. Thấy qua, đoạn thời gian trước chúng ta đi một chuyến bảo đạo, hai vị này đại lao giúp chúng ta đại ân, Nhất Dương thúc trả cho chúng ta mỗi người đưa 2 tấm lôi phủ, cái kia uy lực thật sự là quá mạnh." Lạc Thát đạo sĩ cùng chó săn dường như, không ngừng cùng càng mạnh lôi kéo làm quen. Nhạc Cường khoát tay áo, cười nói, "Đừng hô thúc, về sau hô ca, các ngươi là Tạp Tang huynh đệ, đó cũng là ta càng mạnh hảo huynh đệ, chỉ muốn các ngươi đi tới Xuyên tỉnh, kia chính là ta càng mạnh khu vực, yên tâm, ở chỗ này, cường ca bao lại các ngươi. Ta là phát hiện, những này lao tiền bối, cả đám đều ưa thích giả bộ nai tơ, tuổi đã cao, còn để chúng ta gọi ca, cũng không thấy may tâm." Sau đó, Nhạc Cường lại nói, "Nhất Quan đạo yên lặng nhiều năm, 2 năm này lại có ngoi đầu lên dấu hiệu, chúng ta cũng là nghe nói qua Xuyên Nam Vân Đà liền ẩn thân tại cái này Hắc Trúc Câu bên trong, chỉ là cái này Hắc Trúc Câu từ trường cực không ổn định, mấy năm trước có người của đặc điều tổ đi vào qua, hao tổn một nửa, việc này liền không giải quyết được gì, không nghĩ tới các ngươi lại cùng Xuyên Nam Vân Đà kết ân đoán sống chết rồi, xem ra những ngày an nhàn của bọn hắn nhanh chấm dứt." "Cường ca, bên cạnh ta cái này Ngô lão lục, hắn là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ, tinh thông pháp trận phong thủy, cái gì từ trường không ổn định, còn có trong này có pháp trận chuyện, các ngươi căn bản không cần lo lắng. Hắn đến chiếu cố đều ra vào đến mấy lần, đến lúc đó liền để hắn dẫn đường là được." Lạc Thát đạo sĩ vẻ mặt định mà nói. Nhạc Cường chợt nhìn về phía ta, "Nô lao đệ, như vậy lần này liền phải vất vả ngươi." "Cường ca quá khách khí, ngài tới là cho chúng ta hỗ trợ, chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi mới là." Ta vội vàng hàn huyên nói. Đâu có, cái này Nhất Quan đạo Xuyên Nam Vân Đà liền giấu ở cái này Hắc Trúc Câu bên trong, một mực là xuyên tỉnh trên mặt đất một quả ưu ác tính, ta nghe tạm tạm nói, các ngươi đã từng đi vào qua cái này Xuyên Nam Vân Đà hang ổ, đối ở trong đó địa hình hết sức quen thuộc, cho nên ta mới từ Thanh Thành Sơn tìm một đám cao thủ, lần này tới mục đích chính là muốn đem Xuyên Nam Vân Đà hoàn toàn san bằng, các ngươi cũng coi là giúp xuyên tỉnh chúng ta tu hành giới giải quyết một cái cự đại thai hoàng ẩm. Nói đến đây, Nhạc Cường liền có chút không giải thích được nói, bất quá có chút kỳ quái, lẽ ra cái này Xuyên Nam Vân Đà đã chủ hẳn là không phải là đối thủ của Tạp Tang mới là, vì sao còn có thể nhường hắn trốn thoát nữa nha. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía những cái kia Thanh Thành Sơn lão đạo nhìn thoáng qua, bắt lấy Nhạc Cường cánh tay, "Cường ca, chúng ta mượn một bước nói chuyện." Nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ thần bí như vậy, Nhạc Cường đành phải đi theo Lạp Thát đạo sĩ hướng phía một bên đi vài bước, ta cũng vội vàng đi theo. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ mới thấp giọng nói rằng, "Cường ca, có chuyện ngươi có lẽ còn không biết, trong truyền thuyết đại ma đầu Bạch Di Lặc lại sống lại." Sắc mặt của Nhạc Cường lập tức ngưng trọng lên, "Chuyện này ta nghe nói qua một chút tin đồn, nhưng là cũng không ai có thể hoàn toàn khẳng định a, ngươi có chứng cứ sao?" Lạp Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói, "Cường ca, lúc đầu mấy người chúng ta đối phó cái này người của Xuyên Nam Vân Đà là dư xài, sở dĩ đem các ngươi mời đi theo, là bởi vì còn có một cao thủ khác tồn tại. Hắn chính là Bạch Di Lặc phái tới một cái đặc sứ, gọi Lý Tùng Dương, hắn chính miệng nói tới, Bạch Di Lặc chỉ truyền thụ hắn 1 năm kiếm pháp, cũng đã là hiện tại lợi hại như vậy, ngay cả Tạp Tang cũng không phải là đối thủ của hắn." "Chuyện này là thật?" Nhạc Cường sợ hãi cả kinh. "Thiên chân vạn sát, đây là kia Lý Tùng Dương chính miệng nói tới, nô kiếp cùng Tạp Tang đều nghe được." Lạc Thát đạo sĩ quả quyết nói. "Không sai, cái kia gọi Lý Tùng Dương chính là như thế cùng Xuyên Nam Vân Đà những người kia nói, còn nói Bạch Di Lặc hiện tại đã nhìn qua có 7-8 tuổi bộ dáng, Cường ca, Phổ Thiên chi hạ, có thể tại trong vòng 1 năm đem một người bình thường bồi dưỡng thành đỉnh tiêm cao thủ tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Di Lặc có thể làm được a." Tạp Tang ít có nói một hơi nhiều lời như vậy. "Xem ra ta còn tới đúng rồi, lần này không riêng muốn tiêu diệt Xuyên Nam Vân Đà, còn muốn bắt sống cái kia Lý Tùng Dương, nói không chừng có thể theo trong miệng của hắn hỏi ra tâm tích của Bạch Di Lặc, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa có khôi phục lại cường thịnh trạng thái, đem hắn diệt sát ở trong trứng nước, nếu như chờ hắn về sau đã có thành tựu, liền không có người nào là đối thủ của hắn. Nhạc Cường lo lắng nói: "Cường ca, chuyện này tốt nhất vẫn là đừng cho càng nhiều người biết, nếu như các đại môn phái đều biết Bạch Di Lặc phục sinh tin tức, tất nhiên gây nên rất lớn khủng hoảng, người người cảm thấy bất an, vậy cũng không tốt." Ta nhắc nhở: "Ta có chừng mực, chúng ta hiện tại liền đi vào bắt sống Lý Tùng Dương a." Nhạc Cường nhìn qua có chút hoảng, dù sao chuyện liên quan tới Bạch Di Lặc không thể coi thường. Đại gia hỏa riêng phần mình chuẩn bị một phen, chúng ta một đoàn người liền hướng phía trước mặt Vạn Thi Lâm mà đi. Mới vừa vào đi, đối diện liền vọt tới một đám thi kén, dương nhanh múa vút hướng phía chúng ta đánh tới. Chúng ta vẫn không có động thủ, những cái kia Thanh Thành Sơn lao đạo liền nhao nhao nên đón tiếp lấy. Nguyên một đám tốc độ nhanh kinh người, so như quỷ mị đồng dạng, có người đánh ra phù lục, có người ném ra ám khí, ở đằng kia chút thi kén cách chúng ta còn cách một đoạn thời điểm, liền bị những cái kia lao đạo nhao nhao đánh vỡ ra, lục sắc tương dịch văng khắp nơi. Trong không khí lập tức tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi hôi thối nhi. Đã muốn hủy diệt xuyên nam phân đà, vậy những này thi kén tự nhiên cũng là không thể giữ lại, Thanh Thành Sơn những cái kia lao đạo một đường ép tới, chỉ cần thấy được có thi kén hướng phía chúng ta cái này vừa đi tới, lập tức liền đem nó tiêu diệt, có bọn này lợi hại lao đạo, liền mất đi chúng ta rất nhiều phiền toái. Chương 1211, 10 bên trong phút chương 1211, 10 bên trong phút những này Thanh Thành Sơn lao đạo, để chúng ta thấy được cái gì gọi là đại tông môn cường hãn, một đường mạnh mẽ đâm tới, đánh đâu thằng đó, những cái kia thi kén tại trước mặt bọn hắn, liền cùng giấy dường như, căn bản không đến gần được chúng ta trong vòng 10 thước phạm vi, liền bị nhao nhao đánh nổ. Lục sát tương dịch bắn tung tóe khắp nơi đều là, trong rừng khí tức hôi thối mười phần nồng đậm. Cũng may, ta tang có kia thối hoắc xương thú tại, không đến mức để chúng ta chúng thi độc. Nguyên bản cái này Vạn Thi Lâm bên trong còn mai phục không ít người của xuyên nam phân đà, đoán chừng là khống chế những này thi kén, thuận tiện điều tra tin tức, vừa nhìn thấy Thanh Thành Sơn những cái kia lao đạo, một đường đại khai sát giới, không chừa mảnh giáp, lập tức sợ hai đến nhao nhao theo trên cây nhảy xuống tới, mong muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, bọn hắn chỗ nào có thể theo những lao đạo này trong tay đào thoát, vừa đi ra ngoài không bao xa, liền bị những cái này lao đạo đuổi kịp, cùng nhau chém giết. Có những lao đạo này mở đường, chúng ta tất cả đều thành đánh xì dầu, chỉ cần ở phía sau đi theo là được rồi. Như thế, hơn nửa giờ về sau, toàn bộ Vạn Thi Lâm bên trong thi kén trên cơ bản tất cả đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Chúng ta một đoàn người đi ra Vạn Thi Lâm, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Nhưng là phía trước mới là nguy hiểm nhất chỗ, bởi vì bắt đầu từ nơi này, chính là pháp trận liên tiếp pháp trận, một mực thông hướng xuyên nam phân đà hang ổ hiện nay, đối phương đã có phòng bị, cái này pháp trận tất nhiên mười phần nguy hiểm, mong muốn giống mấy lần trước như thế bình an thông qua, khẳng định là không thể nào. Lúc này, ta nhất định phải xung phong, dù sao ta là những người này ở trong tinh thông nhất pháp trận một cái. Lập tức, ta theo Long Hổ Kính bên trong đem kia ngũ hành kỳ đem ra, đi tới trước mặt mọi người, những cái này Thanh Thành Sơn lao đạo nhao nhao hướng phía ta bên này xem ra, ánh mắt có chút không tin lắm mặt cho, đoán chừng là nhìn ta quá trẻ tuổi. Nhạc Cương hướng phía những cái kia lao đạo phất phất tay, ra hiệu ta không có vấn đề, những cái kia lao đạo cái này mới thu hồi ánh mắt không tín nhiệm. Đi về phía trước một khoảng cách về sau, phía trước chính là một đoàn sương mù nhàn nhạt, trên mặt đất tràn ngập ra. Ta đang muốn hướng phía trong pháp trận mặt đi đến thời điểm, đột nhiên có một người theo trong pháp trận mặt nhanh bước ra ngoài. Cẩn thận nhìn lên, mới phát hiện là xuyên nam vân đả một cái tiểu lâu la, hắn hướng phía những cái kia Thanh Thành Sơn lão đạo nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thân thể đều tại có chút phát run. Chư vị đại lão, ta là đà chủ phái ra cùng chư vị đàm phán. Cái kia tiểu lâu la nơm nớp lo sợ nói, có chuyện gì đang nói, để các ngươi đà chủ xách cái đầu tới đàm luận. Lạc Thát đạo sĩ hiện tại có người sau lưng, dũng khí liền tăng lên mấy phần, không chút khách khí nói rằng. Kia tiểu lâu la bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, theo trên thân đem Lạc Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm. Bao sơn ngọc bội còn có càn khôn bát bảo nàng các loại pháp khí, từng cái bày ra trên mặt đất, run giọng lại nói, chư vị, chúng ta ly đà chủ nhường tiểu nhân mang câu nói, đồ đạc của các ngươi cứ lấy đi, đủ số hoàn trả, còn mời chư vị mở một mặt lưới, thả chúng ta một con đường sống, không cần cuối cùng làm một cái cá chết lưới rách, dạng này đối tất cả mọi người không tốt. Nghe ngươi giọng điệu này, tựa như là đang uy hiếp chúng ta. Sắc mặt của Nhạc Cường trầm xuống, không chút khách khí nói rằng, tiểu nhân chỉ là thay đà chủ truyền câu nói. Những lời này đều là đà chủ nhường ta nói, kia tiểu lâu la đã sợ hai đến nói chuyện đều không lưu loát. Đem đồ vật trả liền xong rồi. Cái kia bối ma đem lão tử lừa thảm rồi, trước đem người khác đầu giao ra, còn có các ngươi trước đó bắt tới những hải tử kia, cũng tất cả đều phóng xuất, chúng ta suy nghĩ thêm tha mạng chó của các ngươi. Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói. Cái này, ta còn muốn trở về bẩm báo đà chủ, tiểu nhân không làm chủ được ngươi trở về cùng các ngươi đà chủ nói một tiếng, 10 bên trong phút, đem người của xuyên nam phân đà tất cả đều đưa đến trước mặt ta, bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói. Chúng ta sẽ đem các ngươi đưa đến đặc điều tổ xử lý, như thế các ngươi còn có thể bảo toàn tính mệnh, nếu không toàn bộ xuyên nam vân đà sẽ máu chảy thành sông, không có một mảng cỏ. Nhạc Cường âm thanh lạnh lùng nói. Cút đi. Tạp Tăng cũng gấp nói theo. Kia tiểu lâu la liền vội vàng đứng lên, thất tha thất thểu hướng phía xương trắng tràn ngập pháp trong trận chạy tới, sợ chạy chậm liền bị chúng ta chém giết. Như thế xem ra cái kia Lý Nhuận Dương là thật sợ hãi, liền Thanh Thành Sơn cái này 10 cái lao đạo thực sự quá mức hung hãn, còn có đại lao trước Nhạc Cường đến, như thế thực lực hùng hậu phía dưới hoàn toàn có thể đem toàn bộ xuyên nam vân đà cho bình. Nhạc Cương điều kiện này cũng không tính hà khắc, chết tử tế không bằng lại còn sống, đem bọn hắn đưa đến đặc điều tổ, nhiều lắm là đều là ngồi xổm nhà ngục, vậy cũng so với bị chúng ta tất cả đều giết mạnh. cho bọn hắn 10 phút thời gian cân nhắc, chúng ta liền đứng tại pháp trận bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Nếu như 10 bên trong phút, Lý Nhuận Dương không mang theo thủ hạ của hắn đầu hàng lời nói, vậy chúng ta chỉ có thể giết đi vào, một người sống cũng không lưu lại. Bất quá, cái kia tiểu lâu la thời điểm ra đi, đem Lạm Thát đạo sĩ những pháp khí kia đều cho lưu lại. Ngay trước nhiều cao thủ như vậy mặt, hắn cũng không có khả năng lại mang đi. Để tỏ lòng thành ý, Lý Nhuận Dương đem Lạm Thát đạo sĩ tất cả pháp khí cũng đủ số hoàn trả, nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Chờ kia tiểu lâu la rời đi về sau, Lạm Thát đạo sĩ vội vàng hấp tấp đi tới, đưa tay liền muốn đem hắn pháp khí tất cả đều thu nạp lên. Không đợi hắn vươn tay ra, Tạ Tang đống nhiên bắt lại cánh tay của hắn, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Lúc này, Tạ Tang theo trên thân lấy ra một bình nhỏ tử dược thủy đi ra, nhao nhao nhỏ xuống tại hắn pháp khí phía trên. Kia pháp khí phía trên lập tức bốc khí một cỗ gây mùi khói đặc, sợ hãi đến Lạm Thát đạo sĩ hai bận bịu lui về phía sau mấy bước. "La ca, kia họ Lý tốt âm độc, tại ngươi pháp khí bên trên đều tôi độc, chỉ cần dùng tay chạm thử, liền có khả năng tại chỗ mất mạng, xem ra hắn cũng không muốn đầu hàng." Tạ Tang nhìn về phía Lạm Thát đạo sĩ. "Tốt tốt tốt, vậy mà hố lao tử, họ Lý ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta không đánh ngươi quỳ trên mặt đất hô ra ra." Lạm Thát đạo sĩ giận không kìm được, chỉ vào kia pháp trận phương hướng dừng lại chửi ầm lên. Nhưng mà, căn bản không có người phản ứng hắn. Lại một lát sau, kia pháp khí bên trên phiêu tán đi ra khói đặc dần dần tiêu tán, Tạ Tang mới nhẹ gật đầu, ra hiệu kia pháp khí có thể thu trở về. Lạm Thát đạo sĩ liền đội vàng đi tới, đem kia pháp khí từng cái thu hồi, đồng thời lần lượt thử một chút, phát hiện cũng không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm lại. Đã đáp ứng chờ đối phương 10 phút, liền tuyệt đối không thể nuốt lời. Chúng ta nhẫn mại tính tình, đứng tại pháp trận cổng đợi 10 phút, cũng không nhìn thấy bất cứ người nào theo pháp trong trận đi tới, nhưng là phía trước pháp trận khí tức lại càng thêm nồng nặc lên. Xem ra, cái này người của Xuyên Nam Vân Đà là thật dự định muốn cùng chúng ta liệu lập tức. Đã bọn hắn muốn tìm cái chết, vậy chúng ta liền đưa bọn hắn đoạn đường. Nhạc Cương vung tay lên, chúng ta một đoàn người trực tiếp hướng phía trước mặt pháp trận đi đến. Ta dẫn đầu, cầm trong tay ngũ hành lệnh kỳ đi tại phía trước nhất, kia 10 cái lao đạo cũng 10 phần cảnh giác, nhao nhao xách theo pháp kiếm, không nói một lời, không khí bốn phía đều biến một mảnh túc sát. Hôm nay là lễ vật chi vương ngày cuối cùng, đại gia hỏa thêm chút sức ủng hộ một chút, đừng cho thành tích quá khó nhìn, ta đem ngày hôm qua thiếu bổ sung, hôm nay canh năm. Chương 1212, kỳ quái đứa nhỏ chương 1212, kỳ quái đứa nhỏ đợi 10 phút, người của Xuyên Nam Vân Đà một cái đều chưa hề đi ra, cái kia chính là làm xong cùng chúng ta quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Đã Nhạc Cường cùng Tạm Tang buông xuống ngoan thoại, vậy khẳng định là muốn cùng người của Xuyên Nam Vân Đà liệu một phép tử. Ta mang theo ngũ hành kỳ, rất nhanh liền đi vào trước mặt pháp trong trận, bốn phía 10 phần yên tĩnh, Thanh Thành Sơn kia 10 cái lao đạo trận địa sẵn sàng đón quân địch, quan sát đến riêng phần mình động tĩnh bên cạnh. Càng là đi vào trong, sương mù càng là nồng đậm, không bao lâu, trước mắt 5 mét bên trong cũng đã thấy không rõ lắm bất cứ vật gì. Theo khí trường một hồi nhi phong trào, ta cảm thấy nguy hiểm tới gần. Lúc này, đem trong tay một đạo ngũ hành lệnh kỳ hướng phía Khảm Thủy bị ném bay đi. Lệnh kỳ vừa rơi xuống đất, bốn phía sương mù liền tùy theo mở nhạt không ít. Đúng vào lúc này, đột nhiên theo trong sương mù trắng rõ xuất hiện ra mười mấy thanh trường thương, hướng phía ta bên này đâm đi qua. Còn không đợi ta động thủ, sau lưng mấy cái lao đạo đột nhiên chạy tiến lên đây, giúp ta đem những cái kia trường thương toàn bộ ngăn lại. Những cái kia trường thương bị ôm lấy đến về sau, cũng không ham chiến, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Bọn hắn cũng không ham chiến, một kích chưa trúng, liền sẽ chờ đợi một cơ hội tiếp tục tập kích bất ngờ. Ngược lại chúng ta giờ khắc này ở pháp trong trận, bọn hắn có cơ hội ngăn cản những cái kia trường thương về sau, những cái kia lão đạo lập tức liền muốn xâm nhập trong sương mù dày đặc đi tìm những cái kia cầm trong tay trường thương người, đem bọn hắn đánh giết, lại bị ta gọi lại, không để bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì chỗ sâu pháp trong trận những người này sẽ mượn nhờ pháp trận biến ảo, ẩn tàng thân hình, chờ những lão đạo này một khi chui vào kia trong sương mù trắng, rất nhanh liền sẽ mất phương hướng, chúng ta đám người này liền sẽ phân tán ở pháp trận các nơi, bị bọn hắn cho từng cái đánh tan. Cho nên, tuyệt đối không thể lấy bọn hắn nói. Cái này pháp trận cũng không phải là cỡ nào cao minh, ta nhất định phải mượn nhờ ngũ hành lệnh kỳ, nhanh chóng đánh giá ra dấu ở pháp trong trận những cái kia, nhường những cái kia lão đạo đem dấu ở pháp trong trận người đánh giết, như thế khả năng giết ra một đường máu đi ra. Cắm ở cách đó không xa cái kia đạo trên ngũ hành lệnh kỳ mặt phù văn có chút lấp lóe, ta nhắm mắt lại, cảm thụ được pháp trận khí trường biến hóa. Rất nhanh, ta liền bắt được một tia dị dạng khí tức, lớn tiếng nói, khôn thổ hành 7 bước, đội kim 8 bước về. Lời này có ý tứ là tại tây nam phương hướng có người, theo phía tây đi 8 bước trở về, liền có thể trở lại vị trí cũ. Những lao đạo này nghe được ta về sau, lúc này liền có 6 cái lao đạo hướng phía tây nam phương hướng nhanh chóng chạy 7 bước. Sau đó mấy người chúng ta liền nghe được một hồi nhi đánh nhau tiếng vang, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Không đến 3 phút, kia 6 cái lao đạo liền xách theo mang máu kiếm, một lần nữa gãy quay trở về tới bên cạnh ta. Là mấy người này lao đạo gãy sau khi trở về, nhao nhao hướng phía ta quăng tới ánh mắt tán dương, tựa như là đang nói, ngươi tiểu tử này thật là có chút tài năng. Cho đùa sao, Phong Thủy Vương đồ đệ, há có thể bị cái này nho nhỏ pháp trận cho vây khốn. Những cái kia lao đạo một đợt trùng sát, ít ra xử lý hơn 10 cái dấu ở pháp trong trận đánh lén ra hỏa. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, không sai biệt lắm khoảng 100 mét, ta lần nữa la lớn, chấn một hành 6 bước, cấn thủ phục 4 hồi. Một tiếng chào hỏi, lại có 5-6 lao đạo vào tới, chỉ là đổi một nhóm người. 3 phút về sau, mấy cái kia lao đạo lần nữa xách theo mang máu kiếm gãy trở lại, không cần phải nói, lại đem dấu ở pháp trong trận một nhóm người cho xử lý. Chờ chúng ta tiếp tục càng đi về phía trước thời điểm, ta liền cảm giác được cái này pháp trong trận đã không có người. Nhìn thấy liên tiếp 2 nhóm người đều bị dễ như trở bàn tay tìm được, sau đó bị Thanh Thành Sơn những cái kia lão đạo đánh giết trong chớp mắt, liền không còn dám có người giấu ở pháp trận này bên trong. Cảm giác được không có người về sau, ta đem kia năm đạo ngũ hành lệnh kỳ phân biệt hướng phía mấy chỗ trận nhãn cắm vào. Rất nhanh, bốn phía xương trắng toàn bộ tan đi, pháp trận này cũng đã bị ta phá hư hết. Lúc này, Lạc Thát đạo sĩ đi lên phía trước, kích động vô bờ vai của ta, "Nô lão lục, ạ mạ rỉnh vốn rồi." Sau đó, hắn lại cùng bên người Nhạc Cường tới, "Cường ca, thế nào, ta cái này huynh đệ lợi hại a? Phá cái này pháp trận như chơi bùa." "Lợi hại lợi hại, rất có vài phần Lý Bán Tiên phong thái, xem ra ta Hoa Hạ tại pháp trận phía trên lại có mới cao thủ xuất hiện." Nhạc Cường cười nói. Mấy cái kia Thanh Thành Sơn lão đạo cũng không khỏi nhiều nhìn ta hai lần. Tại người tu hành cái vòng này chính là như vậy, chỉ có xuất ra bản lĩnh thật sự đến, mới sẽ đoạt được người khác tôn trọng. Trước đó những cái này lão đạo còn nguyên một đám mũi vểnh lên trời, đều không có con mắt nhìn ta một chút. Ta cũng không có bị Nhạc Cường những cái kia ca ngợi lời nói làm choáng váng đầu óc, bởi vì ta biết trước mặt pháp trận sẽ còn càng thêm long đong. Bất quá có ngũ hành lệnh kỳ tại, những này pháp trận cũng khó không được ta, dù sao ta trước đó đã tới đi trở về qua mấy lần. Rất nhanh, ta mang theo đám người này lại liên tiếp qua mấy chỗ pháp trận, chỉ là trước mặt mấy chỗ pháp trận đều không có người xuất hiện, mà là lợi dụng pháp trận tự thân uy lực đối với chúng ta tiến hành rào sát, không phải trên mặt đất bốc hỏa, chính là đất sổ xương đao loại hình sát chiêu, đơn giản chính là mượn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực. Những này pháp trận trong ẩn chứa sát chiêu, bị ta dùng ngũ hành kỳ một phá giải. Ước chừng hơn một giờ về sau, chúng ta cũng đã đi ra pháp trận, xa xa liền nhìn đến rừng cây từ bên trong những cái kia xen vào nhau thích thú phong ốc. Xuyên qua phía trước cái rừng trúc kia, chính là xuyên Nam Vân Đà hang ổ ngoại trừ phía trước chỗ thứ nhất pháp trong trận ẩn giấu đi 20-30 người, phía sau pháp trận đều không nhìn thấy một người, ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. "Lão La, ngươi nói kia Lý Nhuận Dương cùng Lý Tùng Dương hai người sẽ không từ đường nhỏ vụng trộm chạy đi, trực tiếp đường chạy à?" Ta có chút bận tâm tới đến. "Khó mà nói, sớm biết chúng ta ngay tại pháp trận bên ngoài giữ lại mấy người trấn giữ, bất quá người chạy cũng không sao cả, nhiều năm như vậy, xuyên Nam Vân Đà khẳng định có tiểu kim cố, chúng ta qua đi tìm một chút, nói không chừng sẽ có chút thu hoạch." Lạc Thát đạo sĩ từ trước đến nay là tặc không đi không, đi tới chỗ nào đều muốn đen ăn đen. Không bao lâu, chúng ta một đám người liền đi tới trước mặt trong rừng trúc. Vừa mới đi đến mảnh này trong rừng trúc, ta liền cảm giác có chút không đúng lắm. Mảnh này trong rừng trúc âm khí rất nặng, mơ hồ còn có pháp trận khí tức. Hơn nữa trong rừng này quá an tĩnh, liền một tia côn trùng kêu vang đều nghe không được. Ta vung tay lên, ra hiệu đại gia hỏa cảnh giác lên. Một cái tay cầm thắng tà kiếm, một cái tay khác cầm ngũ hành lệnh kỳ, tiếp tục hướng phía sâu trong rừng trúc tiến lên. Đi tới, tại rừng trúc trước mặt giữa đất trống, ta bỗng nhiên thấy được một bóng người, là một đứa bé, ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng, đưa lưng về phía chúng ta, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mà tại đứa bé kia cách đó không xa, còn có một đứa tiểu hài nhi, đồng dạng là đưa lưng về phía chúng ta, nơi xa còn giống như có mấy cái. Từ phía trước đứa bé trai kia trên thân, tản mát ra một cỗ 10 phần nồng đậm âm sát chi khí. Ngay tại ta nhìn chằm chằm đứa bé kia đi xem thời điểm, hắn bỗng nhiên có chút cứng ngắc xoay người qua, sợ hãi đến ta hơi kém kinh ngạc tốt lên. Còn có một canh lễ vật chi vương rất sắp kết thúc rồi, đại gia hỗ trợ sống một lần. Chương 1213, Thất Tinh Đồng Tử. Chương 1213, Thất Tinh Đồng Tử. Đứa bé kia nhìn qua cũng liền 7-8 tuổi bộ dáng, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vừa mở mắt, đôi trong mắt kia vậy mà hiện ra quỷ dị lục sắc quang mang, lúc này ta mới nhìn rõ ràng, tiểu hài tử kia trên thân vậy mà không có quần áo, trắng bệnh thân thể gầy nhỏ phía trên, vẽ lấy tất cả đều là quỷ dị mà xốp xếp màu đỏ phù văn, trải rộng toàn thân. Làm trước mắt đứa bé trai kia chuyển qua thời điểm, cái này trong rừng trúc, tản mát tại còn lại các nơi tiểu hài nhi, cũng đồng loạt xoay người qua đến, nhao nhao hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Tất cả tiểu hài nhi đều một cái bộ dáng, trên thân đều có màu đỏ phù văn, lít nha lít nhít, quỷ dị không nói lên lời. Làm chúng ta nhìn thấy xuất hiện tại trong rừng trúc những đứa bé này nhi thời điểm, trong lúc nhất thời tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ, chính là kia luôn luôn bình tĩnh Thanh Thành Sơn 10 cái lão đạo, cũng không khỏi đến mắt tròn váng. Mỗi một đứa bé trên thân đều tản ra vô cùng cường đại âm khí. Mà ta rất nhanh lại phát hiện một cái chuyện trọng yếu hơn, những đứa bé này nhi phân bố vị trí có chút đặc biệt, tựa như là dựa theo bắt đầu thất tinh vị trí sắp xếp. Đồng thời, ta lại nghĩ tới một việc. Rốt cuộc hiểu rõ tại sao người xuyên Nam Vân Đà tại phụ cận những thôn kia bên trong không ngừng bắt đi những cái kia 7-8 tuổi hài đồng, bọn hắn cũng không phải là dùng những hài tử này tu luyện cái gì tà ác công pháp, mà là dùng bọn hắn đến bày trận. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây chính là trong truyền thuyết 10 phần tà ác thất tinh đồng tử trận. Mỗi một đứa bé con đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mệnh cách mệnh lý đều muốn thích hợp bày trận, lại dùng vô cùng ngoan độc thủ đoạn đem những hài đồng này luyện hóa thành tà vật, lại được an trí tại pháp trong trận xung làm trận nhãn. Mà bị luyện hóa thành bộ dáng như vậy tiểu hài nhi, còn muốn mỗi ngày dùng người sống máu tươi cọ rửa thân thể, đồng thời mỗi ngày đều phải dùng máu tươi hỏa một lần phù văn, mà dùng những cái kia máu tươi cũng là theo hài đồng trên thân lấy ra, đồng thời còn muốn tại những hài tử kia khi còn sống đem máu tươi bôi lên tại những này tà vật trên thân, đồng thời dùng máu tươi của bọn hắn tại những này tà vật trên thân vẽ ra các loại quỷ dị phù văn. Cái này bảy hài đồng luyện hóa đi ra tà vật không biết rõ tồn tại đã bao nhiêu năm, liền trước mặt ta bị này ít ra cũng có 100 năm trở lên. Xem ra xuyên Nam Vân Đà lợi hại nhất một đạo pháp trận chính là cái này thất tinh đồng tử trận. Chắc không được tại Nhạc Cường cùng Thanh Thành Sơn 10 cái lợi hại phi phàm lão đạo trọng áp phía dưới, kia Lý Nhuận Dương còn dám cùng chúng ta đối nghịch, hóa ra là còn có át chủ bài không có hiện lộ ra. Làm ta minh bạch điểm này về sau, trong lòng không khỏi lần nữa biến có chút trở nên nặng nề. Đang khi mọi người nhìn về phía những cái kia bị luyện hóa đi ra tà vật thời điểm, đứng tại chúng ta phía trước không đến 10 mét hài đồng kia, đột nhiên há miệng ra, phát ra cùng một chỗ thê lương giống lên một tiếng, ngay sau đó còn lại mấy cái hài đồng cũng đều mở ra miệng rộng, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Trong lúc nhất thời, những này tà vật đồng thời phát ra tiếng vang, giống như đâm thủng màng nhĩ của ta như thế, đầu óc ông tắc hưởng, trước mắt kim tinh lấp lóe. Mắt tối sầm lại, hơi kém bị bọn hắn tiếng kêu chấn đã hôn mê. Đồng thời phát ra một tiếng thê lương kêu rên về sau, đứng tại chúng ta trước mặt hài đồng kia bỗng nhiên động, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chúng ta va chạm mà đến. Cùng lúc đó, toàn bộ rừng trúc đều phát ra rầm rầm tiếng vang, nương theo lấy xương trắng tràn ngập, pháp trận đã khởi động. Cái này thất tinh đồng tử trận, ta trước kia nghe sư phụ nói qua, 10 phần tám môn. Bị luyện hóa 7 đồng tử, mỗi một cái đều hung hãn dị thường, hơn nữa như là cương thi, đao thương bất nhập, mình đồng ra sát. Nhưng là bọn hắn lại cùng cương thi khác biệt, đại đa số cương thi đều thân thể cứng ngắc, không cách nào đối lượng, chỉ có thể nhảy vọt mà đi. Những này đồng tử lại thân hình 10 phần nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, nghe nói bị tu luyện ra được lợi hại nhất đồng tử, còn có thể phi thiên đột địa, 10 phần tám môn. Ta chỉ là nghe ta sư phụ nói qua, đây cũng là lần đầu thấy tà môn như vậy đồ vật. Nhìn thấy kia đồng tử hướng phía chúng ta bên này nhanh chóng chạy tới, Thanh Thành Sơn mấy cái lao đạo sầm mặt lại, lúc này nhao nhao nhấc tay lên bên trong pháp kiếm, hướng phía cái kia đồng tử buôn tập tới. Bốn thanh kiếm phát ra một hồi nhi giòn mình, liền hướng phía cái kia đồng tử thân bên trên đồng thời chào hỏi đi qua. Kinh khủng là, cái kia đồng tử một chút tránh né ý tứ đều không có, mạnh mẽ nhường kia bốn thanh kiếm đồng thời đâm vào trên người hắn. Kiếm kia rơi vào đồng tử thân bên trên về sau, tất cả đều cong xuống tới, không có thương tổn tới hắn mảy may. Nương theo lấy một tiếng cười quái dị thanh âm, kia đồng tử bỗng nhiên vươn một cái tay, hướng phía bên trong một cái lao đạo bắt tới. Lão đạo kia phản ứng hết sức nhanh chóng, vội vàng thu kiếm, một cước hướng phía kia đồng tử thân bên trên đạp tới. Không chỉ có không có đem kia đồng tử lùi bay, còn đem hắn đàn hồi ngược lại. Trong chốc lát này, còn lại mấy cái lão đạo trong tay pháp kiếm lại hướng phía kia đồng tử thân bên trên liên tiếp chém vào mấy kiếm, tựa như là xem ở tảng đá cứng rắn phía trên, liền một chút vết tích đều không hề lưu lại. Cái này một cái đồng tử đều không thể đối phó được, trong rừng trúc, còn lại 6 cái đồng tử thân hình bắt đầu di chuyển nhanh chóng, hướng phía chúng ta bên này bao vây. Trong lúc nhất thời, trong rừng trúc bóng người lắc lư, lơ lửng không cố định. Đại gia hỏa cẩn thận, góc cạnh tương hỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhạc Cương nhìn thấy tình huống này, cũng có chút không bình tĩnh, theo trên thân rút ra một thanh pháp kiếm, hướng về một phương hướng nhìn sang. Mà kia bốn cái lao đạo thấy không cách nào khắc chế cái kia đồng tử, cũng nhao nhao lui đi ra, cảnh giác nhìn về phía hắn. Cái kia đồng tử lại là một tiếng quái khiếu, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như là một đầu bay ở giữa không trung diều hâu, đột nhiên lao xuống, tới gần một cái đứng tại phía ngoài nhất lao đạo. Cẩn thận! Ta hô lớn một tiếng, vội vàng giơ lên một cái tay, đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Kia tụ lý phù đao hóa thành đã đạo bạch quang, rơi thẳng vào kia đồng tử thân bên trên. Nhưng nghe được bên tai truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn, kia đồng tử một chút liền bị ta đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước, đục gãy rất nhiều cây trúc. Tụ lý phù đao mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, lúc này đã là ngày hôm sau, tụ lý phù đao lần nữa tích góp được lực lượng, còn có thể lại trên đỉnh một hồi. Bị tụ lý phù đao đánh trúng cái kia đồng tử, lần nữa từ dưới đất đứng lên, tụ lý phù đao mặc dù không có đem kia đồng tử một kích chí mạng, nhưng cũng tại ngược vị trí lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, ngược lại càng đem hắn cho chọc giận. Niệm đó, cái đồ chơi này thế nào tà môn như vậy, tiểu kiếp, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp, đem những vật này đều cho thu. Lạc Thát đạo sĩ xách theo đảo một kiếm, hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tràn đầy thấp thỏm lo âu. Không bao lâu, theo kia trong rừng trúc lại lao ra ngoài một cái đồng tử, không nói hai lời, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy hướng về phía Nhạc Cương. Vật nhỏ này vẫn rất sẽ chọn người, chuyên môn tìm lợi hại đối phó. Nhạc Cương rất nhanh phản ứng lại, xốc lên trong tay pháp kiếm, liền hướng phía cái kia nhào hướng mình đồng tử một kiếm chém qua. Lại là phanh một thanh âm vang lên, kia đồng tử mới lần nữa trùng điệp nằm trên mặt đất. Canh năm dâng lên, đại gia ngủ ngon, mệt mỏi nằm. Chương 1214, vây khốn đồng tử. Chương 1214, vây khốn đồng tử. Nhạc Cường cái này một kiếm thập điểm cuồng bạo, ở đằng kia đồng tử thân bên trên bổ ra một đường vết rách, nhưng là cũng không có máu tươi chảy xuôi đi ra. Kia đồng tử một tiếng quái khiếu, đột nhiên nằm trên đất, tràn đầy ác độc hướng phía Nhạc Cường nhìn thoáng qua, giống như là một cái linh miêu đồng dạng, nằm sấp trên mặt đất, hướng phía trong xương mù trắng chui vào. Cũng cứ như vậy một lát sau, toàn bộ trong rừng trúc cũng đã bị xương trắng quấn quẩn, hoàn toàn mông lung. Những cái kia đồng tử tất cả đều biến mất tại trong sương mù trắng, mơ hồ còn có thể nghe được gió thổi rừng trúc vang lên sảng sảng. 10 cái lao đạo nhao nhao nhìn quanh tại chúng ta bốn phía, đem mấy người chúng ta bao vây vào giữa. Những lao đạo này tựa như là cỗ máy giết người đồng dạng, không nói câu nào, 10 phần cao lãnh. Niệm đó, cái đồ chơi này tà môn như vậy, rốt cuộc là thứ gì? Cốc Hạo Nhiên có chút hoảng sợ nhìn về phía ta. Đại gia hỏa cẩn thận, đây là thất tinh đồng tử trận, mỗi một cái đồng tử đều hết sức lợi hại, có chút cùng loại với cương thi, nhưng lại so cương thi nhanh nhẹn gấp trăm lần, đao thương bất nhập, bình thường phụ lục cùng pháp khí đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, tuyệt đối đừng bị bọn hắn đụng phải. Móng tay của bọn hắn cùng trên hàm răng đều có vô cùng kịch liệt thi độc, một khi ở trên người làm ra vết thương đến, thời gian một nén nhang không đến, liền sẽ lây nhiễm thi độc, khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ta lớn tiếng nhắc nhở chúng nhân nói, không nghĩ tới ngươi còn tính là có chút ánh mắt, vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra lão phu bố trí thất tinh đồng tử trận, các ngươi những này Thanh Thành Sơn lão đạo, còn thật sự cho rằng ta Xuyên Nam Vân Đà sợ các ngươi không thành? Nói thật cho các ngươi biết, những này đồng tử đã bảo hộ chúng ta trên Xuyên Nam Vân Đà trăm năm, đừng quản ai tìm đến, đều là có đi không về. Kia Lý Nhuận Dương không biết rõ ẩn thân nơi nào, mười phần đắc ý cùng chúng ta nói rằng, họ Lý tạp thoái, ngươi đừng phép lối, chờ đạo gia một hồi bắt được ngươi, không thể không lột ra ngươi. Lạc Thát đạo sĩ xách theo lôi kích một kiếm, hướng phía Lý Nhuận Dương phương hướng âm thanh truyền tới chỉ qua. Ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, vẫn là ngẫm lại làm thế nào sống sót ta, một đám người trẻ tuổi thật sự là không biết sống chết, thật đúng là cho là chúng ta Xuyên Nam Vân Đà là nhà ngươi hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lần này người nói chuyện thanh âm cũng hết sức quen thuộc, chính là ngay từ đầu hại chúng ta cái kia bối ma. Vừa nghe đến thanh âm của hắn, ta thật sự là hận hàm răng ngứa, Lạc Thát đạo sĩ liền càng không cần phải nói, khí trực ma nha. Tiểu kiếp, những này đồng tử mạnh như vậy, có cái gì phá giải phương pháp xử lý? Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta. Khẳng định có. Biện pháp gì? Mấy người đều nhìn về ta. Các ngươi nếu là có thể khống chế lại những này đồng tử, ta dùng thiên cương ấn hút lại bọn hắn, đem trong cơ thể của bọn họ âm sát chi khí đều hút ra đến, những này đồng tử liền lại biến thành bình thường thấy khô. Ta nhỏ giọng nói. Ngươi nói dễ dàng, những này đồng tử cùng cá trạch dường như, đột nhiên không muốn, này làm sao khống chế lại bọn hắn? Lạc Thát đạo sĩ buồn bực nói. Ta đến nghĩ biện pháp bắt lấy một cái, tiểu kiếp huynh đệ thử một lần có thể hay không giải quyết. Nhạc Cương xách theo pháp kiếm, hướng phía trong sương mù trắng nhìn thoáng qua, thần sắc dần dần bình tĩnh xuống tới, quả thật là từng trải qua cảnh tượng hoành tráng đại lao, vậy phải xem nhìn hắn như thế nào mới có thể bắt lấy những cái kia đồng tử. Đang khi nói chuyện công phu, trong sương mù trắng khí trường phun trào, luôn cảm giác có rất nhiều nói cái bóng lơ lửng không cố định, những này đồng tử chính là mượn nhờ pháp trận yểm hộ, đột nhiên tập kích bất ngờ, ngoại trừ những này đồng tử bên ngoài, người của Xuyên Nam Vân Đà ngựa khẳng định cũng ẩn thân tại cái này trong rừng trúc, một khi tìm tới cơ hội, liền sẽ đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Cũng may những cái kia Thanh Thành Sơn lão đạo đem chúng ta bao quanh vây vào giữa, giống như là như thùng sắt. Một hồi lâu, đều không có đồng tử lại xuất hiện, trong rừng trúc cũng chỉ có gió thổi lá trúc tiếng vang xào xạc. Trong lúc đó, đông bắc phương hướng xuất hiện một bóng người, một tiếng bái khiếu về sau, liền hướng phía trong đó hai cái lão đạo mãnh nào tới. Kia hai cái lão đạo lắc một cái pháp kiếm, trực tiếp trước vào tới. Không ngờ, kia hai cái lão đạo vừa đi về phía trước mấy bước, đột nhiên theo trong sương mù trắng lại nhảy ra hai cái đồng tử, trực tiếp hướng lấy bọn hắn trên lưng nào tới. Cẩn thận! Nhạc Cương hô lớn một tiếng, một chút mũi chân, trong tay pháp kiếm liền chém ra một đạo kiếm khí, rơi vào một cái đồng tử thân bên trên, đem kia đồng tử đánh lăn xuống chi địa, trên thân cũng xuất hiện một vết thương. Nhìn thấy tình huống không đúng, phòng thủ tại bên người chúng ta mấy cái lao đạo vội vàng chạy tiến lên, trợ giúp Nhạc Cương bọn người. Chờ mấy cái kia lao đạo vừa rời đi không bao lâu, xương trắng lăn lộn ở giữa, có hai cái đồng tử lộ ra mặt mũi dữ tợn, thân hình nhảy lên, liền có xa hơn 10 thước, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía ta bên này đánh tới. Một cái nào về phía ta, một cái nào về phía Lạc Thát đạo sĩ. Đi ngươi lại ra! Lạc Thát đạo sĩ một thân gầm thét, trong tay lôi kích một kiếm lập tức phun ra một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, trực tiếp rơi vào kia đồng tử trên thân, trong nháy mắt đem kia đồng tử nhóm lửa. Nhưng mà, kia đồng tử mang theo một thân xích hồng hỏa diễm, như cũ hướng phía Lạc Thát đạo sĩ đánh tới. Lạc Thát đạo sĩ không nghĩ tới cái này đồng tử lợi hại như thế, sợ hãi đến về sau liên tiếp rút lui mấy bước. Đúng vào lúc này, viên không chợt lấy người, đem trong tay niệm châu ném bay ra ngoài, đánh vào kia đồng tử trên thân. Kia trên niệm châu mặt có mạnh đại Phật pháp niệm lực, kim quang lóng lánh, đâm vào kia đồng tử thân bên trên về sau, kia đồng tử phát ra một tiếng thê lương quái khiếu. Trên thân còn bốc khí một hồi nhi màu trắng thi khí, thân thể lăn một vòng, liền lần nữa ẩn thân tại kia trong xương mù trắng. Thấy cảnh này, ta mới hiểu được, thì ra viên không Phật pháp chi lực đối với những này đồng tử có cực lớn tác dụng khắc chế. Mà vừa rồi nào về phía ta cái kia đồng tử, mắt thấy liền phải rơi vào trên người ta thời điểm, ta khoát tay, chính là một đạo tụ lý phù đao đánh ra ngoài, trực tiếp đâm vào kia đồng tử trên thân, đem hắn đánh bay ra ngoài thật xa. Không thể không lại giải thích một lần, cái này tụ lý phù đao một ngày chỉ có thể dùng một lần có thể kích phát ra 7 đạo tụ lý phù đao. 7 đạo tụ lý phù đao sau khi đánh xong, chỉ có thể ngày thứ 2 khả năng lại dùng, tụ lý phù đao uy lực rất lớn, tự nhiên có nhất định hạn chế, nếu là có thể vô hạn kích phát, chỉ sợ có rất ít người có thể tới gần ta trong vòng 3 bước. Tụ lý phù đao đem kia đồng tử đánh bay về sau, nhường lăn rơi xuống đất, không chờ kia đồng tử đứng lên, ta liền khẽ vươn tay, từ phía sau lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, hướng phía kia đồng tử rơi xuống đất phương hướng ném bay ra ngoài. Liên tiếp ném ra 2 đạo ngũ hành lệnh kỳ, buộc lại trận ước, kia đồng tử bốn phía xương trắng lập tức tiêu tán không ít. Làm kia đồng tử xoay người mà lên, lần nữa mong muốn trốn vào trong sương mù trắng thời điểm, phát hiện căn bản không đi ra ngoài được, hắn bị ngũ hành lệnh kỳ khống chế tại một cái phương viên không đến 5 mét không gian bên trong. Cơ hội tới, đem cái này đồng tử cầm xuống. Ta tiếng còn chưa rơi xuống, Tạp Tang liền đã đi tới kia đồng tử bên người, đột nhiên một kiếm chém ra, chém vào kia đồng tử trên cổ. Không ngờ kia đồng tử thân thể quá cứng rắn, vậy mà đem Tạp Tang pháp kiếm cắm ở xương trong khe. Chương 1215, nguyên địa siêu độ chương 1215, nguyên địa siêu độ kia đồng tử đột nhiên quay đầu, hung tợn nhìn về phía Tạp Tang, mạnh vươn một cái tay, hướng phía trên người Tạp Tang bắt tới. Tạp Tang thử một chút, vậy mà không có đem pháp kiếm cho lấy ra. Mà lúc này, sau lưng Tạp Tang đột nhiên xuất hiện một người, ta nhìn chăm chú nhìn lên, lại là kia Lý Tùng Dương, trong tay hắn xách theo một thanh kiếm, trực tiếp hướng phía trên người Tạp Tang đâm tới. Tạp Tang cẩn thận, ta la lớn. Tạp Tang giống như cũng cảm thấy sau lưng nguy hiểm, trực tiếp từ bỏ ở trong tay pháp kiếm, hướng phía một bên lăn một vòng, kia Lý Tùng Dương kinh khủng một kiếm, liền giáng Tạp Tang ra đầu chém qua. Còn kém như vậy một chút nhi, đầu của Tạp Tang liền phải dọn nhà, mấy lọn tóc đều rơi vào trên mặt đất. Còn không đợi Tạp Tang xoay người mà lên, cái kia đồng tử đột nhiên liền nhào trên thân Tạp Tang. Ta theo bản năng thôi động thần tiêu cửu lý, liền phải hướng phía Tạp Tang lách mình mà đi, không ngờ không gian này lại bị phong tỏa rơi mất, căn bản không qua được. Cũng may, lúc này Nhạc Cường đột nhiên đằng không mà lên, rơi bên mình Tạp Tang, làm kia Lý Tùng Dương đang muốn thừa cơ đánh lén thời điểm, Nhạc Cường đem trong tay hắn pháp kiếm cản lại. Cái này hai người cao thủ nhanh chóng đối bính mấy chiêu, làm Nhạc Cường bổ ra kiếm thứ ba thời điểm, chấn kia trong tay Lý Tùng Dương pháp kiếm hơi kém thoát tay, liên tiếp lui về phía sau mấy bước về sau, quay người liền chui vào trong sương mù trắng. Không thể không nói, Cửu Dương Hoa Lý Bạch những nhân vật này, tùy tiện đứng ra một cái, đều có thể tại phía trên giang hồ đi ngang. Kia Lý Tùng Dương như thế cường hãn, tại Nhạc Cường thủ hạ cũng không có đi qua mấy chiêu, xoay người chạy. Cũng có thể là Lý Tùng Dương bị tạc rơi mất một cái cánh tay nguyên nhân, thực lực lớn không bằng trước đó nguyên nhân. Nhạc Cường nhìn thấy kia Lý Tùng Dương thối lui đến trong sương mù trắng, xách theo pháp kiếm liền phải đuổi theo, lại bị mấy cái Thanh Thành Sơn lão đạo cho ngăn lại, không muốn đi qua, cẩn thận có trá. Nhạc Cường nhìn mấy cái kia lão đạo một cái, cuối cùng vẫn không cùng đi qua, mà bị kia đồng tử nhấn trên mặt đất tạc tang, đang ra sức tránh thoát kia đồng tử trói buộc. Kia đồng tử một đôi móc sắt giống như tay, thật sâu mà đâm vào tạc tang trên hai tay, còn mở ra miệng rộng, mong muốn hướng phía tạc tang cổ tạc tới. Loại này tà vật cùng loại với cương thi, lực lớn vô cùng, mình đồng ra sát, tạc tang bị cái này đồng tử khống chế lại, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tránh thoát. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đã chạy vội tới bên người của Tạc Tang, ta một kiếm liền hướng phía kia đồng tử trên thân đã đâm tới. Thắng tà kiếm gặp mạnh thì mạnh, nhất là gặp phải loại này tà vật thời điểm, lực sát thương liền càng càng mạnh mẽ, một kiếm này trực tiếp xuyên thủng kia đồng tử thi thể, trên thắng tà kiếm mặt lập tức tà khí đại thịnh. Lạp Thát đạo sĩ cũng không ngừng cơ lôi kích một kiếm hướng phía kia đồng tử thân bên trên chào hỏi, thật là hắn thanh kiếm kia lại không có bao nhiêu tác dụng. Liền xem như ta thắng tà kiếm xuyên thủng kia đồng tử thi thể, hắn vẫn như cố gắt gao nắm lấy Tạc Tang chính là không buông ra, mặt của Tạc Tang đều chợt đỏ bừng. Liên tại chúng ta có chút vô kế khả thi thời điểm, Viên Cung cũng chạy tới, đem treo ở trên cổ mình Phật Châu trực tiếp bọc tại kia đồng tử trên cổ, đột nhiên kéo một phát kéo một cái, kia đồng tử một tiếng hét thảm, trên thân toát ra đại lượng thi khí, rốt cục bung lòng ra Tạc Tang. Treo ở kia đồng tử trên cổ Phật Châu, nhường hết sức thống khổ, không ngừng lăn lộn kêu rên. Kia phía trên Phật Châu kim quang chói mắt, mà một bên Viên Không thì lá chắp tay trước ngực, niệm tụng lên Phật kinh. Thừa dịp Viên Không khống chế lại kia đồng tử thời điểm, ta đã nhanh chóng chạy vội tới bên người của Tạc Tang, nhưng thấy trên bờ vai của Tạc Tang bị kia đồng tử cầm ra 10 cái lô máu đi ra, chảy ra máu đều biến thành màu đen, mà trên mặt Tạc Tang lập tức cũng nổi lên một chút màu đen đường vân. Hoàng bét, cái này thi độc vậy mà khuyết tán nhanh như vậy. Ta hoảng sợ nói, theo trên thân đem tiên cương ấn đem ra, trực tiếp đập tới sau lưng của Tạc Tang bên trên. Theo trên tiên cương ấn mặt phù văn lưu chuyển, thân thể của Tạc Tang bắt đầu có chút phát run, bả vai hắn chỗ vết thương cũng theo đó toát ra một đoàn màu trắng gây mũi xương mù đi ra. Thiên cương ấn có thể thôn vệ tất cả âm tà khí tức, tự nhiên cũng bao quát thi độc. Mắt thấy trên mặt Tạc Tang cái kia màu đen đường vân dần dần trở thành nhạt, lòng ta cũng đi theo thở dài một hơi. Cái này tu luyện ra được đồng tử quả thật hung mãnh, giống như là Tạc Tang cao thủ như vậy đều có thể chú chiêu. Ngay tại ta cho Tạc Tang hút thi độc thời điểm, đột nhiên theo trong sương mù trắng một chút liền xuất hiện mười mấy người, đồng thời nào về phía Viên Không. Khẳng định là bọn hắn nhìn thấy Viên Không khống chế được cái kia đồng tử, chỉ cần đem Viên Không xử lý, cái kia đồng tử liền có thể giải khai trói buộc. Hết thảy bảy đồng tử, đối với Xuyên Nam Vân Đàm mà nói tự nhiên mười phần trọng yếu, chỉ cần tổn thất một cái, liền không cách nào tạo thành thất tinh đồng tử trận, lực sát thương liền sẽ không như thế cường hãn. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thấy đám người kia muốn vây công Viên Không, lúc này xách theo lôi kích một kiếm liền xuống tới, Cốc Hạo Nhiên thì gia nhập vào chiến đoàn, cho Viên Không tranh thủ thời gian. Không bao lâu, có mấy cái lao đạo cũng lại ra tay đến, giúp đỡ Lạc Thát đạo sĩ bọn hắn cộng đồng đối phó đám người kia. Chỉ là những người kia mười phần khó chơi, đánh không lại liền hướng phía trong sương mù trắng vừa chui, người còn lại cũng không dám truy. Một khi tại cái này pháp trong trận lạc đường, kia kết quả cũng quá thảm. Mấy phút về sau, sắc mặt Tạc Tang đã khôi phục bình thường, miệng vết thương máu cũng biến thành màu đỏ tươi. Tạc Tang, tạm được. Ta ân cần nói, ta không sao, Nhi Nô Ca, thi độc đã bị tiên cương ấn rửa sạch, còn lại đều là bị thương ngoài da. Nói Tạc Tang cũng đã đứng dậy, lại hướng phía một cái đồng tử nhào tới. Chiều ta lấy bị Viên Không khống chế lại cái kia đồng tử nhìn thoáng qua, lúc đầu muốn xông tới dùng tiên cương ấn đem kia đồng tử tiêu diệt, nhưng nhìn tới Viên Không mười phần chuyên chú, cũng liền thật không tiện váy rời hắn. Bởi vì lúc này Viên Không đã ngồi ở kia đồng tử đối diện, vươn một cái tay đặt ở kia đồng tử trên đầu, tiếp tục niệm tụng lấy kinh văn. Một lát sau, mới vừa rồi còn nhe răng trợn mắt, không ngừng dãy rủa đồng tử rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, trong đôi mắt kia xóa lục sắc cũng có lúc trước giống như nồng nặc. Ta không biết rõ Viên Không làm cái gì, chẳng lẽ lại hắn là đang siêu độ cái này đồng tử. Thời gian dài như vậy bị luyện hóa đồng tử, chỉ sợ sớm đã không có hồn phách lưu tại cái này trong thân thể đi. Theo Viên Không niệm tụng kinh văn thanh âm, kia đồng tử hoàn toàn yên tĩnh trở lại, kia hung manh trong mắt màu xanh lục dần dần bình tĩnh, cuối cùng vậy mà nhắm mắt lại, làm Viên Không đưa tay theo hốt của hắn bên trên bung ra thời điểm, kia đồng tử thân thể vậy mà hướng phía một bên ngã xuống, sau đó hóa thành một đoàn tro bụi, bị gió thổi qua, liền không thấy bóng dáng. Khá lắm, Viên Không đây là đem kia đồng tử cho nguyên địa siêu độ sao? Đừng quản nói thế nào, làm Viên Không đem bên trong một cái đồng tử cho tiêu diệt hết về sau, ta rõ ràng cảm giác được cái này pháp trận khí tức không có trước đó mãnh liệt như vậy, chính là sương mù cũng trở nên mỏng manh rất nhiều. Thất tinh đồng tử trận chủ yếu là dựa vào những này đồng tử thân bên trên đoán sát khí ngưng kết đi ra. Ta cảm giác chúng ta rất nhanh liền có thể phá trận. Chương 1216, sau cùng quyết chiến chương 1216, sau cùng quyết chiến đám người dạy vò lâu như vậy, mới chỉ xử lý một cái đồng tử, còn có 6 cái, vẫn như cũng 10 phần khó chơi. Mà tại chúng ta xử lý cái này một cái đồng tử về sau, rõ ràng cảm giác được pháp trận đã không giống như là trước đó như vậy vững chắc. Trừ cái đó ra, ta cảm giác tại bốn phía trong sương mù trắng, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Khẳng định là Xuyên Nam Vân Đà những người kia bắt đầu luống cuống, đây là dự định muốn cùng chúng ta làm sao cùng quyết chiến. nếu như những này đồng tử tất cả đều bị chúng ta cho diệt đi lời nói, bọn hắn liền không chỗ nào theo cầm, chỉ có thể chờ lấy bị Thanh Thành Sơn những cái kia lao đạo tàn sát sạch sẽ. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Quả nhiên, tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, kia trong xương mù trắng đông nhiên vang lên một hồi nhi tiếng hò giết. Trong khoảnh khắc, theo kia trong xương mù trắng một chút nhảy ra ngoài hai cái đồng tử, thẳng đến Viên Không bên này mà đến. Bọn hắn cảm thấy, Viên Không mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất, trên người hắn ẩn chứa Phật pháp chi lực, đối với mấy cái này đồng tử có cực lớn tác dụng khắc chế. Ngoại trừ kia hai cái đồng tử bên ngoài, ta còn chứng kiến Xuyên Nam Vân Đà Đà chủ Lý Nhuận Dương, hắn mang theo 7-8 cái thủ hạ, cũng hướng phía Viên Không bên này tập sát mà đến. Không riêng gì chúng ta bên này, những cái kia người của Xuyên Nam Vân Đà hẳn là toàn tổ xuất động, ở đằng kia chút đồng tử yểm hộ phía dưới, hướng thẳng đến Thanh Thành Sơn những cái kia lao đạo phát ra mãnh liệt nhất tiến công. Viên Không mãi mãi cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, nhìn thấy kia hai cái đồng tử thân hình phiêu hốt, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, Viên Không chỉ là treo niệm châu ở trên hai tay, tinh tinh cùng đợi. Bảo hộ Viên Không. Lạp Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng, lúc này vung vẩy lên ở trong tay lôi kích một kiếm, thúc dục lục phách chi lực, trên mặt đất lập tức toát ra một mảng lớn dây leo, đem bọn tới phủ cận người hai chân cho cuốn lấy, bao quát kia hai cái đồng tử, cũng bị những cái kia giọ ra tới dây leo cho cuốn lấy hai chân. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, kia hai cái đồng tử bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cuốn lấy bọn hắn hai chân dây leo trực tiếp nổ tận gốc, tiếp tục hướng phía Viên Không đánh tới. Trong lòng ta giật mình, vội vàng đi tới sau lưng Viên Không, đưa tay chính là một đạo tụ lý phù đao đánh qua. Kia tụ lý phù đao rơi vào bên trong một cái đồng tử trên thân, đem nó đánh bay một khoảng cách. Mà một cái khác đồng tử đã nhào tới trước mặt Viên Không. Để cho ta ngoài ý muốn chính là, Viên Không bỗng nhiên đưa tay, hướng phía trước đẩy ngang một trường. Một trường này, tại trước mặt hắn liền xuất hiện một cái kim sắc Phật thủ ấn, càng biến càng lớn, trực tiếp liền đập vào kia đồng tử trên thân. Chỉ là một chút, kia đồng tử liền trùng điệp rơi trên mặt đất, trên người có đại lượng thi khí xung ra, trên mặt đất không ngừng thống khổ lăn lộn. Làm kia đồng tử bị Viên Không một trường vỗ bay về sau, Lý Nhuận Dương mang theo 7-8 cái thủ hạ hướng phía Viên Không trực tiếp liền đánh tới. Rất nhanh, liền có hai cái Thanh Thành Sơn lão đạo tới trợ giúp, ngăn cản Lý Nhuận Dương đường đi. Lý Nhuận Dương cầm trong tay song đao, giả thoáng một chiều, tránh thoát kia hai cái lão đạo, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía Viên Không đánh tới. Cách Viên Không còn cách một đoạn thời điểm, trong tay hắn song đao đống nhiên của tay, xoay tròn lấy liền đánh về phía Viên Không. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền vội vàng tiến lên, nhao nhao xuất kiếm, đem Lý Nhuận Dương song đao cho ngăn lại. Mà sau lưng Lý Nhuận Dương kia 7-8 cái thủ hạ, thì bị kia hai cái Thanh Thành Sơn lão đạo cho cuốn lấy. Lần này, Xuyên Nam Vân Đà những người kia biểu hiện ra một cỗ dũng mãnh chi khí, mặc dù hoàn toàn không phải kia hai cái lão đạo đối thủ, nhưng cũng bày ra một bộ liều mạng tư thế, cho Lý Nhuận Dương tranh thủ thời gian xử lý Viên Không. Song phương giao thủ một cái, liền bị kia hai cái lao đạo giết 3-4. Đang lúc kia hai cái lao đạo một đường chém giết, đánh đâu thắng đó thời điểm, đột nhiên trong sương mù trắng lại xuất hiện một người, trong tay của hắn cầm một thanh nhìn như rất bình thường pháp kiếm, hướng phía bên trong một cái lao đạo phía sau lưng đột nhiên chém ra một kiếm. Lao đạo kia cảm giác được sau lưng khắc thường, chợt xoay người, xoay tay lại chính là một kiếm chém tới. Há không biết, lao đạo này đối mặt người chính là cái kia đặc sứ Lý Tùng Dương. Hắn một kiếm này sao mà kinh khủng, vừa ra tay liền thả một cái đại chiêu, vô số kiếm khí bắn ra, toàn bộ hướng phía lao đạo kia mà đi. Lao đạo kia trong đôi mắt dần hiện ra một vẻ hoảng sợ, mặc dù cũng chém ra một kiếm, cản lại hơn 10 đạo kiếm khí, nhưng vẫn là có không ít kiếm khí hướng phía trên người hắn rơi tới. Bên hai truyền đến vài tiếng phanh phanh tiếng vang, kiếm khí kia liên tiếp không ngừng rơi vào lao đạo kia trên thân, ở trên người hắn lưu lại hơn 10 đạo kiếm khí cắt kéo ra tới to lớn vết thương. Sư Minh, mấy cái lao đạo nhìn thấy đồng bạn của mình nhận lấy trọng thương, nhao nhao hô lớn một tiếng, hướng phía ngã xuống đất lao đạo kia chạy qua. Ta lúc đầu cũng nghĩ đi qua, lấy ra một quả đan dược của thi chủng quỷ hoa cứu người, thật là kia Lý Nhuận Dương bày ra một bộ liều mạng tư thế, cuốn lấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ còn có Viên Không, căn bản không thể rời bỏ nơi này. Lý Tùng Dương một kích thành công về sau, liền hướng lui về phía sau mấy bước, biến mất tại trong sương mù trắng. Đối mặt Thanh Thành Sơn mấy người này tu vi cực cao tồn tại, Lý Tùng Dương cũng chỉ có thể tránh trong bóng tối tập kích bất ngờ, không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng. Nếu là đơn đả độc đấu, Lý Tùng Dương có lẽ có thể đánh ngã bên trong một cái, nhưng là nhiều như vậy Thanh Thành Sơn lão đạo, một khi đem hắn cho vây quanh, kia đó là một con đường chết. Lão đạo kia chịu bị thương rất nặng, đoán chừng là không sống nổi. Mà Lý Nhuận Dương vì chặn đánh giết Viên Không, phát điên đồng dạng hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vừa mới đẩy ra hắn hai thanh đoàn đao, ngay sau đó hắn cả người lẫn đao liền vọt tới bên người chúng ta. Viên Không nhìn người nọ tới, thu hồi Phật Châu, theo trên thân rút ra một cây hàng ma chử, cùng hai người chúng ta cùng một chỗ đối phó kia Lý Nhuận Dương. Lý Nhuận Dương thật giống như là điên rồi, trong tay song đao vung vẩy cùng quạt điện dường như, lại nhanh có hung ác, nhường ba người chúng ta có chút đáp ứng không xuể. Lão la, đem kia phân hồn thuật thi triển đi ra, giúp ta kéo dài một ít thời gian. Ta nhỏ giọng nói với Lạp Thát đạo sĩ một câu. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng thối lui ra khỏi vòng chiến, thúc giục Mao Sơn phân hồn thuật, rất nhanh hai cái giống nhau như lúc chính mình xuất hiện, đem kia Lý Nhuận Dương đoàn đoàn bao vây, lại thêm Viên Không, một chút liền đem hắn cho cô lấy. Đối phó loại người này, nhất định phải dùng lão lục chiến pháp, không cần quả thực lãng phí. Ta nhường Lạp Thát đạo sĩ vận dụng phân hồn thuật, cũng là vì kéo dài một chút thời gian, theo trên lưng lấy ra ngũ hành lệnh kỳ, vây quanh Lý Nhuận Dương chỗ phương vị, bố trí một cái cỡ nhỏ pháp trận. Pháp trận này có thể đem nó khống chế tại trong vòng 10 thước phạm vi bên trong. Cứ như vậy, ba người chúng ta liền có thể không nhận người bên ngoài quấy rầy, cũng có thể toàn lực ngăn hắn. 5 phút về sau, ta chọn mới gia nhập vòng chiến, đồng thời khởi động vừa mới bố trí đi ra pháp trận. Tại phóng tới Lý Nhuận Dương thời điểm, ta bắt Vĩ Hồ chào hỏi một tiếng nói, nàng dâu, nên đi ra làm việc, giúp ta diệt cái này lao tạp bao. Lời nói vừa dứt, trên người ta yêu khí liền cuồn cuộn mà ra. Chương 1217, Tam Anh Chiến Đà chủ chương 1217, Tam Anh Chiến Đà chủ người của Xuyên Nam Vân Đà phát khởi tổng tiến công, hết thảy mọi người ngựa tất cả đều chen chúc mà ra, toàn bộ cảnh tượng lập tức rối bời một mảnh, khắp nơi đều là tiếng la giết. Đà chủ Lý Nhuận Dương một lòng mong muốn giết chết Viên Không, bởi vì hắn đối những cái kia đồng tử uy hiếp lớn nhất. Mà ta dùng ngũ hành lệnh kỳ trực tiếp bố trí ra một cái pháp trận, đem kia Lý Nhuận Dương khống chế tại trong vòng 10 thước phạm vi bên trong. Pháp trận này một bố trí đi ra, tại nửa giờ bên trong, Lý Nhuận Dương ra không được, những người còn lại người cũng vào không được. Ba người chúng ta đối phó Lý Nhuận Dương, chính là muốn cho hắn tới một cái bắt rùa trong hũ. Thân làm Xuyên Nam Phân Đà đà chủ, cái này thực lực của Lý Nhuận Dương vẫn là 10 phần cường hãn, Viên Không cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng hắn đối bính trong chốc lát, nhìn qua cố hết sức, trong tay hắn kia hai thanh trên đao hạ tung bay, chiêu chiêu hung mãnh, một mực xoay quanh tại hai người bọn họ chung quanh. Bất quá những ngày an nhàn của hắn trong dứt. Thời khắc mấu chốt, Bát Vĩ Hồ đem yêu lực tràn ngập tới toàn thân của ta, trên thắng tà kiếm lập tức tà khí cuộn, ta thân hình thoát một cái, trực tiếp đi tới sau lưng Lý Nhuận Dương, một kiếm liền hướng phía sau gáy của hắn chém vào xuống dưới. Lý Nhuận Dương hơi buông tay, liền có một thanh đao hướng phía ta chém tới, ta bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Lúc này, ba người chúng ta hiện lên vây kín chi thế, đem kia Lý Nhuận Dương cho bao vây vào giữa. Lý Nhuận Dương hướng phía ba người chúng ta nhìn thoáng qua, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta Xuyên Nam Phân Đà sừng sững nơi này mấy trăm năm, chưa hề bị đại nạn này, liền các ngươi mấy người này tiểu xuất sinh, vậy mà đem Thanh Thành Sơn hình đường những cái kia lão đạo dẫn chỗ này, đây là muốn hủy diệt ta Xuyên Nam Phân Đà thiết tấu, ta cho dù chết, hôm nay cũng muốn tiêu diệt các ngươi mấy cái tiểu tạp bái. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, Nhất Quan Đạo đã sớm không nên tồn tại ở trên cái thế giới này, các ngươi Xuyên Nam Phân Đà đã sớm nên bị diệt, ngươi ngàn vạn lần không nên, liền không nên trêu chọc chúng ta mấy cái, hiện tại hối hận cũng đã muộn. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, ta làm thịt ngươi. Lý Nhuận Dương giận dữ, trong tay song đao lần nữa hướng phía Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi đi qua. Ta cùng Viên Không chợt bước nhanh về phía trước, đem đối phương song đao cho chặn lại xuống tới. Xuất đạo mấy năm này, chúng ta cũng đều không phải là tiểu tạp ngư, Lý Nhuận Dương mong muốn đồng thời đối phó ba người chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy, nhất là bây giờ ta, yêu khí phùng lên, liền xem như từng đôi chém giết, hắn cũng không thể tùy tiện nắm. Rất nhanh, ba người chúng ta liền cùng đối chiến mười mấy hiệp, kia Lý Nhuận Dương dần dần đã rơi vào hạ phong. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nháy mắt, hắn rất nhanh minh bạch dụng ý của ta, trong tay lôi kích một kiếm vung lên, lập tức liền có mảng lớn dây leo theo trên mặt đất lan tràn đi ra, một chút liền cuốn lấy Lý Nhuận Dương hai chân. Ta lúc này quát tay, liền hướng phía hắn đánh ra hai đạo tụ lý phù đao. Không thể không nói, gia hỏa này phản ứng thật không là bình thường nhanh. Cứ việc hai chân bị khống chế lại, hắn vẫn là đột nhiên đem trong tay song đao văng ra ngoài, vừa vặn đem ta kia hai đạo tụ lý phù đao chặn lại xuống tới. Cùng lúc đó, Viên Không bước chân xê dịch, trong tay hàng ma chử liền hướng phía hậu tâm hắn đã đâm tới. Không nghĩ tới a, Viên Không vậy mà cũng như thế lão lục, còn biết tập kích bất ngờ. Bất quá kia Lý Nhuận Dương rất nhanh liền cảm ứng được, vung tay lên, trực tiếp bắt lấy Viên Không hàng ma chử, sau đó một chưởng hướng phía Viên Không đánh ra. Viên Không không có thời gian né tránh, chỉ có thể cũng hướng phía hắn đánh ra mà đến một chưởng. Hai cánh tay đụng vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh, Viên Không kêu đau một tiếng, bay rất ra ngoài một khoảng cách. Thừa dịp này thời cơ, kia Lý Nhuận Dương hai thanh đao lần nữa gãy trở lại, ở bên cạnh hắn bốn phía đi khắp, đem cuốn chặt lấy hắn hai chân những cái kia dây leo toàn bộ chặt đứt, tránh thoát đã xuất thân hình. Mà ta lúc này, Vũ Thiên cương ấn, đem tất cả quỷ vật đều tung ra ngoài. "Tiểu tử, ta còn không đánh chết ngươi." Na tỷ vừa xuất hiện, liền tung bay ở giữa không trung bên trong, vô số mái tóc đen dài đi khắp, hai tay vung lên múa, liền đánh ra hai đạo màu đỏ tím sắc khí, kia Lý Nhuận Dương sau khi thấy Na tỷ, sợ hãi đến sắc mặt đại biến, chật vật trên mặt đất lăn một vòng, né tránh kia hai đạo sát khí. Bên này vừa đứng vững gót chân, đột nhiên trên mặt đất lại toát ra hai đoàn đồng đậm màu đen sát khí, đem hai chân của hắn cho cố định trên mặt đất. Mà Na tỷ những cái kia giống như là du như rắn tóc dài, cũng hướng phía trên người hắn bao phủ tới. Hoảng sợ sau khi, Lý Nhuận Dương không chế kia hai thanh đoạn đao bốn phía đi khắp, đem tới gần mái tóc dài của mình nhao nhao chặt đứt. Ba người chúng ta lần nữa phát ra tấn công mạnh, tại bên cạnh ta còn đi theo Mỹ Linh. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, huống chi gia hỏa này đối mặt là ba người lão lục, còn có nhiều như vậy bị vật. Không chờ chúng ta tới gần, Lý Nhuận Dương bỗng nhiên liền phát ra một tiếng hét thảm. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, không nghĩ tới tiểu anh linh vậy mà thần không biết quỷ không hay tới gần Lý Nhuận Dương. Tại hắn nhỏ bắp chân bên trên mạnh mẽ cắn một cái, liền dây lưng thịt giật xuống đến một khối lớn. Lý Nhuận Dương giận dữ, trong tay pháp đao chọn bộ phát ra một đoàn ánh sáng màu đỏ, hướng phía tiểu anh linh liền bổ tới. Tiểu anh linh biết không phải là đối thủ của hắn, trực tiếp hướng phía ta bên này liền chạy tới. Ta vội vàng vỗ thiên cương ấn, đem tiểu anh linh cho thu về, nhường hắn tránh thoát Lý Nhuận Dương kia hung mãnh một đao. Giờ phút này, Lý Nhuận Dương bị quỷ phu thê dùng màu đen sát khí cuốn ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Ta cùng Viên Không đang muốn đi lên tấn công mạnh thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ đông nhiên hướng phía hai chúng ta nháy mắt, ra hiệu lui ra phía sau. Ngay sau đó, hắn liền vung vẩy lên lôi kích một kiếm, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, sau một lát, hắn đông nhiên quát to một tiếng, "Cửu Thiên Huyền Hỏa." Lời nói vừa dứt, hắn liền đem trong tay pháp kiếm hướng xuống đất bên trên đột nhiên cắm xuống. Lúc này một đạo kim sắc tia sáng xuôi theo mặt đất nhanh chóng hướng phía Lý Nhuận Dương lan tràn ra. Lý Nhuận Dương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, còn không biết chuyện ra sao. Chờ kia đạo kim sắc kia sáng lan tràn tới bên cạnh hắn thời điểm, đột nhiên liền bốc lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt liền đem Lý Nhuận Dương cho đốt lên. Ánh lửa hừng hực, cực nóng vô cùng, cách hắn còn có vài mét khoảng cách, trên mặt thịt đều nướng đau nhức. Kia Lý Nhuận Dương phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm, trên thân nhanh chóng tràn ngập lên một đoàn nồng đậm màu đỏ huyết khí, đem trên người Cửu Thiên Huyền Hỏa cho dập tắt đi. Liền xem như thế, kia Lý Nhuận Dương cũng bị đốt đen thui, vô cùng thế thảm. Thấy được mấy người chúng ta lợi hại về sau, tâm hắn sinh kiết đảm, chuyện làm thứ nhất liền là muốn chạy khỏi nơi này. Làm trên người hắn hiện ra một đoàn màu đỏ huyết khí về sau, vậy mà tránh thoát quỷ phu thê trói buộc, hướng phía tây bắc phương hướng một hồi nhi mãnh chạy. Nhưng mà, hắn đi ra ngoài không có mấy bước, đột nhiên ở trước mặt của hắn nổi lên một đạo bình chướng vô hình, giống như là một chán đâm vào kiếng chống đạn bên trên, mạnh mẽ đem hắn có đàn hồi ngược lại. Đùa giỡn à, ta kia ngũ hành lệnh kỳ cũng không phải bài trí, chính là chuyên môn phòng ngừa hắn chạy trốn. Đặt mông ngồi dưới đất Lý Nhuận Dương, đụng đầu góc có chút động, còn không đợi hắn kịp phản ứng, na tỷ tóc dài cũng đã quấn quanh ở trên người hắn. Chương 1218, rắn mất đầu chương 1218, rắn mất đầu chờ Lý Nhuận Dương kịp phản ứng thời điểm, na tỷ tóc dài đã ở trên người hắn quấn quanh tầm vài vòng. Hắn khẽ vươn tay, hai thanh đao lập tức lần nữa bay múa lên, đi cắt xé na tỷ tóc dài. Lúc này, quỷ phu thê lần nữa đi tới bên cạnh hắn, màu đen sát khí theo trên mặt đất hiện lên đi ra, lại một lần đem hai chân của hắn cố định trên mặt đất. Giờ phút này Lý Nhuận Dương đã thành trong lồng thú bị nhốt, lại nghĩ thoát thân sẽ rất khó. Ba người chúng ta nhìn thấy cơ hội tới, đồng thời hướng phía hắn nhào tới. Song đao bay múa ở giữa, đem cuốn quanh ở trên người hắn một chút tóc dài vừa mới chặt đứt, kia hai thanh đao lại hướng phía chúng ta bên này bay tới, ý đồ ngăn lại đường đi của chúng ta. Lạp Thát đạo sĩ cùng Viên Không chủ động hướng phía trước góc đi, ngăn cản hắn song đao, cho ta tranh thủ cơ hội. Ta mang theo Mị Linh trong nháy mắt liền đi tới bên người của Lý Nhuận Dương. Lý Nhuận Dương tấm kia bị đốt tràn đầy vết bỏng rộng trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn pháp khí bị ngăn lại, hiện tại không môn mở rộng, chính là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hắn nhìn về phía ta thời điểm, Mị Linh liền ở bên cạnh ta, hướng về phía hắn vũ mị cười một tiếng. Tại ánh mắt của hắn cùng Mị Linh đối mặt một sát na kia ở giữa, trong tay của ta thắng tà kiếm không chút do dự trực tiếp đâm về ngực của hắn. Một tiếng rên hảm, khoe miệng của hắn lập tức có máu tươi cốt cốt chảy ra, một đôi mắt trừng rất lớn, nhìn chòng chọc vào ta, hoán độc mà căm hận. Một kiếm này ta cũng không có đâm trúng chỗ yếu hại của hắn, bởi vì ta không nghĩ là nhanh như thế liền phải hắn mệnh, chỉ là muốn nhường hắn đánh mất sức hoàn thủ. Sau đó, ta liền đem luyện huyết cầu tế đi ra, trực tiếp bay tới trên đỉnh đầu Lý Nhuận Dương. Kia luyện huyết cầu tại linh lực thôi động phía dưới, lập tức toát ra một đoàn huyết hồng quang mang, tách ra vô số tia máu màu đỏ đi ra, đem hắn quanh thân bao phủ. Mỗi một cây màu đỏ tơ máu đều chui vào trong thân thể hắn, thôn vệ lấy máu tươi của hắn cùng năng lượng. Thân làm xuyên nam vân đà đại chủ, cái này một thân tu vi 10 phần cường hãn, luyện huyết cầu đem nó thôn vệ, liền có thể gia tăng tu vi của ta. Mặc dù không nhiều, đối với ta mà nói cũng không ít. Hắn há to miệng, giống như là một đầu bị ném tại trên bờ cá, đang nỗ lực hô hấp lấy, chỉ là đi vào thiếu thở ra thì nhiều, thống khổ hắn một câu cũng nói không nên lời. Ta nhìn thấy da của hắn cấp tốc khô khát, trong thân thể năng lượng liên tục không ngừng bị luyện huyết cầu thôn phệ. Mấy phút về sau, Lý Nhuận Dương liền không có hô hấp, chỉ còn lại một lớp da bao lấy xương cốt, chờ ta đem luyện huyết cầu thu trở về thời điểm, thi thể của hắn liền rơi xuống trên mặt đất. Người này cũng coi là một phương tiêu hùng, không nghĩ tới vậy mà vẫn lạc tại trong tay ta. Bên này vừa mới đem Lý Nhuận Dương xử lý, ta vừa quay đầu công phu, Lạp Thát đạo sĩ đã đem Lý Nhuận Dương kia hai đưa đao cho nhặt lên, trong tay ước lượng một chút, cười hắc hắc, trực tiếp nhét vào hắn càn khôn bát bảo nang bên trong. Ngươi làm gì vậy? Ta đi tới bên người của Lạp Thát đạo sĩ. Không làm gì, liền nhặt một chút rách dưới, nói không chừng có thể bán ít tiền. Lạp Thát đạo sĩ tiện siêu siêu nói. Đem Hạ Thu Lâm thanh kiếm kia cho ta, ngươi cũng có Lý Nhuận Dương song đao. Ta khẽ vươn tay. Ta vì sao phải cho ngươi, tới trong tay của ta đồ vật chính là ta, ngươi còn muốn trở về, không có cửa đâu. Lạp Thát đạo sĩ che lấy càn khôn bát bảo nang, sợ ta cùng hắn đoạt dường như. Thanh kiếm kia vốn chính là ta, chỉ là cho ngươi mượn sử dụng, sớm biết liền không cho ngươi, quả thực chính là bánh bao thịt đánh chó. Ta tức giận nói. Nô lão lục, ngươi chiếm tiện nghi không có đủ đúng không? Lý Nhuận Dương lợi hại như vậy một nhân vật, xuyên nam phân đà đà chủ, đều bị ngươi dùng luyện huyết cầu nuốt lấy tu vi, ta chỉ là nhặt hắn xong đao, tiểu tử ngươi còn bất cẩn như vậy đấy, có xấu hổ hay không? Hắn chống lạnh, một bộ bát phụ chửi động tư thế. Đến, về sau có vật gì tốt cũng không thể rơi trong tay hắn, bảo đảm có đi không về. Nô ca, La ca, nhanh đi chợ giúp người bên ngoài à, những cái kia đồng tử hùng rất, cốc đại ca cùng tạp tang còn ở bên ngoài đâu. Viên Không đống nhiên nhắc nhở. Mặc dù xử lý Lý Nhuận Dương, bên ngoài còn có 6 cái đồng tử tại, còn có kia Lý Tùng Dương cũng là uy hiếp rất lớn, lập tức nhường tâm tình của chúng ta lần nữa trở nên nặng nề. Ta vội vàng thu hồi ngũ hành lệnh kỳ, bốn phía tiếng la giết lập tức giống như là thủy triều lao qua. Vừa rồi ta bố trí cái kia tiểu pháp trận, không chỉ có thể đủ ngăn cản Lý Nhuận Dương chạy trốn, còn có thể không khiến người ta tiến vào pháp trận, đồng thời cũng có thể ngăn cách tất cả tiếng vang. Phía ngoài tiếng la giết liên thành một mảnh, đã đầy đất thi thể, bất quá trên cơ bản đều là những cái kia người của xuyên nam phân đà ngựa. Chính là Thanh Thành Sơn hình đường những cái kia lão đạo, có chút trên thân cũng bị thương. Người của xuyên nam phân đà trong lòng đều tin tưởng, lần này Nhạc Cường mang theo người của Thanh Thành Sơn hình đường tới, chính là vì muốn tiêu diệt toàn bộ xuyên nam phân đà, bọn hắn không liều mạng, cũng chỉ có bị toàn bộ tiêu diệt phần, cho nên đánh dị thường hung hãn, nếu như không có mấy cái kia đồng tử ở nơi này, người của xuyên nam phân đà đoán chừng sớm đã bị giết sạch. Ta vừa mới nhìn lướt qua tình huống xung quanh, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Xuyên Nam Vân Đà đã chủ Lý Nhuận Dương đã chết, đều cho đạo gia nghe cho kỹ, lại không đầu hàng, hắn liền là kết cục của các ngươi. Nhìn lại, Lạp Thát đạo sĩ không biết rõ lúc nào thời điểm đem kia đầu của Lý Nhuận Dương cho bổ xuống, hướng phía giữa không trung đã đánh qua. Những cái kia đang chém giết lẫn nhau người của Xuyên Nam Vân Đà ngựa, vừa nhìn thấy nhà mình đầu của đà chủ đều bị người bổ xuống, nguyên một đám vô cùng sợ hãi lên. Rắn mất đầu, lão đại bị người làm thịt rồi, kia còn có cái gì có thể đánh? Lạp Thát đạo sĩ chiêu này, đối xuyên Nam Vân Đà những người kia tâm lý đã kích lực quá mạnh, trực tiếp phá hủy trong lòng bọn họ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tại Lạp Thát đạo sĩ đem người của Lý Nhuận Dương đầu ném sau khi ra ngoài, ta nhìn thấy xuyên Nam Vân Đà rất nhiều người đã thối lui ra khỏi chiến trường, còn có không ít người trực tiếp quỳ trên mặt đất, hô to tha mạng. Gia hỏa này thật là một cái lão lục, đầu óc chính là giật mình. Kể từ đó, tình huống lập tức đấu chuyển thẳng tắp, càng ngày càng nhiều người đầu hàng, còn có không ít đi đường. Còn lại những cái kia, hoàn toàn không phải Thanh Thành Sơn những cái kia lão đạo đối thủ. Ánh mắt quét qua, nhưng thấy Cốc Hạo Nhiên cùng Tạm Tang cùng một chỗ, bên người còn có 3-4 Thanh Thành Sơn lão đạo, đem một cái đồng tử đem thả lật trên mặt đất. Những cái kia Thanh Thành Sơn lão đạo ở đằng kia đồng tử thân bên trên dán mười mấy đạo kim sắc phù lục, mới miễn cưỡng đem nó trấn trụ. Mà Nhạc Cường bên kia, một người một kiếm, cũng đem bên trong một cái đồng tử trọng gọng trên đất. Cốc Hạo Nhiên nhìn thấy mấy người chúng ta về sau, lập tức chào hỏi một tiếng nói, "Tiểu tiếp, qua đến giúp đỡ." Ta vội vàng chạy qua, thấy được cái kia bị dán đầy kim sắc phù lục đồng tử, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra Thiên Cương ấn, đập vào kia đồng tử trên thân, theo trên Thiên Cương ấn mặt phù văn lấp lóe, kia đồng tử thân bên trên dò xét âm tà chi khí bị thôn phệ, 2-3 phút quan cảnh, kia đồng tử liền biến thành một bộ bình thường tây khô, trên người sinh cơ hoàn toàn mẫn diệt. Chương 1219, dấu tiền địa phương chương 1219, dấu tiền địa phương mấy cái kia Thanh Thành Sơn lão đạo, nhao nhao nhìn về phía Thiên Cương ấn, ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Một cái lao đạo nhịn không được hỏi ta, vị tiểu hữu này, ngươi pháp khí này hảo hảo lợi hại, từ nơi nào có được? Tại một cái đạo quan đổ nát bên trong nhặt, vật khí, đều là vật khí. Ta cười đem kia Thiên Cương ấn thu vào, nghĩ thầm, các ngươi bọn này lao đạo cũng không thể đánh ta Thiên Cương ấn chủ ý. Mấy cái kia lao đạo có chút không tín nhiệm nhìn ta một cái, tựa như là đang nói, tại cái nào trong đạo có nhặt, ngươi cũng cho ta nhặt một cái tới. Ta là thật không có lừa bọn họ, cái này Thiên Cương ấn xác thực chính là nhặt được. Cũng may, mấy người này lao đạo cũng không nói thêm gì, ngược lại hướng phía những địa phương khác lách mình mà đi. Bảy đồng tử bị tiêu diệt 3 cái, còn có 4 cái bị còn lại lao đạo bao bọc vây quanh. Lúc này, ta bỗng nhiên phát hiện, cái này 4 phía sương mù đã tán không sai biệt lắm, pháp trận uy lực đã hạ xuống thấp nhất, cũng không tồn tại gì cảm giác. Kia Lý Nhuận Dương vừa chết, người của xuyên Nam Vân Đà chết, trốn thì trốn, còn có một bộ phận người quỳ xuống đất đầu hàng. Đoán chừng liền không chế pháp trận người cũng đã đường chạy. Mấy người chúng ta cũng không có nhàn rỗi, cùng Thanh Thành Sơn những cái kia lao đạo cùng một chỗ đối phó còn lại mấy cái đồng tử. Kế tiếp liền dễ làm, từ Nhạc Cường cùng Thanh Thành Sơn những cái kia lao đạo xuất thủ, đem kia từng cái đồng tử vây khốn. Ta trực tiếp cầm Thiên Cương ấn đi qua đầu, chỉ cần Thiên Cương ấn rơi vào những cái kia đồng tử trên thân, lập tức liền để bọn hắn trung thực xuống dưới. Thiên Cương ấn thôn vệ âm tà chi khí càng nhiều, uy lực lại càng lớn, ta tự nhiên là làm không biết mệnh. Ngay từ đầu đối diện với mấy cái này đồng tử thời điểm, đám người còn có chút không biết làm sao, theo đồng tử nguyên một đám bị khống chế lại, những cái kia Thanh Thành Sơn lão đạo cũng đều lục lọi ra một bộ đối phó những này đồng tử kinh nghiệm, không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ, những cái kia đồng tử từng cái bị nhấn trên mặt đất, sau đó bị ta Thiên Cương ấn hoàn toàn tiêu diệt. Một mạch thôn phệ nhiều như vậy âm tà chi khí Thiên Cương ấn, trước đó là đen nhánh nhăn sắc, lúc này cảm giác nhìn qua đều có chút phát bụi, không biết có phải hay không là thôn phệ tà khí quá nhiều nguyên nhân. Bốn phía sạch sành xanh không còn, bảy đồng tử một cái cũng không có chạy thoát, đều bị tiêu diệt. Quỳ trên mặt đất đầu hàng người của xuyên Nam Vân Đà không sai biệt lắm có hơn 20, bị giết chết có ít nhất 70, 80 người, còn có một bộ phận trốn. Đầu hàng những người kia, Thanh Thành Sơn lão đạo vốn là muốn đem nó chém giết, một người sống không lưu, ngược lại đều không phải là vật gì tốt. Nhưng là Nhạc Cường lại không có nhường Thanh Thành Sơn những cái kia lao đạo đuổi tận giết tuyệt, chỉ là nhường những cái kia lao đạo đem bọn hắn trói lại, tại phía trước dẫn đường, tiếp tục đuổi giết xuyên Nam Vân Đà còn lại những cái kia đám ô hợp. Một trận chiến này xuống tới, giết địch hơn 100, bảy đồng tử đều bị tiêu diệt, ngay cả đà chủ Lý Nhuận Dương cũng bị chém giết. Nhưng là chúng ta bên này cũng có tổn thất, những cái kia lao đạo có không ít thụ thương, còn có 3 cái lao đạo bị kia đồng tử trảo thương hoặc là cắn bị thương. Thanh Thành Sơn cũng có chính mình khắc chế thi độc phương pháp xử lý, không để cho thi độc quyết tán. Trong đó có một cái lao đạo là ta dùng Thiên Cương ấn trực tiếp đem trong cơ thể hắn thi độc cho hút đi ra. Ta loại phương thức này đơn giản nhất, bọn hắn đối với rườm rà một chút. Còn có một cái lao đạo là bị kia đặc sứ Lý Tùng Dương tập kích bất ngờ, tại chỗ mất mạng, cũng không có cách nào cứu trở về. Từ khi chúng ta đem Lý Nhuận Dương xử lý về sau, cái kia đặc sứ Lý Tùng Dương liền không có lại xuất hiện qua, đoán chừng là nhìn thấy manh mối không đúng, trực tiếp đường chạy. Lần này chúng ta một đoàn người xâm nhập xuyên Nam Vân Đà hang ổ, không chỉ là muốn thanh lý Dương Nghiệt, còn muốn tìm tới Lý Tùng Dương, đem nó chém giết. Mặt khác, Nhạc Cường còn muốn từ trong miệng của Lý Tùng Dương thăm dò được chuyện của Bạch Di Lặc. Hơn 20 năm trước, Nhất Quan Đạo hủy diệt, Bạch Di Lặc bị chém giết thời điểm, Nhạc Cường cũng thăm dự, hắn biết Bạch Di Lặc kinh khủng cỡ nào, lúc này không thể coi thường, hắn khẳng định 10 phần tương tâm. Nếu như Bạch Di Lặc ngóc đầu trở lại, năm đó đối phó qua hắn những người kia đều sẽ lần nữa trở thành địch nhân của hắn. Qua lâu như vậy cuộc sống an ổn, giống như là Nhạc Cường loại này thế hệ trước giang hồ người tu hành, đều không muốn lại nhìn thấy năm đó tinh phong huyết vũ cảnh tượng. Rất nhanh, chúng ta áp lấy kia hơn 20 xuyên Nam Vân Đà phụ lục, xuyên qua mảnh này rừng trúc. Phía trước chính là xen vào nhau thích thú nhà gỗ. Kia 10 cái lao đạo phân tán ra đến, mỗi một cái nhà gỗ đều tìm tòi một lần. Lạc Thát đạo sĩ cũng không thấy bóng dáng, tiểu tử này liền tiếng chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp hướng phía lúc trước giam giữ lấy chúng ta cái sơn động kia liền lục lọi đi qua. Ta còn không biết hắn, khẳng định lại là đi tìm xuyên Nam Vân Đà giấu tiền địa phương đi. Ta chào hỏi một tiếng biết không, Lạc Yên không tiếng động trực tiếp đi theo. liên tiếp hai cái thần tiêu cự lý, ta liền lách mình tới sau lưng Lạp Thát đạo sĩ, đem hắn cho giật nảy mình. Nô lão lục, ngươi lén lén lút lút đi theo ta cái gì? Lạp Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy ta, lúc này liền lật ra một cái liếc mắt. Lời này ta không thích nghe, ta cùng biên không là tới bảo vệ ngươi. Ta cười nói, ta không cần đến ngươi bảo hộ, ngươi nhanh đi bận điệu chính mình sự tình a, không cần phải để ý đến ta. Lý Tùng Dương chạy, nói không chừng liền giấu ở chung quanh nơi này, tiểu tử ngươi nếu là gặp hắn, khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi có thể nghĩ kỹ. Nghe ta tiểu nói này, tiểu tử này con ngươi đảo một vòng, một thanh nắm ở bờ vai của ta, đi, chúng ta đi kiếm tiền, ta cảm thấy xuyên Nam Vân Đà tiểu kim cố, rất có thể ngay tại bên trong hang núi kia, chúng ta cùng đi tìm xem, lấy được tiền, đại gia hỏa chia đều, ngàn bạn không thể để cho Thanh Thành Sơn những cái kia lao đạo nhanh chân đến trước. Lao la, ngươi có phải hay không quên còn có một chuyện trọng yếu phi thường? Ta nhắc nhở. Chuyện gì? Đem chúng ta hô tới đây cái kia bối ma, giống như vẫn luôn không nhìn thấy hắn, đem chúng ta hô thảm như vậy, hẳn là trước thu thập hắn mới là. Ta chưa, tìm được trước tiền lại nói. Lạp Thát đạo sĩ không nói lời gì, lôi kéo cánh tay của ta, liền hướng phía hang núi kia phương hướng bước nhanh mà đi. Trước đó bên trong sơn động này còn có người trông coi, hiện tại không có bất kỳ ai. Ta đem Mị Linh phóng ra, nhường nàng ở phía trước dò đường, thuận tiện giúp chúng ta tìm xuyên Nam Phân Đả tiểu kim cố. Trong sơn động đi mấy trăm mét, phía trước chính là một cái rộng rãi thạch thất, tại cái này thạch thất bốn phía treo rất nhiều chậu than, ngọn lửa đốt đang vượng. Bên trong trống rỗng, người đi nhà trống. Tại cái này lớn thạch thất lớn bên trong phân bố rất nhỏ cỡ nào thạch thất, hơn nữa trong này còn có rất nhiều rắc rối phức tạp cửa hàng, không biết rõ thông hướng địa phương nào. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đi tới trước đó giam giữ chúng ta cái kia thạch thất bên trong, dừng lại một lát. Nhớ ngày đó, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ kém một chút nhi liền bị người cắt, ngẫm lại đến nay vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Ba người chúng ta ngược lại cũng nhàn rỗi không chuyện gì, ngay tại cái này trong thạch thất khắp nơi đi dạo, thuận tiện tối tiền lẻ, không bao lâu, Mị Linh bỗng nhiên phiêu đi qua, cùng chúng ta nói tại một chỗ phía trước trong huyệt động có rất nhiều giam giữ tiểu hài nhi. Chương 1220, truy sát Dương Nguyệt chương 1220, truy sát Dương Nguyệt nghe được có tiểu hài nhi, mấy người chúng ta đều sửng sốt một chút, đội vàng nhường Mị Linh dẫn đường, đi tìm những tiểu hài tử kia. Nhìn thấy kia bảy đồng tử thời điểm, ta còn tưởng rằng những hài tử kia cũng sớm đã mất mạng, không nghĩ tới lại còn có người sống sót. Lập tức ba người chúng ta người dưới sự dẫn dắt của Mị Linh, tìm tới một gian mang theo hàng rào sắt thạch thất, sau đó liền thấy 4-5 cái gầy trơ cả xương tiểu hài tử, tuổi tác đều tại 7-8 tuổi, nhìn thấy ba người chúng ta người tới, kia mấy người tiểu hài nhi đầy mắt đều là vẻ hoảng sợ, sợ hãi đến run lẩy bẩy, co quắp tại thạch thất trong một cái góc. Viên không vừa nhìn thấy những tiểu hài tử kia, lập tức chắp tay trước ngực, trên mặt lần nữa hiện ra trách trời thương dân vẻ mặt, niệm một câu A Di Đà Phật. Bọn nhỏ đừng sợ, chúng ta là tới cứu các ngươi đi ra. Lạp Thát đạo sĩ nói, trong tay lôi kích một kiếm vung mạnh lên, liền đem hàng rào sắt bên trên xiềng xích cho chặt đứt, ba người chúng ta nối đuôi nhau mà bảo. Là La Thúc Thúc. Hắn còn cấp qua ta ăn ngon một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi nhận ra Lạp Thát đạo sĩ, mười phần kích động nói. Chiều ta lấy cô bé kia nhìn thoáng qua, nữ hài nhi kia gầy ra bọc xương, sắc mặt trắng bệnh, còn lại tiểu hài tử cũng đều là bình thường bộ dáng. Đáng giận hơn là, tiểu hài tử này hai chân đều dùng xích sắt cột, còn xuyên thành một chuỗi. Lạp Thát đạo sĩ thở dài một cái, đội vàng chào hỏi chúng ta tới, đem bọn hắn trên đùi xích sắt nhau nhau chặt đứt. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ lại từ càn khôn bát bảo nang bên trong cầm một chút ăn uống đồ vật cho bọn hắn. Những đứa bé này không biết do đói bụng bao lâu, nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ lấy ra đồ vật, nguyên một đám ăn như hổ đói. Một hồi lâu về sau, Lạp Thát đạo sĩ mới hỏi bọn hắn vì cái gì ở chỗ này. Nghe tới những đứa bé kia nhi tự thuật về sau, mấy người chúng ta đều hận hàm răng ngứa. Mấy người này đứa nhỏ nói, nguyên bản nơi này có mấy chục người tiểu hài nhi, hiện tại chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Mỗi ngày, những cái kia xuyên Nam Vân Đà người đều sẽ mang đi mấy người tiểu hài nhi, rút ra trên người của bọn hắn máu tươi, mỗi lần đều sẽ rút ra rất nhiều. Có đứa nhỏ, cách mỗi một ngày đều muốn rút một lần máu, thực sự gánh không được, liền trực tiếp chết mất. Bọn hắn cái này mấy người tiểu hài nhi là gần nhất mới bị bắt tới, mỗi người đều bị rút qua nhiều lần máu, cho nên mới sẽ là hiện tại như vậy gầy trơ cả xương bộ dáng. Những đứa bé này từ không biết xuyên Nam Vân Đà người vì sao phải rút ra trên người bọn họ huyết dịch, nhưng là mấy người chúng ta trong lòng đều tin tưởng, đều là bởi vì những cái kia đồng tử nguyên nhân, bảy đồng tử mỗi ngày đều phải dùng đứa nhỏ máu tươi ở trên người miêu tả phù văn, như thế khả năng bảo trì những cái kia đồng tử lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhỏ như vậy hài tử, một lần muốn rút rất nhiều máu, cách một ngày rút một lần, bọn hắn khẳng định gánh không được. Cho nên, những người xuyên Nam Phân Đà này liền sẽ tại phụ cận khắp nơi lừa gạt tiểu hài tử tới. Qua nhiều năm như vậy, vì tu luyện những ngày đồng tử, không biết rõ có bao nhiêu hài tử vô tội mất mạng. Nghĩ đến những thứ này, liền cảm giác đem xuyên Nam Phân Đà tiêu diệt, thật là một chuyện công đức vô lượng. Nhưng những hài tử này ăn uống no đủ về sau, chúng ta liền đem bọn hắn cho lộ ra nơi này. Hiện tại Lạp Thát đạo sĩ đã không có tâm tình đi tìm xuyên Nam Phân Đà tiểu kim cố, liền đứng tại mấy đứa bé ở giữa, cùng bọn hắn nói chuyện thân thiện. Ta nhường Mị Linh tiếp tục đi tìm, nhìn xem bên trong hang núi này còn có hay không cái khác tiểu hải tử, cùng nhau cứu ra. Mị Linh đạt được ta sau khi phân phó, trực tiếp hướng phía sơn động chỗ sâu phiêu tới. Mấy người này tiểu hải tử quá đáng thương, vẫn là ngây thơ vô tri niên kỷ, lại phải thừa nhận loại thống khổ này, trên người bọn họ đều bị rút rất nhiều máu nguyên nhân, nguyên một đám nhìn qua đều hết sức yếu ớt, mang sau khi trở về, nhất định phải thật tốt bồi bổ thân thể, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Ba người chúng ta ở chỗ này chờ đợi hơn 10 phút, Mị Linh rất nhanh gãy trở lại, cùng chúng ta nói rằng, trước mặt một chỗ sơn động có 7-8 người, hướng phía tây bắc phương hướng chạy, nơi đó hẳn là có thông hướng ngoại giới đường nhỏ. Nghe được Mị Linh nói như vậy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo, nội giận trong bụng đang lo không có địa phương phát tiết. Thế là liền nhường Viên Không Lưu tại nơi này chiếu cố mấy người này tiểu hải tử, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đuổi theo giết những cái kia xuyên nam phân đà dư nghiệt. Viên Không một ngụm liền đáp ứng xuống, để chúng ta hai đi nhanh về nhanh. Lập tức, dưới sự dẫn dắt của Mị Linh, chúng ta đi tới sơn động chỗ sâu, vượt qua một cái cửa hang về sau, Mị Linh liền cùng chúng ta nói rằng, dọc theo cái này cửa hang đi thẳng, là có thể đuổi kịp bọn hắn. Ta lên tiếng, đem Mị Linh thu hồi thiên cương ấn, ta bắt lại Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, thúc giục thần tiêu cửu lý, một đường dồn sức. Xuyên Nam phân đà pháp trận đã bị chúng ta phá hư không sai biệt lắm, nhất là kia thất tinh đồng tử trận bị phá hư hết về sau, đối với thần tiêu cửu lý khắc chế liền yếu ớt rất nhiều, thu đến nơi đây từ trường ảnh hưởng, thần tiêu cửu lý cũng không thể lách mình ra ngoài quá xa, một lần cũng liền khoảng cách 100-200 thước. Cũng may ta vừa mới dùng luyện huyết cầu thôn phệ kia tu vi lý nhuận dương, linh lực 10 phần hùng hậu, dừng lại cùng tiệm, liền chạy ra ngoài mới giảm, chờ ta lúc ngưng lại, phát hiện đã rời đi cái sơn động này. Ra khỏi sơn động về sau, cũng là một mảnh rừng trúc, hẳn là Xuyên Nam phân đà hậu sơn. Thới hơi nghỉ tạm một lát, ta mang theo Lạp Thát đạo sĩ tiếp tục đuổi. Một mạch lại truy đi ra ngoài một khoảng cách, làm chúng ta lúc ngừng lại, đột nhiên cảm giác vị trí địa phương có chút quen mắt, cẩn thận nhìn lên, đây không phải Vạn Thi Lâm à? Vạn Thi Lâm bên trong thi kén đã bị dọn dẹp sạch sẽ, đã không có nguy hiểm gì. Nhưng là ta cũng không nhìn thấy Mị Linh nói mấy người kia. Thế là ta đem Mị Linh lại phóng ra, nhường nàng cảm ứng một chút, Mị Linh nói ngay ở phía trước, cách chúng ta rất gần. Sau đó, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ lại đi về phía trước một khoảng cách, trong mơ hồ từ phía trước một mảnh trong rừng truyền đến tiếng nói. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo, ra hiệu sờ qua đi. Không bao lâu, hai chúng ta liền nhìn thấy tại Vạn Thi Lâm một mảnh đất trống chỗ, quả thật đứng đấy 7-8 người, nguyên một đám mệt đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Không cần phải nói, những người này khẳng định là Xuyên Nam phân đà dư nghiệt. Bên trong một cái người lau một cái trên trán mồ hôi, vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta Xuyên Nam phân đà xem như hoàn toàn xong đời, đà chủ bị giết, ngay cả thất tinh đồng tử trận đều bị phá hư hết, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Chúng ta đi đầu quân cái khác phân đà a, nơi này khẳng định là không thể lưu lại. Đều là cái kia tiểu tạp phái dở cho quỷ, là bọn hắn đem Thanh Thành Sơn những cái kia lão đạo cho dẫn tới, sớm tối đều muốn báo thù. Một người khác hận hận nói rằng, lúc này, Lạp Thát đạo sĩ vô vô bờ vai của ta, nhỏ giọng nói, ngươi nhìn mấy người bọn hắn trên lưng đều có rất lớn ba lô, ngươi nói ở bên trong là không phải trăm tiền. Nghe Lạp Thát đạo sĩ kiểu nói này, ta mới cẩn thận nhìn lên, phát hiện mỗi người bọn họ trên thân quả thật đều có một cái rất lớn bao. Chương 1221, một cái tín vật. Chương 1221, một cái tín vật. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, lúc đầu hai chúng ta liền phải tìm Xuyên Nam phân đà tiểu kim khố tới, thì ra kia tiểu kim khố ngay tại những này trên thân thể người. Bọn hắn đây là muốn mang theo Xuyên Nam phân đà tiền đi đầu quân nhất quan đạo cái khác phân đà, may mắn ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tới kịp thời, bằng không liền để bọn hắn trốn thoát. Chúng ta đi nhanh lên đi, những cái kia Thanh Thành Sơn lão đạo khí thế hùng hùng, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Nơi này là đi ra hát chúc câu một cái lối nhỏ, chỉ có chúng ta bên trong Xuyên Nam phân đà người biết, bọn hắn không có khả năng đi tìm tới. Cái này cũng khó mà nói, vạn nhất bọn hắn bắt người của chúng ta đâu. Tranh thủ thời gian chạy a, rời đi nơi này liền an toàn. Mấy người kia nói, liền muốn chuẩn bị khởi hành. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ cùng ta nháy mắt, ta lúc này vô thiên cương ấn, đem thiên cương ấn bên trong những cái kia quỷ vật tất cả đều phóng ra. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ huy vũ một chút lôi kích một kiếm, thúc giục lục phách chi lực, trong rừng lập tức đại thụ lắc lư, trên mặt đất vô số dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn cản những người kia đường đi. Những người kia vừa chạy về phía trước mấy bước, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhao nhao sợ hãi đến dừng lại bước chân, hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn lại. Lạp Thát đạo sĩ ho khan một tiếng, xách theo lôi kích một kiếm đi hướng đám người kia, cười lạnh nói, Thanh Thành Sơn hình đường những cái kia lão đạo là ta dẫn tới, nghe nói các ngươi muốn tìm ta báo thù. Ta hiện tại tới, các ngươi có thể độc thủ. Tại hắn nói chuyện đồng thời, Na Tỷ xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn, toàn thân màu đỏ tím sát khí tràn ngập, âm lãnh con ngươi nhìn chòng chọc vào đám người kia, lập tức nhường những người kia có chút không rét mà run. Quỷ phu thê cũng phân biệt đứng tại Lạp Thát đạo sĩ hai bên. Tiểu Anh Linh nhảy tới trên vai của hắn, hướng về phía đám người kia nhè răng trợn mắt, lộ ra miệng đầy nhỏ răng nanh. Khá lắm, dùng ta nuôi quỷ trăm bức, thật sự là quá không biết xấu hổ. Mấy người kia sợ hãi đến không nhẹ, nhao nhao lui lại. Lúc này, bên trong một cái người rút ra một thanh trường đao, lớn tiếng nói, đại gia hỏa đừng sợ. Hắn chỉ có một người, chúng ta cùng tiến lên. Ai nói một người, còn có ta đây. Ta ho khan một tiếng, xét theo thắng tả kiếm đi ra. Cái này bức không thể để cho hắn một cái gân song, ta cũng phải lộ cái mặt. Nhìn thấy ta xuất hiện về sau, đám người này lại là sức sở, lần này bọn hắn bắt đầu luống cuống. Nếu như chỉ là Lạp Thát đạo sĩ một người, bọn hắn có lẽ còn có chút phần thắng, nhưng là lại thêm ta, vậy thì sinh tử khó liệu, thúng chi chúng ta còn có nhiều như vậy quỷ vật. Liều mạng với bọn hắn. Một cái hán tử gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng phía ta đánh tới. Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chờ hán tử kia mắt thấy liền phải xông đến ta 5 mét bên trong thời điểm, trong tay của ta thắng tà kiếm đột nhiên quét qua, lập tức một cô băng hàn chi lực tràn ngập đi qua. Lại đi nhìn người kia, còn duy trì một cái chạy động tác, liền bị đông cứng thành một cái tảng băng, đứng ở nơi đó không nhúc đích. Ta trực tiếp đi tới, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, người kia liền ngã trên mặt đất, thân thể lập tức vỡ vụn một chỗ. Vừa ra tay, chính là một cái kinh khủng sát chiêu, đem những người kia tất cả đều sợ vỡ mật. Tại ra tay về sau, Na Tỷ cùng những cái kia quỷ vật cũng đồng thời xuất động, vô số tóc dài đi khắp, cuốn lấy những người kia thân thể. Tiểu Anh Linh trực tiếp nhảy tới một người trên bờ bay, cắn cổ của đối phương. Những người này đều là Xuyên Nam phân đà tiểu lâu la, thật sự là không có sức chiến đấu gì, đem Na Tỷ phóng xuất, đều có chút giết gà dùng dao mổ trâu. Chiến đấu trên cơ bản là ngay từ đầu liền kết thúc. Chỉ là Na Tỷ một cái, liền cuốn lấy mấy người, kia tóc đen kéo một cái, thật sự là quá mức bạo lực, đem người xé rách thất linh bát toái. Quỷ phu thê cũng nhẹ nhõm đụng vào thân thể hai người bên trong, trực tiếp đem hai người kia hồn phách cho cắn nuốt hết. 2-3 phút về sau, liền chỉ còn lại một người, sợ hai đến quỷ trên mặt đất, không ngừng hướng phía chúng ta giật đầu, hô to tha mạng. Đã lâu không đi quản người kia, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ chuyện làm thứ nhất chính là đi nhặt những người kia rơi xuống đất túi đeo lưng lớn. Mở ra nhìn lên, bên trong đều là tràn đầy nhân dân tệ. Cái này 7-8 cái túi đeo lưng lớn, bên trong chứa không sai biệt lắm có cái lớn mấy ngàn bạn. Nhìn thấy số tiền này, Lạp Thát đạo sĩ bước đi lấy miệng rộng, còn có chút không quá tình nguyện, đường đường một cái nhất quan đạo xuyên nam phân đà, sẽ không chỉ có ngần ấy nhi tiền à. Lại còn không có Hạ Thu Lâm nhiều tiền. Có cũng không tệ rồi, chỗ sâu trong xuyên nam phân đà Đại Lương Sơn nội địa, nơi này vốn là nghèo, xuyên nam phân đà nhân số cũng không ít, tích lũy không dưới bao nhiêu tiền. Tà phân tích nói, Lạp Thát đạo sĩ cũng không khách khí, đem những cái kia ba lô tất cả đều cất vào càn khôn bát bảo nang bên trong, sau đó đi thẳng tới cái kia quỷ trên mặt đất ra hỏa bên người, ngồi xổm xuống, anh em, các ngươi xuyên nam phân đà còn có hay không cái khác thứ đáng giá. Người kia ngẩng đầu nhìn Lạp Thát đạo sĩ một cái, run giọng nói, lão gia, chỗ có tiền tiền đều bị chúng ta mang đến, còn có chút đồ cổ tranh chữ loại hình đồ vật, mang theo phiền thoái, liền lưu tại cái sơn động kia trong mật thất. Nghe xong lời này, Lạp Thát đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, gấp lại nói tiếp, anh em, cho mang đường à, tìm tới đồ vật, khẳng định tha cho ngươi khỏi chết. Tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi tha ta mạng, ta cái này mang các ngươi đi. Kia người vui mừng, liền đội vàng gật đầu túi người nói. Lạp Thát đạo sĩ mang theo người kia liền phải gãy quay trở lại, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, chờ một chút, ngươi thấy bối ma sao? Người kia sững sờ, vội vàng nói, thấy được, lúc trước thời điểm chạy trốn, bối ma mang theo mấy người liền chạy tại chúng ta phía trước, lúc này không sai biệt lắm cũng nhanh muốn đi ra hát chúc câu, hắn trả cho chúng ta lưu lại một cái tín vật, để chúng ta đầu nhập vào xuyên bắc phân đà. Niệm đó, ngươi thật nhìn thấy bối ma, đem hắn để lại cho ngươi tín vật lấy ra. Lạp Thát đạo sĩ lập tức kích động, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Hai chúng ta hơi kém bị kia bối ma hố chết, tuyệt đối không thể nhường tên kia trốn thoát. Thấy được, đà chủ còn lúc chưa chết, hắn liền mang theo hai cái thân tín chạy, chúng ta là nhìn thấy hắn chạy về sau mới đi theo chạy, đây là hắn cho tín vật của chúng ta. Hán tử kia nói, lấy ra một khối lệnh bài đi ra. Khối này lệnh bài là chứng minh bọn hắn là xuyên nam phân đà đệ tử thân phận tín vật. Bị Linh, ngươi lưu lại nhìn xem hắn, chúng ta đuổi theo bối ma. Nói, ta vô thiên cương ấn, đem còn lại quỷ vật đều thu nạp trở về. Lạp Thát đạo sĩ nhận lấy kia lệnh bài về sau, lập tức vận dụng thiên lý truy tung thuật, đem nó đặt ở một cái thảo trong đám người. Chỉ phải đi qua tay của bối ma, phía trên liền có hắn lưu lại khí tức, thông qua những này, liền có thể dùng thiên lý truy tung thuật tìm tới hắn. Một phen bấm niệm pháp quyết niệm chú về sau, kia người rơm đi hai bước, ngã xuống tây bắc phương hướng, cũng liền nói là bối ma là trốn đi tây bắc phương hướng. Cách chúng ta không xa, không đến 5 dặm đường, mau đuổi theo. Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng. Chương 1222, ẩn dấu thực lực chương 1222, ẩn dấu thực lực gia hỏa này chỉ cần động động miệng, ta liền phải đi theo chạy chân gãy. Đành phải lần nữa thúc giục thần tiêu cửu lý, bắt lấy Lạp Thát đạo sĩ cánh tay, hướng phía tây bắc phương hướng một đường cùng thiểm. Ước chừng mười mấy phút về sau, hai chúng ta liền xuyên biệt Vạn Thi Lâm còn có trước mặt chỗ kia bạch vụ mê trướng, trực tiếp rời đi hát chúc câu. Chờ sau khi ra khỏi hát chúc câu, Lạp Thát đạo sĩ liền dừng bước, nhìn thoáng qua trong tay la bàn, nói với ta nói, Nô lão lục, kia bối ma cách chúng ta không xa, còn có mấy khoảng trăm thước, hẳn là ngay ở phía trước xuất ra trong khe núi mặt, người khác ta mặc kệ, cái này bối ma nhất định phải giết chết, đạo gia ta trà trộn giang hồ lâu như vậy, kém một chút nhi bị gia hỏa này hại chết, nhất định phải để hắn chết thảm thiết một chút. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ như thế ý nghĩ, đều là bởi vì cái này bối ma, để chúng ta bị bắt sống, xuất đạo đến nay, cái này là lần đầu tiên rơi vào trong tay người khác, để cho ta cảm giác cách tử vong gần nhất một lần. Lập tức, hai chúng ta cũng không thôi động thần tiêu cửu lý, chỉ là tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước chỗ kia khe núi phương hướng đi đến. Hai chúng ta tốc độ rất nhanh, riêng phần mình che đậy lại trên thân người tu hành khí tức, một đường nhanh đi. Lúc này, trời đã có chút tảng sáng, ở phía trước trong khe núi, quả thật thấy được ba người tại bước nhanh mà đi. Bọn hắn chuyên môn chọn lựa thảo thâm lâm mật địa phương hành động, sợ là bại lộ thân hình. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái về sau, ta bắt lại cánh tay của hắn, liên tiếp thúc giục hai lần thần tiêu cửu lý, đi thẳng tới trước mặt của bọn hắn. Tìm một khối đá lớn, hai chúng ta núp ở tảng đá đằng sau. Đợi không sai biệt lắm có 4-5 phút, bối ma mang theo hai người thủ hạ chạy đến, vừa đi, bối ma còn không ngừng quay đầu đi nhìn. Đoạn đường này nhanh đi, bối ma cùng hai người kia cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Đông nhiên có một người nói, bối ma, chúng ta cũng nghỉ chân một chút lại đi đường à, đều đã đi ra hát chúc câu, những người kia khẳng định không đội kịp. Không được, không thể đình chỉ, Thanh Thành Sơn những cái kia lao đạo đều là hình đường cao thủ, đáng sợ nhất chính là cái kia Nhạc Cường, hắn nhưng là trong Cựu Dương Hoa Lý Bạch nhân vật, tu vi cao thâm mặt chắc, làm ta biết được hắn tới, liền biết xuyên nam phân đà khẳng định khó giữ được, lúc này mới mang theo hai người các ngươi trốn thoát, đừng nói đà chủ không phải là đối thủ của bọn họ, chính là cái kia đặc sứ cũng trong tay hắn không qua được mấy chiêu, nếu như bị bọn hắn đuổi kịp, chúng ta ai cũng không sống được. Bối ma mười phần kinh hoàng nói rằng, tiếng nói chuyện bên trong, bọn hắn đã cách chúng ta rất gần. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, đột nhiên ho khan một tiếng, thay đổi một loại âm điệu lớn tiếng nói, bối ma, Nhạc Cường ở đây, còn không mau thúc thủ chịu trói. Khoan hay nói, không nghĩ tới Lạp Thát đạo sĩ còn có ngón này, mô phỏng âm thanh của Nhạc Cường còn có mấy phần rất thật. Nghe được âm thanh của Lạp Thát đạo sĩ, ta nhìn thấy một mực bước nhanh hành tẩu đối ma sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, dừng bước, bất an hướng phía bốn phía nhìn lại, mà bên cạnh hắn kia hai người thủ hạ càng là tay chân như nhũn ra, có một người trực tiếp sợ hãi đến ngồi trên mặt đất. Bối ma, nhanh chóng quỳ xuống đất đầu hàng, dám hố ta hai cái hảo huynh đệ, ngươi như ngoan ngoãn đầu hàng, có thể cho ngươi giữ lại đầy đủ thi. Lạp Thát đạo sĩ lại nói một lần. Bối ma sợ hãi đến mồ hôi lạnh ứa ra, lúc này phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng phía chúng ta ẩn thân cái này khối đá lớn không ngừng dập đầu, nhạc cường ra ra, tha mạng à, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta đầu cầu mệnh này à, đều là Lý Nhuận Dương để cho ta làm như vậy, ta cũng không biết hai người bọn họ là bằng hữu của ngài, sớm biết, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám à. Danh đầu của nhạc cường tại xuyên tỉnh vẫn rất có phân lượng, chỉ là nghe được tên của hắn, liền đem kia bối ma sợ hãi đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn thấy trêu đùa không sai biệt lắm, Lạp Thát đạo sĩ mới chợt lách người nhảy tới khối đá lớn kia phía trên. Chờ bối ma thấy rõ ràng người trước mắt là Lạp Thát đạo sĩ thời điểm, đầu tiên là sức sở, sau đó chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Bối ma, thiệt thòi ta tín nhiệm ngươi như vậy, thì ra ngươi lại là nhất quan đạo xuyên Nam Vân Đà chó săn, hôm nay đạo gia nếu là không làm thì ngươi, đều thật xin lỗi những cái kia chết đi hải tử, cho ngươi một lần bản thân kết thúc cơ hội, giết ngươi cũng ố hế tay của đạo gia. Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói rằng, hóa ra là ngươi, ta còn thực sự tưởng rằng Nhạc Cường tới, ngươi lá gan cũng không nhỏ à, chỉ bằng ngươi một người, cũng dám ngăn lại đường đi của ta. Ngươi còn thật sự cho rằng có thể là đối thủ của lão phu? Kia bối ma thay đổi trước đó không đúng bộ dáng, dũng khí lập tức tăng lên mấy phần, nhìn về phía ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ còn có mấy phần khinh thường, hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt. Thế nào, ngươi cảm thấy ta còn không giết được ngươi sao? Lạp Thát đạo sĩ híp mắt lại. Tu vi của ngươi ta vẫn là rất rõ ràng, nhiều nhất cùng lão phu chia 5 năm, bên cạnh ta còn có hai người trợ giúp, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng sao? Bối ma cười lạnh nói. Ta trang bước thời điểm lại đến. Lập tức, thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy tới khối đá lớn kia phía trên, lại thêm ta đây. Bối ma nhìn thấy đứng ở bên cạnh Lạp Thát đạo sĩ ta thời điểm, lập tức không bình tĩnh, hơi hơi sững sờ, hắn xoay người chạy, liền cái kia hai người đồng bạn đều không quan tâm. La lão lục, nhìn thấy chưa, ta so ngươi lực uy hiếp lớn hơn, bối ma trông thấy ta liền chạy, điều này nói rõ cái gì? Ta cười hắc hắc, giải thích rõ ra mặt của ngươi dày thôi. Lạp Thát đạo sĩ nói, theo kia trên tảng đá lớn mặt nhảy xuống, trực tiếp xông về phía bối ma kia hai người đồng bạn. Mà ta lần nữa thúc giục thần tiêu cửu lý, cũng đã là 100 mét có hơn, trực tiếp ngăn cản bối ma đường đi. Bối ma nhìn thấy ngăn khuất trước mặt hắn ta, bước chân cũng không có ngừng, theo trên thân rút ra một đôi uyên ương việt đi ra. Ánh mắt cũng trở nên âm hung ác lên. Ngay từ đầu, ta cảm thấy cái này bối ma tu vi rất bình thường, chẳng qua là trong thôn thầy cúng mà thôi. Bây giờ nhìn hắn xuất thủ tư thế, mới biết được hắn là cố ý ẩn giấu thực lực, nhưng thật ra là không tệ cao thủ. Trong chớp mắt, hắn đã đến bên cạnh ta, một đôi uyên ương việt vùng vẫy chính là biến hóa đa đoan. Bối ma đi tới bắt phương bước, đi lên chính là một chiêu thanh long trở lại thủ, ngay sau đó lại là một chiêu sư tử há miệng, biến hóa đa đoan, dễ buộc tội phòng, không bàn mà hợp tám môn chi đạo. Không nghĩ tới lão gia hỏa này vẫn là cao thủ rất lợi hại. Đối mặt hắn khí thế hung hùng, ta lui về phía sau mấy bước, né tránh hắn hung manh tiến công, sau đó một kiếm chém ra, vừa lúc bị hắn Nguyên Ương Việt chống chọi. Gần nhất thôn vệ rất nhiều cao thủ tu vi, mặc dù chỉ tiêu hóa một bộ phận, đó cũng là thực sự thực lực. Một kiếm đi qua, liền đem kia bối ma đẩy lui mấy bước. Đây chính là nhất lực hàng thập hội, mặc hắn thủ đoạn biến hóa đa đoan, làm gì được ta tu vi thâm hậu, hắn căn bản chịu không được. Cái quái gì, loè loẹt. Ta vừa cười vừa nói, cảm nhận được thực lực của ta, kia sắc mặt của bối ma trầm xuống, quát to một tiếng, lần nữa hướng phía ta nhào giết tới đây. Linh lực phun ra nuốt vào ở giữa, trên thăng tà kiếm lập tức tà khí tràn ngập, lần này ta không tá trợ bất luận ngoại lực gì, liền có thể đem hắn đánh ngã. Chương 1223, thật sự là lãng phí chương 1223, thật sự là lãng phí bối ma tự biết chạy trốn vô vọng, bày ra một bộ liều mạng tư thế, bị ta một kiếm đánh bay ra ngoài về sau, hắn ngay sau đó lần nữa cơ uyên ương việt bật lên. Gia hỏa này rất có một bộ, uyên ương việt loại này kỳ môn binh khí trong tay hắn dùng kia là lô hỏa thuần thanh. Chỉ tiếc lao giả này một bộ ý nghĩ xấu, đoán chừng không chút đem tâm tư dùng về việc tu hành. Tu vi chỗ nào có thể so ra mà vượt gần nhất thôn vệ chứ hơn cao thủ tu vi ta. Qua không có mấy chiêu, bối ma lần nữa bị ta một kiếm đánh bay, ngã một bốn chân chồng lên trời. Tại cùng bối ma so chiêu một chốc lát này, Lạp Thát đạo sĩ đã đem bối ma kia hai người thủ hạ giải quyết, xách theo lôi kích một kiếm liền đón. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ liền đứng tại chúng ta cách đó không xa, hai tay ôm lôi kích một kiếm, một bộ xem kịch vui bộ dáng, căn bản không tính đến giúp đỡ. Ngô lão lục, bối ma liền giao cho ngươi, một hồi ta lại bổ hai kiếm hiểu hạ giận, có thể hay không động tác nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian. Hắn một bộ nhàn nhã bộ dáng, nếu như lúc này có hạt dưa lời nói, hắn khẳng định ăn hạt dưa uống trà. Ta đều không thèm để ý hắn, thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Mặc dù Lạp Thát đạo sĩ không có động thủ, bối ma rõ ràng đã rất luống cuống. Hắn vốn là không phải là đối thủ của ta, giờ phút này Lạp Thát đạo sĩ lại ra tay đến, liền ở một bên nhìn chằm chằm hắn, cái này so nhường Lạp Thát đạo sĩ động thủ còn khó chịu hơn. Bởi vì bối ma muốn thường xuyên phòng bị Lạp Thát đạo sĩ ra tay. Như thế lại qua mấy chiêu, ta cũng mất kiên trì, trực tiếp theo trên thân lấy ra đảo mục đinh đi ra, hướng phía giữa không trung ném đi. Kia 10 quả đào mục đinh lập tức đứng lơ lửng giữa không trung, trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của ta phía trên. Tại pháp quyết dẫn dắt phía dưới, những cái kia đào mục đinh toàn bộ hướng phía trên người bối ma đã đâm tới. Một chiêu này thi triển đi ra, bối ma lập tức có chút luống cuống tay chân, không ngừng cơ trong tay uyên ương việt đi ngăn cản theo từng cái phương hướng bay tới đào mục đinh. Thừa dịp hắn đi chặn đường những cái kia đảo mục đinh thời điểm, ta một cái thần tiêu cựu lý liền lách mình tới phía sau hắn, đột nhiên một kiếm chém ra, trực tiếp chém vào trên đùi của hắn, nương theo lấy một đạo huyết quang bay ra, một cái chân của hắn liền bị ta bổ xuống. Một tiếng rú thảm qua đi, bối ma ngã trên mặt đất, dùng song tay nắm lấy chân gãy của mình, vẫn là không ngừng có máu tươi phun tung tóe mà ra. "Đừng, đừng giết ta, tha ta một cái mạng chó a." Bối ma hoảng sợ nói rằng. Lạp Thát đạo sĩ lúc này mới xách theo đảo mục đinh trực tiếp hướng phía bối ma đi tới, âm trầm nói rằng: "Tha cho ngươi một cái mạng chó có thể, ngươi hỏi một chút Đại Lương Sơn những cái kia chết đi hải tử bằng lòng sao? Ngươi mẹ nó thật sự là một con chó, mười dặm tám thôn người đều lấy ngươi làm như thần thờ phụng, ngươi mẹ nó lại hại trong thôn hải tử, còn muốn gạt tiền của lão tử, ta mẹ nó không giết chết ngươi, đều thật xin lỗi đạo gia mấy ngày nay chịu khổ." Nói, trong tay Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm đột nhiên hất lên, chính là một đạo đỏ ngọn lửa màu đỏ phun phun ra, đem bối ma cho đốt lên. Cùng loạn tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại toàn bộ sơn dạ ở giữa, kéo dài đến 4-5 phút mới ngưng xuống. Dựa theo Lạp Thát đạo sĩ trước đó thả ra hồng liên nghiệp hỏa, nhiều lắm là một phút liền có thể đem người đốt thành tạt bã, lần này lại dùng 5 phút, chính là muốn nhường bối ma chết thảm thiết một chút. Đột nhiên, ta tốt như nhớ tới một việc, vỗ đùi nói rằng: "Lao la, ngươi nha thế nào bắt hắn cho đốt đi, thật sự là lãng phí à, để cho ta dùng luyện huyết cầu thôn phệ nhiều ít, gia hỏa này tu vi còn có thể. Liên loại này tạp toái, ngươi nuốt lấy tu vi của hắn đều sợ dơ luyện huyết cầu, ngươi nói đúng không?" Lạp Thát đạo sĩ thản nhiên nói. Câu này vừa mới dứt lời, Lạp Thát đạo sĩ ngay sau đó vỗ đùi: "Ai nha, chuyện xấu. Sớm biết liền không đốt hắn, lao già này trên thân khẳng định có thứ đáng giá, sớm biết lật một cái." Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền đi tới bên người của bối ma, dùng lôi kích một kiếm tìm kiếm một phen. Thi thể đều đã đốt thành tro, liền xem như có tiền cũng đốt không có. Cái này khiến Lạp Thát đạo sĩ một hồi nhi đau lòng nhức óc, hối hận không thôi, nói cái gì đã trễ rồi. Mới vừa rồi còn một bộ bình tĩnh dáng vẻ, có đức độ, liền tu vi của hắn đều không cho ta hút, xem xét tiền không có, hối hận hắn muốn đập đầu vào tường, gia hỏa này là thật chó. Thu thập xong bối ma, chúng ta cũng coi là báo thủ. Lập tức, ta mang theo Lạp Thát đạo sĩ, thúc giục thần tiêu cửu lý, gãy quay trở về Vạn Thi Lâm, cùng Mỹ Linh tụ hợp. Bên này còn bắt một tù binh, đã bằng lòng tha hắn không chết, coi như đến một về, đem hắn mang về, nhường thanh thành sơn những cái kia lao đạo đưa đến đặc điều tổ bên kia chính là. Ta mang lấy bọn hắn, một đường nhanh đi, một lần nữa gãy quay trở về bên trong hang núi kia, cùng Viên Không tụ hợp. Viên Không được giải cứu ra mấy cái đứa nhỏ vây quanh, những tiểu hài tử kia một hồi chơi đùa hắn Phật Châu, một hồi ôm hắn hàng ma chữ, còn có người tiểu hài nhi đang sờ hắn đầu trọc, gia hỏa này cũng không tức giận, luôn luôn như vậy mặt mũi hiền lành bộ dáng. Chờ chúng ta lại tới đây về sau, cũng nhìn thấy mấy cái thanh thành sơn hình đường lão đạo. Không bao lâu, Cốc Hạo Nhiên cùng Tạp Tăng cũng đi tới nơi này, cùng mấy người chúng ta hội hợp. Vừa thấy mặt, Cốc Hạo Nhiên liền nhìn về phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, hai người các ngươi không đuổi theo giết xuyên Nam Vân Đà Dư Nghiệt, chạy đi đâu, đem ta cùng Tạp Tăng một hồi nhi bận rộn, mệt mỏi quá sức. Tạp Tăng luốt luốt cái mũi, mỉm cười nói: "Cốc đại ca, ngươi đoán hai người bọn hắn có thể đi làm gì?" Nghe được Tạp Tăng tiểu nói này, Cốc Hạo Nhiên bừng tỉnh hiểu ra, lập tức hiểu rõ ra, tiến tới hai chúng ta bên người, cười hắc hắc nhỏ giọng nói: "Hai người các ngươi tìm tới xuyên Nam Vân Đà tủ sắt không có, đây là mỏ nhiều ít. Cốc đại ca, ngươi thế nào học xấu, ta cùng lão là loại kia tiến vào tiền trong mắt người sao?" Ta nhìn về phía hắn nói: "Là, trên đời này nếu như chỉ còn lại hai cái chui vào tiền trong mắt người, vậy khẳng định chính là hai người các ngươi, căn bản không cần hoài nghi." Cốc Hạo Nhiên cười ha ha: "Đừng nói nữa, xuyên Nam Vân Đà chỗ Đại Lương Sơn nội địa, bọn hắn cũng không có nhiều tiền, ta cùng Ngô lão lục cản lại một đám mang theo tiền chạy trốn ra hỏa, làm ít tiền, đoán chừng có cái 2-3 ngàn bạn, chờ chúng ta rời đi nơi này lại chia tiền a." Lạp Thát đạo sĩ có chút buồn bực nói rằng: "2-3 ngàn bạn liền không ít, còn muốn cái gì xe đạp, tiểu tử ngươi liền bụng trộm mũi a, mạng nhỏ nhặt được trở về, còn mất không ít tiền." Cốc đại ca lườm hắn một cái: "Chúng ta bên này đang trò chuyện, Nhạc Cường mang theo mấy cái thanh thành sơn lão đạo hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hắn trên dưới đại lượng mấy người chúng ta một cái, cũng còn tốt, không có bị thương chứ?" "Không có, Cường ca ngươi không có chuyện gì chứ?" Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt su nịnh nói. Nhạc Cường nhẹ gật đầu, có chút buồn bực nói rằng: "Xuyên Nam Vân Đả Dương Nghiệt đều thanh lý không sai biệt lắm, chỉ tiếc cái kia đặc sứ Lý Tùng Dương vẫn luôn không có tìm được tung ảnh của hắn, đoán chừng cũng sớm đã chạy trốn, các ngươi có mấy người cẩn thận một chút nhì, hắn có thể sẽ tìm các ngươi trả thù." Chương 1224, lễ gặp mặt. Chương 1224, lễ gặp mặt. Nhạc Cường một câu, nhiều tâm tình của chúng ta biến thoáng có chút trở nên nặng nề, cái kia Lý Tùng Dương đích thật là họa lớn trong lòng. Người này là Bạch Di Lặc tự tay bồi dưỡng ra được cao thủ, lần thứ nhất lộ diện, liền bị chúng ta chém dụng một cái cánh tay, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cánh tay của hắn là ta chém xuống tới, có năng lực nhường hắn tới tìm ta trả thù chính là, có gì phải sợ? Cốc Hạo Nhiên tùy tiện nói: "Các ngươi vẫn là cẩn thận một chút như tốt, hiện tại chỉ là manh mối, về sau giang hồ có thể sẽ càng thêm hỗn loạn." Sắc mặt của Nhạc Cường ngưng trọng nói rằng: "Chuyện bên này xử lý không sai biệt lắm, toàn bộ xuyên Nam Vân Đà hoàn toàn tiêu diệt, những cái kia thanh thành sơn lão đạo, còn bắt làm tù binh không sai biệt lắm hơn 40 xuyên Nam Vân Đà tiểu lâu la, bị chúng ta một đoàn người áp giải, hướng phía bên ngoài dã chư câu phương hướng đi đến. Mà mấy người chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, chính là muốn đem mấy người này giải cứu ra hải tử, đưa đến những thôn kia bên trong đi." Lạc Thát đạo sĩ đến Đại Lương Sơn đã nhiều lần, hắn biết những hải tử này đều là cái nào thôn, liền do mấy người chúng ta từng cái đưa trở về, thuận tiện còn đem ở trong thôn Hổ Tử Thúc cho tiếp đi ra. Hổ Tử Thúc nhìn thấy chúng ta mấy cái, kích động hơi kém khóc. Mấy ngày nay ở chỗ này cùng sơn câu trong khe, ăn không ngon ngủ không ngon, cả người đều gầy đi trông thấy. Vừa thấy mặt, Hổ Tử Thúc liền lôi kéo cánh tay của ta nói, thiếu gia, các ngươi mới trở về à? Ta ở trong thôn này, hàng ngày đều ăn đất đầu, nấu khoai tây, nướng khoai tây, ăn ta đều sắp biến thành khoai tây. Hổ Tử Thúc vất vả, cái này dẫn ngươi ra ngoài ăn ngon uống đã. Nghe ta nói như vậy, Hổ Tử Thúc mới vui vẻ một chút. Đang đi ra hát chúc câu về sau, Nhạc Cường thịnh tình mời chúng ta đi nhà hắn làm khách, còn nói đã tới xuyên tỉnh, hắn liền nên tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Lạc Thát đạo sĩ đương nhiên sẽ không buông tha lần này ôm bắp đuổi cơ hội, nói đem những hải tử kia đều đưa sau khi trở về, nhất định tiến đến bái phòng. Như thế, chúng ta lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, liền cùng Nhạc Cường cùng Thanh Thành Sơn hình đường những cái kia lão đạo cáo biệt. Chờ chúng ta thời điểm rời đi hát chúc câu, trời đều đã hoàn toàn sáng lên, một đoàn người đều là mỏi mệt không chịu nổi, đem những hải tử kia từng cái đều đưa về trong thôn về sau, chúng ta liền đi ra Đại Lương Sơn, tại phụ cận một cái trong tiểu huyện thành tìm một nhà khách sạn ăn ngừng tạm đến, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đều mệt không nhẹ, đơn giản ăn một bữa cơm tối về sau, chúng ta liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, đại gia hỏa mới nhao nhao đứng dậy, tất cả đều tiến tới trong một cái phòng. Lạc Thát đạo sĩ đem những cái kia lấy được tiền tất cả đều đem ra, hết thảy 8 túi đeo lưng lớn, bên trong đựng tất cả đều là tiền mặt, chỉ tiếc không phải đô la Mỹ. Lạc Thát đạo sĩ thô sơ giản lược thống kê một chút, số tiền này tổng cộng là 3200 vạn hơn. Mấy người một phần, mỗi người đều có thể phân đến 800 vạn, Viên Không lần nữa điểm tịch mịch, cho hắn hắn đều không cần. Bất quá còn có mấy chục vạn số lẻ, chúng ta nhường hắn nhận, toàn bộ làm như là lúc sau lộ phí. Viên Không cái kia thực sự sức lực, thật làm cho người ta không nói được lời nào, cho hắn còn không muốn, nói là lần trước phân tiền hắn còn không xài hết, còn lại rất nhiều. Mặc kệ hắn nói thế nào, cái này mấy chục vạn hắn đều phải cầm, bằng không chúng ta cảm thấy bất lý. Không thể mỗi lần đều để tiểu Viên Không làm không công nhi. Tu suốt một ngày, đại gia hỏa khôi phục tinh lực, liền dự định cùng một chỗ ước lấy đi Nhạc Cường nơi đó nhìn một cái, chỉ có Viên Không nói muốn trở về chùa miếu tu hành. Lạc Thát đạo sĩ một thanh nắm ở bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, Viên Không à, lần này ngươi nhưng phải đi cùng, lần trước chúng ta đi Chu Nhất Dương nhà, chúng ta mỗi người đều phải 2 tấm lôi phủ, uy lực to lớn, lần này đi Nhạc Cường trong nhà, hắn chắc chắn sẽ không nhường chúng ta tay không đi, nói không chừng sẽ còn cho chúng ta một chút bảo bối, ngươi có muốn hay không, cho huynh đệ chúng ta mấy cái cũng được à. Không thể không nói, Lạc Thát đạo sĩ cái này tặc không đi không tính tình, đi ra ngoài không chiếm tiền chẳng khác nào rất tiền, đi đến đâu đều muốn vớt một chút chỗ tốt, cái này mưu ma trước quỷ đều đánh tới Nhạc Cường đầu đi lên. Bất quá nghe hắn kiểu nói này, giống như cũng là có chuyện như vậy, lợi hại như vậy đại lão, tổng phải cho ta nhóm những vãn bối này một chút lễ gặp mặt mới là. Thế là chúng ta buổi chiều xuất phát, ban đêm liền đi tới thủ đô, trực tiếp tìm tới trong nhà của Nhạc Cường. Khá lắm, những đại lão này đỉnh có tiền, Nhạc Cường trong nhà vậy mà cũng là một mảnh lớn trang viên. Lần nữa nhìn thấy chúng ta, Nhạc Cường hết sức cao hứng, kêu gọi chúng ta tiến vào trong trang viên, chuẩn bị rất nhiều ăn ngon uống sướng. Mặt khác, chúng ta còn gặp được Nhạc Cường lão bà, còn có hắn một đôi nhi nữ. Nhạc Cường là người không tệ, 10 phần hào sảng, đối Tạp Tang càng là không thể nói. Xem ở người ta trên mặt mũi của Tạp Tang, Nhạc Cường mới có thể chiêu đãi chúng ta, bằng không giống như là chúng ta những này mới xuất đạo không bao lâu tiểu nhân vật, đoán chừng đều không thế nào phản ứng. Chính như Lạc Thát đạo sĩ sở liệu, ăn uống no đủ về sau, Nhạc Cường thật đúng là cho chúng ta lễ gặp mặt. Hắn cho chúng ta cũng là phụ lục, một người một chương ẩn thân phủ. Cái này ẩn thân phủ cũng không phải chi lúc trước cái loại này chỉ có thể kiên trì nửa giờ phụ lục, theo Nhạc Cường nói tới, cái này ẩn thân phủ xuất từ Ngư Ba chân nhân chi thủ, mỗi một chương ẩn thân phủ ít ra có thể kiên trì 2 canh giờ, cũng chính là 4 giờ, một lần dùng không hết còn có thể lặp lại sử dụng. Giống như là loại này đẳng cấp cao ẩn thân phủ, Vạn La tông một chương phủ đến bán 1000 vạn, 10 phần chân quý. Lần này xem như lại nhặt được một món hời lớn. Ta lúc đầu muốn sau khi trở lại Yên Bắc, tìm Hoa tỷ lại mua chút ẩn thân phủ tới, đã Nhạc Cường đưa ẩn thân phủ, ta lại bớt được một số lớn chi tiêu, quả thực không nên quá mỹ. Vào lúc ban đêm, chúng ta uống say mềm, Nhạc Cường để chúng ta lưu thêm mấy ngày, hắn mang bọn ta tại thủ đô thật tốt chơi bừa. Nhưng là ta không có thời gian, bởi vì ta lập tức liền nên tới về nhà thời gian, một năm chỉ có thể về một lần nhà, hơn nữa chỉ có thể ngốc 3 ngày, còn không thể vào nhà đi ngủ. Thời gian một năm không gặp, ta xác thực rất muốn phụ mẫu còn có ra ra. Nghe ta nói nguyên do, Nhạc Cường cũng không tiếp tục giữ lại, sáng sớm hôm sau liền phái người lái xe đem chúng ta đưa đến sân bay, lúc ở phi trường, ta cùng Hổ Tử Thúc mua một đống lớn đồ vật, chuẩn bị đi trở về đem đến cho ta phụ mẫu cùng ra ra. Chỉ có Tạp Tăng không cùng lấy đến, hắn tại Nhạc Cường nhà thời điểm liền theo chúng ta lên tiếng chào hỏi, sau đó người đã không thấy tăm hơi. Tiểu tử này thần thần bí bí, ta cũng không biết hắn đi làm gì. Ở phi trường, chúng ta ai về nhà lấy, các tìm các mẹ. Viên Không trở về Kim Lăng Thành, Cốc Hạo Nhiên về Dự Bắc, Lạc Thát đạo sĩ cũng là rất muốn cùng ta cùng nhau về nhà nhìn một cái. Nói là muốn ăn mẹ ta làm lạc tử kê. Tiểu tử này là ta tốt nhất bạn xấu, dẫn hắn trở về khẳng định không có vấn đề gì, ta chỉ lo lắng cha mẹ ta nhận ra tiểu tử này đến. Thế là, ta cùng Hổ Tử Thúc còn có Lạc Thát đạo sĩ, trực tiếp mua đi lô địa vé máy bay, một đường trằn trọc, buổi chiều 2 lúc 3 giờ, ta liền trở về quen thuộc Cửu Sơn thôn. Thời gian qua đi một năm, ta lại về tới sinh ta nuôi ta địa phương, loại kia tâm tình kích động không cần nói cũng biết. Chương 1225, bị người đánh chương 1225, bị người đánh gần hương tình càng e sợ, nói chính là lúc này ta. Cả ngày tại trên giang hồ tung bay, ta cũng nói không chính xác, có lẽ lần tiếp theo liền không về được. Vừa vào giang hồ sâu như biển, quen biết rất nhiều bằng hữu, cũng kết không ít cửu gia, còn có trên người của ta gánh vác thập bát kiếp, ta cũng không biết lúc nào là giáng vóc. Cơ hồ mỗi một lần ra ngoài, đều là đang liều mạng, Diêm Vương điện cổng chạy một vòng. Ba người chúng ta xách theo ở phi trường mua bao lớn bao nhỏ đồ vật, trực tiếp đến cửa chính miệng. Cổng có mấy con gà tại qua lại lắc lư, Lạc Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy cổng những cái kia gà, liền đem đồng tiền lấy ra, "Nô lão lục, cái này đại công kê rất phì, liền cái này ta một thanh liền tóm lấy cánh tay của hắn, tiểu tử ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút, đây là nhà ta gà, có thể hay không cho một chút mặt mũi, muốn giết cũng là mẹ ta động thủ. Cũng đừng nhường bá mẫu phiền toái, ta động thủ là được." Lạc Thát đạo sĩ tiện siêu siêu nói. Hổ tử thúc bên kia đã gõ cửa sân, hô vài tiếng. Không bao lâu, trong viện liền vang lên tiếng bước chân. Phòng cửa mở ra về sau, ông nội ta đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kích động nói, "Tiểu kiếp trở về. Ta tính lấy thời gian đâu, hai ngày này ngươi cũng nên trở về, mau vào nói." Gia Gia liền qua tới bắt ta tay. Ta đột nhiên cảm giác có chút không đúng lắm, Gia Gia biểu lộ nhìn qua mất tự nhiên, cảm giác trong nhà hẳn là chuyện gì xảy ra. "Gia Gia, cha mẹ ta đâu?" Ta nhịn không được hỏi. "Tại ở đây, trong phòng đâu?" Gia Gia có chút lúng túng cười nói. Ta càng ngày càng cảm thấy không đúng lắm. Thế là bước nhanh hơn hướng phía trong viện đi đến. Mới vừa vào sân nhỏ, mẹ ta liền đi ra, ánh mắt có chút đỏ lên, nhưng vẫn là cười đón, "Tiểu Kiếp, con ta trở về, nhanh nhanh nhanh, đem đồ vật buông xuống, đều tới trong phòng tới đi." "Mẹ, ta không thể vào phòng." "Ai nha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, ta đem chuyện này để quên." Mẹ ta có chút tay chân luôn cũng nói rằng. "Cha ta đâu?" Ta liền vội vàng hỏi. "Cha ngươi?" Hắn đi ra ngoài, ra đi làm việc vừa nhắc tới cha ta, mẹ ta lập tức liền càng thêm hoảng loạn lên. Lập tức ta ung dung thản nhiên, đem mua được quà tặng toàn đều đặt ở trong viện, sau đó cười hì hì nói, "Mẹ, ta đói, nhanh đi nấu cơm à, chúng ta đều đói." "Tốt tốt tốt, ta hiện tại liền nấu cơm, ngươi trong sân chờ một lát, rất nhanh liền tốt." Nói, mẹ ta liền hướng phía phòng bếp đi tới. Vừa rồi mẹ ta khẳng định đang nói láo, trong lòng bọn họ đều tin tưởng, ta hai ngày này khẳng định sẽ về nhà, hơn nữa ta chỉ có thể ở trong nhà ngốc ba ngày, cha ta không có khả năng tại sắp trở về thời điểm ra đi làm việc. Lập tức, chiều ta lấy Lạc Thát đạo sĩ nháy mắt, nhường hắn đi trong phòng nhìn một cái. Lạc Thát đạo sĩ rất nhanh minh bạch ta ý tứ, lắc lắc ung dung liền hướng phía trong phòng đi đến. Ta không thể vào phòng, Lạc Thát đạo sĩ tự nhiên có thể tùy ý đi lại. Nhưng khi Lạc Thát đạo sĩ sắp đi tới cửa thời điểm, Gia Gia bỗng nhiên nhanh đi vài bước, ngăn cản đường đi của hắn, "Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi nhìn quen mắt ta, ngươi có phải hay không trước đó tới qua nhà chúng ta, tới chúng ta thật tốt tâm sự." Rất rõ ràng, Gia Gia là muốn ngăn đón Lạc Thát đạo sĩ, không cho hắn vào nhà. Ta vội vàng đi tới, bắt lấy Gia Gia cánh tay, "Gia Gia, ta mua cho ngươi tốt một chút đồ vật, ngươi qua đây nhìn một cái." Gia Gia như thế vừa quay đầu công phu, Lạc Thát đạo sĩ liền vừa bước vào phòng tử. Ta có thể cảm ứng được trong phòng còn có người, khẳng định là cha ta, thật là hắn vì cái gì trốn tránh không chịu đi ra thấy ta đây. Càng ngày càng cảm thấy hôm nay bầu không khí có chút không bình thường. Gia Gia nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ vào phòng, lập tức có chút bối rối lên. Ta đem mua được những cái kia quà tặng từng cái cho lão gia tử nhìn, hắn cũng không có tâm tình gì. Rất nhanh, Lạc Thát đạo sĩ liền theo phòng bên trong đi ra, sắc mặt nhìn qua rất khó coi. Hắn hướng phía nháy mắt, liền hướng phía bên ngoài viện đi đến. Ta đem hổ tử thúc kêu lên, cùng ông nội ta Hàn Huyền, hai chúng ta trực tiếp đi tới cổng. "Cha ta trong phòng sao?" Ta liền vội vàng hỏi. Lạc Thát đạo sĩ nhẹ gật đầu, có chút chần chờ nói, "Tiểu Kiếp, ta nói cho ngươi ngươi cũng đừng xúc động." "Đến cùng thế nào?" Ta gấp. "Cha ngươi giống như bị người đánh, trên đầu bao lấy băng gạc, chân đều què, bị đánh cũng nhẹ, nằm ở trên giường không thể động đậy." Lạc Thát đạo sĩ chần chờ nói rằng. Nghe xong lời này, ta lập tức nổi trận lôi đình. "Ta đi hắn đại gia, thật khi dễ chúng ta lão Ngô gia không ai, thậm chí ngay cả cha ta cũng dám hắn, chẳng lẽ lại là Mã Lao Tam người nhà?" Thừa dịp ta không ở nhà, bắt đầu đối cha ta hạ tử thủ. Nghĩ đến đây, ta vội vàng hướng phía trong viện đi đến, Lạc Thát đạo sĩ kéo lại ta, "Ngô Kiếp, ngươi đừng xúc động, dọa sợ người trong nhà sẽ không tốt, ngươi sát khí trên người quá nặng đi, tranh thủ thời gian bình phục một hạ tâm tình." Hắn kiểu nói này, ta vội vàng hít sâu một hơi, tận lực nhường đè lại trong lòng lửa. Cha trộn giang hồ mấy năm này, trên tay của ta không biết rõ dính máu của bao nhiêu người, sát khí sát thực không là bình thường trọng. Lúc này đỏ hồng mắt đi chất vấn mẹ ta, thật có thể đem nàng làm cho sợ hãi. Bình phục một hồi lâu về sau, ta mới hướng phía phòng bếp đi tới. Mẹ ta đang bận rộn lấy nấu cơm, nghe được tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn ta một cái, "Tiểu Kiếp à, ngươi cùng bằng hữu của ngươi chờ một lát nữa, rất nhanh liền tốt." Ta lên tiếng, sau đó đi tới giúp lấy mẹ ta rửa rau. "Ai nha, ngươi đừng động thủ, nhanh đi bồi Gia Gia ngươi nói chuyện phiếm, hắn cả ngày nhắc tới ngươi." "Không có chuyện, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Ta cười cười, tiếp tục rửa rau. Mẹ ta nhìn ta một cái, đầy mắt cưng chiều, ta nhìn thấy tóc của nàng vừa liếc rất nhiều. Nói chuyện phiếm một hồi, ta mới thận trọng hỏi, "Mẹ, cha ta thế nào thụ thương?" Nghe được ta nói câu nói này, ngay tại rửa chén đĩa nàng tay run một cái, đĩa rơi trên mặt đất té nát ấy. Ngươi đều thấy được mẹ ta run giọng nói. "Ân, cha ta đến cùng thế nào?" Ta ngữ khí tận lực bình ổn mà hỏi. Hắn làm việc thời điểm thụ thương, không có chuyện, nghỉ mấy ngày là khỏe." Mẹ ta vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu hốt hoảng thu thập. Ta ngồi xổm trên mặt đất, giúp đỡ nàng một khối nhặt ngã nát đĩa, "Mẹ, ngài một mực không sẽ nói láo, cha ta rõ ràng là bị người đánh, ngươi nói cho ta một chút thôi, ta không gây chuyện, liền muốn biết là ai làm." Một nghe ta nói ra lời này, của mẹ ta nước mắt lập tức liền bừng lên, nàng lau nước mắt nói, "Tiểu Kiếp, ngươi liền đừng hỏi nữa, cha ngươi không có chuyện, nghỉ mấy ngày là khỏe, ngươi thật vất vả đến mấy ngày nay, ngay tại nhà thật tốt bồi cùng chúng ta, chỗ nào đều không cần đi." "Mẹ, ngươi nếu không nói, trong thôn khẳng định còn có người khác biết, ta đi hỏi bọn hắn. Nói, ta liền đứng lên. Chương 1226, hai nhà thù chương 1226, hai nhà thù nghe ta kiểu nói này, mẹ ta lập tức liền luống cuống, kéo lại cánh tay của ta nói, tiểu kiếp, chuyện này ngươi liền chớ để ý, ngươi thật vất vả về nhà một lần, tuyệt đối không nên gây chuyện, những người kia chúng ta cũng trêu chọc không nổi. Nhìn thấy mẹ ta một bộ mười phần khó xử bộ dáng, để cho ta có chút mềm lòng, không muốn lại ép hỏi nàng. Thật là ta 9 tuổi rời nhà, 10 năm mới về, 10 năm này bọn hắn chẳng khác nào là không có nhi tử, ta không có đánh qua một chiếc điện thoại, càng chưa có tới lần này. Đây là ta bái sư đến nay lần thứ 2 về nhà, không nghĩ tới liền gặp chuyện như vậy. Đừng nói ta hiện tại học được một thân bản sự, liền xem như ở nhà đợi chồng chọn, có người muốn đụng đến ta cha một đầu ngón tay, ta cũng phải liều mạng với hắn. Ta thua thiệt bọn hắn quá nhiều, chuyện này ta tuyệt đối không thể mặc kệ. Mẹ, ngươi nói cho ta một chút đến cùng chuyện ra sao, ngài yên tâm, con của ngươi trưởng thành, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khác người gì, ta chỉ là muốn biết nguyên nhân mà thôi. Ta vẻ mặt ôn hòa cười nói, có thể là ta nụ cười trên mặt, để cho ta mẹ buông lòng cảnh giác, lúc này mới vớt một cái nước mắt, nói rằng, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là mấy tháng trước, cha ngươi cùng trong thôn mấy người cùng đi bên ngoài làm một đoạn thời gian việc, muốn lời ít tiền trợ cấp một chút gia dụng, kết quả làm 3 tháng, kia bao công đầu một mực kéo lấy không cho kết tiền lương, những cái kia cho bao công đầu làm việc người, trong đó có 2 cái vẫn là cha ngươi giới thiệu qua đi, bọn hắn tính tiền, đều muốn nhà ta bên trong tới, cha ngươi giận liền đi tìm kia bao công đầu lý luận, kết quả là bị hắn đánh. Nghe nói lời ấy, ta run lên trong lòng. Thật kia thật là hàm răng ngứa, cố nén lửa giận nói rằng, mẹ, trước đó ta không phải cho nhà lưu lại tiền à, cha ta thế nào còn đi làm công. Ngươi cho những số tiền kia, cha ngươi đều không bỏ được hoa, nói là giữ lại tiền cho ngươi cưới vợ, lại nói, cha ngươi đem trong nhà đều nhận tàu đi ra ngoài về sau, ở nhà cũng nhàn khó chịu, liền muốn đi ra ngoài hoạt động một chút, lợi ít tiền, chỗ nào nghĩ đến gặp được loại này quỵt nợ người. Mẹ ta thở dài một cái nói, cái túi sách kia đốc công tên gọi là gì? Nghe ta hỏi cái này, mẹ ta lập tức liền luống cuống, tiểu kiếp, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì, ngươi vừa rồi nói với ta không gây chuyện. Ta không nói gây chuyện à, ta liền muốn biết là ai, về sau nhìn thấy tránh xa một chút nhi chính là. Ta vừa cười vừa nói. Ngươi đừng hỏi nữa, hảo hảo ở tại nhà đợi mấy ngày, bồi bồi cha mẹ, chúng ta sự tình không cần ngươi quan tâm, đều đi qua, cha ngươi lại nuôi mấy ngày tổn thương liền tốt trôi chảy. Mẹ ta là thật lo lắng ta gây chuyện, hoặc là bị đánh cha ta người kia lại thu thập dừng lại, chết sống không chịu nhà ra. Mẹ ta chỉ biết là ta lúc đầu bị một cái lao đạo trưởng mang đi, về phần học cái gì, nàng hoàn toàn không biết rõ. Nàng càng không biết mấy năm này ta là làm sao qua được, cơ hồ vẫn luôn tại trên đầu sóng ngọn gió. Trên mũi đao liếm máu, một cái trong huyện thành nhỏ du côn lưu manh đối với ta mà nói, cái gì cũng không phải, ta muốn lấy chết đối phương, đoán chừng đối phương cũng không biết là chết như thế nào. Nhìn thấy mẹ ta chết sống không chịu nói, ta cũng không lại tiếp tục hỏi hắn, giúp trong chốc lát bận bịu về sau, ta liền từ phòng bếp đi ra. Đi tới trong huyện, Lạc Thát đạo sĩ chợt bu lại, tiểu kiếp, tình huống như thế nào? Có người dám đối lão gia tử độc thủ, hắn là không biết rõ ngươi cái này Ngô lão lục là có nhiều âm hiểm a. Mẹ ta không chịu nói, bằng không hỏi một chút cha ta a, ngươi nhìn hắn tổn thương thế nào? Có thể xuống đất đi lại sao? Ta hỏi, tổn thương không nhẹ, đầu đều phá vỡ, một cái chân còn cột thạch cao, ngươi đợi lát nữa, ta đem lão gia tử ôm ra, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Nói, Lạc Thát đạo sĩ liền hướng phía trong phòng đi đến, vẫn không quên quay đầu liếc lấy ta một cái, ta cảm giác chúng ta lại có hoạt kiện. Gia hỏa này xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, chuyện báo thủ so ta còn tích cực. Ta không thể vào nhà chính cùng phòng ngủ, chỉ có thể tiến tới cửa sổ. Lạc Thát đạo sĩ sau khi đi vào, liền cùng ta trả nói, thúc, tiểu kiếp ở bên ngoài đâu, hắn chỉ có thể ở nhà chờ 3 ngày, ngài nếu là không đi ra lời nói. Nếu lại gặp hắn cũng chỉ có đợi đến sang năm lại muốn độ kiếp, nói không chừng tiểu tử này liền đến không thành. Nghe được Lạc Thát đạo sĩ nói ra lời nói này, ta thật sự là hận hàm răng ngứa, thật sự là hết chuyện để nói, cái này còn không phải đem cha ta dọa cho ra cái nguy hiểm tính mạng đến. 3 năm một kiếp, sang năm thật mẹ nó muốn độ kiếp rồi, còn không biết tình huống gì. Cha, ngài ra đi a, chúng ta thật tốt tâm sự. Ta tại cửa sổ cũng nói theo. Tốt. Ta ra ngoài. Cha ta rốt cục đáp ứng xuống, bị Lạc Thát đạo sĩ cho cõng tới trong viện. Vừa nhìn thấy cha ta kia thê thảm bộ dáng, ta hơi kém không có băng ở rơi lệ. Trên đầu quấn lấy một vòng băng gạc, còn có vết máu thẩm thấu ra ngoài, một cái chân bên trên cột thạch cao, trên mặt có nhiều chỗ còn sưng mù lấy, đây là vừa bị đánh xong không có mấy ngày dáng vẻ. Cha ta hô một tiếng, thanh âm đều có chút phát run. Tiểu kiếp, trở về. Cha không phải là không muốn gặp ngươi, là sợ ngươi lo lắng. Kỳ thật cũng không cái gì, chính là bị thương ngoài da, nuôi mấy ngày là khỏe. Cha ta có chút bức dứt nói rằng. Ta liền vội vàng đi tới, giúp đỡ Lạc Thát đạo sĩ cùng một chỗ đem cha ta đặt ở trong viện trên ghế. Gia Gia ngồi một bên hút thuốc, một câu đều không nói, hiển nhiên chuyện này nhường hắn cũng mười phần khó chịu. Nếu là đặt ở hơn 10 năm trước, Gia Gia nói không chừng liền sách theo đại đao đi người kia tính sổ sẽ đi, nhưng là bây giờ hắn đều hơn 80, đi đứng sớm đã không còn trước đó như vậy linh hoạt. Cha, sự tình của ngươi ta đều nghe mẹ ta nói, ta trước đó giữ lại tiền các ngươi dùng chính là, về sau liền đừng đi ra ngoài làm việc. Ta bắt đầu lôi kéo ta cha lời nói. Nghe ta nói như vậy, cha ta quay đầu hướng phía phòng bếp phương hướng nhìn đói bụng một cái, thở phì phò nói, này nương môn nhi liền biết hồ rồi, ta nói với nàng đừng nói nữa. Nàng chính là không nghe. Lão gia tử, lúc trước các ngươi là thế nào đánh nhau, nhìn đem ngươi đánh, tổn thương cũng không nhẹ. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía ta nháy một chút ánh mắt. Ta chợt cũng thêm mắm thêm muối nói, đúng vậy a cha, cái này cũng không có nhiều tiền, vì này một ít tiền chịu đống nhiên đánh không đáng. Cái này cũng không ít ta, chúng ta trong thôn đi 7-8 người, Dương Thiên Cương thiếu tất cả chúng ta 3 tháng tiền lương, một mực kéo lây không cho, trong đó còn có 2 người là ta kêu lên, trong đó còn có tiểu béo cha. Tiểu béo cha cũng bị đánh. Ta hỏi, đúng vậy à, bị người đánh so ta còn thảm, đại môn nha đều bị đánh rất 2 cái, ta còn tính là nhẹ. Đều lúc này, vừa nhắc tới tiểu béo cha kia 2 đại môn nha, hắn lại còn có thể cười ra tiếng. Khá lắm, liền tiểu béo kia lại khờ lại sững sờ tính cách, nếu như bị hắn biết chuyện này, hắn khẳng định phải đi theo người liều mạng. Bất quá không sao cả, ta lần này liền phải đem 2 nhà thủ cùng một chỗ báo. Theo vừa rồi cha ta nói lời bên trong, ta được đến một cái tên người, cái kia đánh ta cha cùng người của tiểu béo cha gọi Dương Thiên Cương. Chương 1227, giúp ta cha người. Chương 1227, giúp ta cha người. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ kẻ sướng người họa, thuận tiện liền đem cha ta lời nói cho bộ hiện ra. Sau đó 2 người chúng ta tỉnh bơ cùng ta cha trò chuyện, trong lòng lại tại mưu tính lấy nên như thế nào thu thập cái này Dương Thiên Cương. Đánh lao tử ta, vậy ta liền đem hắn đánh liền hắn lao tử đều nhận không ra. Nói xong chuyện này về sau, cha ta tận tình lại nói, tiểu kiếp à, cái này Dương Thiên Cương cũng không dễ chọc, người ta hắc bạch 2 đạo ăn sạch, ăn đòn về sau, tiểu béo cha còn báo cảnh sát, vẫn là người ta lại nhận định chúng ta song phương là đánh lộn, đối phương chuyện gì cũng không có, chúng ta tiểu gia nhà nghèo, ăn chút gì thua thiệt coi như xong. Các ngươi hoàn thủ? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Thế nào có thể không hoàn thủ? Nhiều người ít người, ta khí thế không ngã, chỉ tiếc liền ta cùng tiểu béo cha 2 người, người ta 10 cái, cũng đều là tết táo có nhẹ, bọn ta không có đánh qua, bị người tốt dừng lại thu thập. Cha ta thở dài một cái nói. Không thể không nói, ta cùng ta cha tại một ít địa phương vẫn là rất giống, tối thiểu khí thế cái này một khối nắm rất tốt. Đừng quản đối phương nhiều ít người, đi lên chính là làm, bị người đánh cũng không thể sợ. Khác biệt duy nhất chính là, ta cùng người đánh nhau không thể thua, thua mạng nhỏ liền không có. Ta đối mặt những người kia, mới thật sự là cùng hung cực ác. Cho chuyện trong chốc lát về sau, ta lại kiểm tra một chút lao ba thường thế trên người. Đầu bị đánh vỡ một cái lỗ thủng, chân trái gãy xương, trên người có to to nhỏ nhỏ máu ứ đọng, nhìn đến khi đó đích thật là bị người đánh không nhẹ. Cũng may, lão ba cứu chữa kịp thời, vẫn là có thể khỏi hẳn, chỉ là cần thời gian. Thương cân động cốt 100 ngày, lão ba đoán chừng phải thật tốt nghỉ một hồi. Sau đó, ta liền mở ra một cái phương thuốc tử, nhường hổ tử thúc đi làm huyện thành đi lấy thuốc, trở về cho lão ba uống, dạng này thương thế khôi phục có thể mau một chút. Nhìn xem lão ba trên người những này tổn thương, so đánh vào trên người của ta đều khó chịu. Lúc đầu muốn cho lão ba một quả thi trùng quỷ hoa luyện chế đan dược, dạng này cùng ngày liền có thể khỏi hẳn, thật là tỉ mỉ nghĩ lại thôi được rồi, đan dược này là cứu mạng dùng, huynh đệ chúng ta mấy cái không chừng lúc nào liền sẽ bị thương nặng, đan dược này vẫn là dùng tại trên lưới đao. Tựa như là lần này quốc đại ca trọng thương, nếu như không có cái này thì chủng bị hoa luyện chế đan dược, đoán chừng mạng nhỏ liền không có. Rất nhanh, bên kia lão mụ liền làm xong đồ ăn, từng cái đã bưng lên. Chúng ta người một nhà đoàn tụ ở cùng nhau, có ăn có uống. Đang dùng cơm lúc uống rượu, cha mẹ ta cùng gia gia đều có chút tò mò nhìn Lạp Thát đạo sĩ, luôn cảm thấy nhìn quen mắt, tựa như là gặp qua. Cũng không phải gặp qua à, một lần kia hắn tới, đánh chết nhà ta 2 cái đại công kê, bồi thường 10 vạn khối tiền, tốt dừng lại lắc lư. Ăn uống no đủ về sau, thiên đã tối xuống, ta chỗ nào đều không có đi, liền ngồi ở trong sân cùng cha mẹ ta còn có ra ra nói chuyện tiếng, nhớ tới rất tiếng đồng hồ hơn đợi chuyện, cha mẹ còn nói ta rất tiếng đồng hồ hơn đợi làm chuyện xấu, cùng tiểu béo cùng một chỗ làm sàng làm bậy, thành tích đặt song song toàn trường thứ nhất đến ngược, ngẫu nhiên tiểu béo thứ 2 đến ngược, chính là bên trong làng của chúng ta hoàn toàn xứng đáng ngọa long vợ sổ. Cha mẹ nói lời, đùa Lạp Thát đạo sĩ cười ngựa tới ngựa lui, đập thẳng đùi. Ta thật hối hận mang tiểu tử này tới, đem ta khi còn bé quang huy sự tích hiểu rõ ràng ràng. Sắp trời càng ngày càng sâu, cha mẹ đều buồn ngủ quá đỗi, còn không nguyện ý vào nhà đi ngủ, mà hổ tử thúc bên kia đã đắp tốt lều trại, mấy ngày nay chỉ có thể thích hợp trong sân đi ngủ. Gia gia lớn tuổi, thoáng qua một cái 10 điểm liền buồn ngủ quá đỗi, vào nhà thật sớm ngủ rồi. Cha ta có tổn thương, vốn là dự định theo ta trong sân qua đêm, ta cũng làm cho hắn trở về phòng nghỉ ngơi, mẹ ta tự nhiên muốn đi chiếu cố cha ta. Lạp Thát đạo sĩ cũng không vào nhà, dự định cùng hổ tử thúc cùng ta ở bên ngoài thích hợp ngủ. Hắn sở dĩ không muốn vào phòng đi ngủ, là bởi vì ban đêm chúng ta còn có hoạt động. Kia cái gì Dương Thiên Cương, khẳng định phải thu thập, hơn nữa còn muốn ác độc mà trừng trị hắn. Thiếu nông dân công tiền lương không cho, còn đem người đánh thành trọng thương, đã không ai quản, kia ta liền hảo hảo quản giáo một chút hắn, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Chờ người trong nhà tất cả đều trở về phòng đi ngủ về sau, ta liền cùng Đường Thượng Linh gọi một cú điện thoại đi qua, nhường hắn giúp ta tra một chút Dương Thiên Cương người này. Căn cứ cha mẹ ta trước đó nói tới, cái này Dương Thiên Cương chính là chúng ta nơi đó huyện thành, hơn nữa còn làm ăn cũng không tệ. Loại người này đối với Đường Thượng Ninh mà nói, cũng không có cha. Bất quá Đường Thượng Ninh vừa nghe nói ta muốn cha người này, vẫn còn có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Tiểu Kiếp, ngươi để cho ta cha người này là làm gì?" Một người bình thường, chúng ta quê quán nơi đó huyện thành, đem cha ta chân gãy, ta nhìn một chút đối phương cái gì bắt nguồn, thuận tiện giáo huấn một chút hắn. Ta thuận miệng nói rằng. Âm thanh của Đường Thượng Ninh rất nhanh biến nghiêm túc lên: "Tiểu Kiếp, ngươi cũng đừng hồ nháo, ngươi là một cái người tu hành, là chịu chúng ta đặc điều tổ ước thúc, không muốn làm gì làm sằng làm bậy chuyện, bằng không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Yên tâm Đường thúc, trong lòng ta đều biết, sẽ không náo ra nhân mạng, ngươi giúp ta điều tra thêm, lần sau các ngươi đặc điều tổ có việc, ta miễn phí cho ngươi làm cổ lực, cái này tổng được rồi." Ta cười nói, "Cái này còn tạm được, bất quá loại chuyện này, tốt nhất vẫn là giao cho nơi đó ban ngành liên quan xử lý, ngươi thiếu nhúng tay chính là vô dụng, đối phương phía trên có người, chỉ có thể ta sẽ tự bỏ ra mặt, ngươi nếu là không giúp ta, ta có thể không biết mình sẽ làm ra chuyện khác người gì đến. Ta cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi còn dám uy hiếp ta, được thôi, ta nhường người phía dưới giúp ngươi điều tra thêm, sáng sớm ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Cùng Đường Thượng Linh hàn huyên vài câu, chúng ta liền cúp xong điện thoại. Lạc Thát đạo sĩ một mực tại bên cạnh nghe, sờ lên cằm, không biết rõ lại tại có ý đồ xấu gì. Chờ ta cúp điện thoại về sau, tiểu tử này nhìn về phía ta nói, tiểu tiếp, tục nữ nói, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, khẳng định không thể dễ tha cái kia họ Dương, ngươi nếu là thật không tiện hạ tử thủ liền ta đến. Thôi đi ngươi, đừng quá giới hạn, tối thiểu giữ lại hắn một cái mạng. Lập tức, ta liền không cần phải nhiều lời nữa, nằm xuống liền hô hô đại thụy, mấy ngày nay mệt quá sức, về đến nhà về sau chính là ngủ thoải mái. Sáng sớm hôm sau, lão mụ liền thật sớm rời giường cho chúng ta làm điểm tâm, ta mang theo Lạp Thát đạo sĩ ở trong thôn tản bộ một vòng, trong thôn đa số người cũng không nhận ra ta, nhưng là ta còn nhận đến bọn hắn, nhìn thấy những thôn kia bên trong lão nhân, liền đi lên chào hỏi, nhiều khi, bọn hắn đều là vẻ mặt ngượng bức trạng thái. Đi dạo một vòng, xem chừng cơm nhanh làm xong, ta liền cùng Lạp Thát đạo sĩ đi bộ trở về, trên nửa đường, điện thoại di động của ta vang lên, cầm lên nhìn lên, là Đường Thượng Linh đánh tới, vừa tiếp thông, Đường Thượng Linh nhân tiện nói, "Tiểu Kiếp à, ngươi nhường ta giúp ngươi cha người kia, ta cho ngươi cha rõ ràng, cái kia gọi Dương Thiên Cương đích thật không phải vật gì tốt, hơn 10 năm trước ngay tại chỗ chính là lưu manh đầu lĩnh, đem người đánh thành quá trọng thương hại, ngồi xổm mấy năm đại lao, sau khi đi ra, cấu kết một đám hết hạn tù phóng thích nhân viên, ngay tại chỗ làm sảng làm bậy chương 1228, cho lão tử miễn phí chương 1228, cho lão tử miễn phí thật sự là không nghe ngóng không biết rõ, sau khi nghe ngóng giật mình, cái này gọi nhà của Dương Thiên Cương băng thật có chút nhị không đơn giản. Hám hại lừa gạt, hắn làm mọi thứ lành nghề, chỉ cần có thể làm đến tiền, hắn cái gì cũng dám làm. Hắn liên quan đến ngành nghề rất nhiều, cái gì bạo lực đòi nợ, cho vay nặng lãi, sẽ còn tiếp các loại công trình, dùng lương cao lừa gạt một chút nông dân công cho hắn làm sống, sống làm xong về sau, chính là không trả tiền, một mực kéo lấy, nếu là dám cùng hắn đòi tiền, cái kia chính là hành hung một trận. Cho hắn làm sống đa số đều là phổ phổ thông thông nông dân công, không tiền không thế lực, giận mà không dám nói gì, cuối cùng chuyện đều là không giải quyết được gì. Mặt khác, Đường Thượng Linh còn nói với ta một việc, kia chính là cái này Dương Thiên Cương còn tại chúng ta nơi đó huyện thành mở một nhà đại tử lâu, chuyện làm ăn vẫn rất tốt. Cái này Dương Thiên Cương tại chúng ta nơi đó huyện thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, rất có nhân mạch, từ trên xuống dưới quan hệ đều chuẩn bị không tệ, cho nên nhiều lần phạm tội nhi, đều không ai có thể dung chuyển được hắn, tại chúng ta cái này một mảnh cùng thổ hoàng đế dường như. Giống như là loại này nợ tiền không cho chuyện, hắn cũng không phải là một lần hai lần. Gia hỏa này ước hiếp tới chúng ta lão Ngô gia trên đầu, ta nếu không cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái, hắn còn thật không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Một bên Lạp Thát đạo sĩ càng là kích động thẳng xoa tay, rốt cục có thể tìm một chút nhi có ý tứ chuyện làm. Đến qua điểm tâm về sau, ta liền dẫn Lạp Thát đạo sĩ cùng hộ tử thúc rời khỏi nhà, cùng cha mẹ ta nói một tiếng, muốn đi Lưu bà ra bên trong nhìn một cái. Dù sao Lưu bà khi còn bé đối ta có phần quan tâm, đã cứu ta nhiều lần bệnh, mỗi lần về nhà, ta đều muốn đi nàng nơi đó nhìn một cái. Lần này hộ tử thúc không có lái xe, chúng ta ở trong thôn dùng tiền thuê một chiếc, nhường hộ tử thúc lái xe, mang theo chúng ta thẳng đến Lưu bà ra bên trong mà đi. Ở trên đường trong cửa hàng, ta mua rất nhiều thứ gì, đem xe đều tràn đầy, còn chuẩn bị cho Lưu bà 10 vạn khối tiền. Lão nhân gia kia bình thường cũng không thế nào dùng tiền, hiện tại nàng cho người ta nhìn sự tình, vẫn là 10 năm trước giá cả, 1-200 khối liền có thể giải quyết. Trong mắt của ta, Lưu bà không phải tại cho người ta nhìn sự tình, mà là tại tích đức làm việc thiện. Hôm nay trùng hợp, Lưu bà vừa lúc ở nhà. Nhìn thấy ba người chúng ta xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào sân nhỏ, Lưu bà vội vàng điểm lấy chân nhỏ, một đường nhỏ chạy ra. Đều nhanh 80 tuổi người, thân thể này nhìn qua còn 10 phần cứng rắn. Vừa nhìn thấy ta, Lưu bà liền tóm lấy tay của ta, tựa như là gặp được chính mình lớn cháu trai dường như, nhịn không được hỏi han ân cần, hỏi ta ở bên ngoài qua thế nào, còn một mực đang không ngừng khen ta sư phụ, nói ta sư phụ là thế ngoại cao nhân, có lớn bản sự, nhất định phải cùng hắn thật tốt học bản sự vân vân. Ai biết lão đầu tử kia lại chạy đến chỗ nào cùng tiểu quả phụ lêu lồng đi, lần trước hố ta nhiều tiền như vậy, đoán chừng là không mặt tới thấy ta. Ngược lại ta là nhìn không ra hắn nơi nào có cái gì cao nhân phong phạm. Hố đồ đệ kia thật là vào chỗ chết hố, một chút không mang theo nương tay. Tại Lưu bà ra bên trong ngồi trong chốc lát, lẫn nhau hỏi han ân cần một phen, lúc này Lưu bà mới nhìn về phía một bên Lạp Thát đạo sĩ, hỏi ta nói, tiểu kiếp à, ta nhìn ngươi vị bằng hữu này cũng không đơn giản, là không tệ người tu hành à, không biết là ở đâu tòa sơn môn tu hành à. Bà, hắn gọi La Chỉ Văn, là Mao Sơn tông nội môn đệ tử. Ta cười giới thiệu nói. Lưu bà nghe xong, lập tức nổi lòng tôn kính, Lưu bà cũng là người tu hành, tự nhiên biết Mao Sơn tông này phân lượng, chính là hoa hạ đệ nhất tông môn, Lạp Thát đạo sĩ lại là nội môn đệ tử, vội vàng nói, hóa ra là Mao Sơn tông cao nhân, thất kính Lưu bà, ngài đừng có khách khí như vậy. Ta tại trước mặt ngài chính là văn bối, ngài gọi ta tiểu văn là được rồi, ta cùng nô lão. Nô kiếp là bạn tốt. Vậy thì tốt à, về sau các ngươi chiếu cố lẫn nhau lấy một chút, tiểu kiếp đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, mệnh của hắn không tốt, cả đời kiếp nạn quá nhiều, có ngươi người bạn này lão bà tử của ta an tâm. Lưu bà ngữ trọng tâm trường nói rằng, tại Lưu bà nơi này không có chờ lâu, bởi vì chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, chính là đi thu thập cái kia Dương Thiên Cương. Những ngày an nhàn của hắn chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Chọc tới ta, xem như hắn mộ tổ cháy rồi. Cùng Lưu bà chào hỏi một tiếng, nói là trước khi đi, ta còn sẽ trở lại thăm nàng, thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, ta liền tại hắn đầu giường địa phương thả 10 vạn khối tiền, sau đó liền kêu gọi Hổ Tử Thúc cùng Lạp Thát đạo sĩ rời đi. Từ biệt Lưu bà, chúng ta thẳng đến huyện thành mà đi, tìm tới Dương Thiên Cương mở ngôi tiểu lâu kia. Hắn ngôi tiểu lâu này quá dễ tìm, bởi vì đặt tên liền gọi Thiên Cương đại tiểu lâu. Chúng ta đến lúc đó mới hơn 10 giờ, quán rượu còn chưa tới ăn cơm trưa thời gian. Vừa đến quán rượu, Hổ Tử Thúc liền nên ngang đi vào, cùng quán rượu sân khấu nói, hôm nay hắn quán rượu đặt bao hết, toàn bộ quán rượu hơn 20 căn phòng nhỏ, toàn bộ dự định, buổi trưa hôm nay khai tiệc, hơn nữa còn đem bọn hắn khách sạn quý nhất đồ ăn đều điểm, một mạch hơn 20 bàn, mỗi trên bàn vẫn xứng hai bình Mao đại tiểu. Quán rượu kia trải qua lý nghe xong cái này làm ăn lớn, vui vẻ cùng cái gì dường như, liền tiền đặt cọc đều không muốn, liền miệng đầy đáp ứng xuống. Bởi vì đây là Dương Thiên Cương mở quán rượu, quản lý liền cho rằng không người nào dám ăn cơm không trả tiền. Cái này một mạch điểm hơn 20 cái bàn đồ ăn, ba người chúng ta người cũng ăn không được, kết quả là Lạp Thát đạo sĩ suy nghĩ cái biện pháp, tìm tới một cái bảo vệ môi trường công nhân, nhét cho hắn 1000 khối tiền, nhường hắn đem nhận biết tất cả bảo vệ môi trường công nhân đều mời đến trong Thiên Cương đại tiểu lâu này ăn cơm trưa, chỉ cần tới một người, liền cho hắn 100 khối tiền. Kia bảo vệ môi trường công nhân nghe xong có cái này công việc tốt, kia thật là không dám chút nào lãnh đạm, không đến 12 điểm, toàn bộ Thiên Cương đại tiểu lâu liền tụ tập hơn 100 bảo vệ môi trường công nhân, đem toàn bộ Thiên Cương đại tiểu lâu chen lấn là tràn đầy, hơn 20 bàn tiệc rượu cũng đều không có ngồi đầy. Vậy liền coi là cho cái này huyện thành bảo vệ môi trường công nhân phát phúc lợi. Lạp Thát đạo sĩ còn lên tiếng, chỉ cần là khách sạn này có đồ vật tùy tiện điểm, ăn xong còn có thể mang đi, một phân tiền không cần bỏ ra. Thiên hạ này đến rơi xuống chuyện tốt nhi, nhưng làm những cái kêu bảo vệ môi trường công nhân cho sướng đến phát rồi, kia thật là hất ra quai hàm sơn ăn biển uống, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ còn có Hổ Tử Thúc một bàn, ngay tại lớn nhất một cái gian phòng bên trong, uống vào Mao Đài ăn cả bàn sơn chân hải vị. Khoan hay nói, cái này Dương Thiên Cương mời tới đầu bếp không tệ, đồ ăn vẫn rất ngon miệng, ba người chúng ta ăn chính là thật quá mức. Ăn uống no đủ về sau, những cái kia bảo vệ môi trường công nhân liền lục tục rời đi. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ từ trên đầu thu hạ đến mấy cây tóc dài, trực tiếp đặt ở một bát canh bên trong, dùng đũa quấy một chút, sau đó lại bắt đầu biểu diễn của hắn. Phục vụ viên, đem các ngươi quản lý kêu đến. Lạp Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng. Một cái phục vụ viên vội vàng đi đến, khách khí hỏi, tiên sinh, ngài có chuyện gì? Cái này trong canh có tóc, thật mẹ nó buồn nôn, cho lão tử miễn phí. Chương 1229, ngươi là thật có loại. Chương 1229, ngươi là thật có loại. Lạp Thát đạo sĩ bước đi lấy miệng rộng, bảy không phục, tám không cam lòng, một bộ muốn kiếm chuyện bộ dáng. Phục vụ viên kia nhìn mấy người chúng ta một cái, ánh mắt tại hình dáng cao lớn thô kệch vẻ mặt hung hãn bộ dáng trên người Hổ Tử Thúc dừng lại một cái, liền biết không tốt gây, thế là liền khách khí nói, vị khách nhân này, trong canh trước đó khẳng định là không có tóc, chúng ta đầu bếp đều rất cẩn thận, nấu cơm thời điểm đều đội mũ, không có khả năng có tóc rơi vào chén canh bên trong, thực sự không được, ta lại cho ngài đổi một chén canh a. Ngươi đây là ý gì? Ngươi nói là ta đang cố ý gây chuyện đúng không? Đi, ngươi tranh thủ thời gian đi xuống đi, đem các ngươi quản lý kêu đến, nhường hắn cùng ta trò chuyện. Lạp Thát đạo sĩ trừng mắt, cùng Du Côn Lưu Manh không có gì khác biệt, hắn căn bản không giống như là giả vờ. Phục vụ viên kia nhìn Lạp Thát đạo sĩ một cái, không sai, sau đó xoay người rời đi. Mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, hiểu ý mỉm cười. Cho hay lập tức bắt đầu, đã chúng ta ra tay, liền nhất định đem Dương Thiên Cương thu thập ngoan ngoãn. Lạp Thát đạo sĩ cầm một cây tam, thả ở trong miệng cắn, thỉnh thoảng còn đánh một ợ non nê. Ta cùng Hổ Tử Thúc cũng ăn không ít, ăn uống no đủ, còn lại chính là muốn hoạt động một chút gân cốt, chờ lấy Dương Thiên Cương tới tìm chúng ta phiền phức. Không đúng, chúng ta đây là tới tìm hắn gây phiền phức. Đợi mấy phút về sau, một cái trung niên hán tử liền đi tới chúng ta chỗ cái này căn phòng nhỏ. Người này vẻ mặt sắc khí, gió chữ mặt, cái chán so sánh hẹp, không no đủ, lông mày rậm thượng tiêu, ánh mắt rất nhỏ, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, tất nhiên từng có lao ngục hai hương. Nghĩ đến người quản lý này chính là Dương Thiên Cương tìm đến những cái kia hết hạn tù phóng thích nhân viên một trong số đó. Người này mặc dạng chó hình người, trên cổ còn mang theo một cây lớn kim liên tử, vừa vào cửa, liền cười ha hả nói, mấy vị, chiêu đãi không chú đáo, ta là cơm này cửa hàng trải qua lý, bằng hữu nể tình, đều gọi ta một tiếng cậu ca. Vừa rồi ta nghe phục vụ viên nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lạp Thát đạo sĩ liếc mắt nhìn hắn một cái, theo miệng bên trong rút ra cây tam, chỉ trước mặt mình chén kia canh, cái này trong canh có tóc, còn tận mấy cái, ngươi cho lời giải thích à? Cậu ca làm như có thật nhìn một chén canh bên trong tóc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, vị bằng hữu này, ta cơm này cửa hàng đầu bếp đều là đầu tóc ngắn, còn có chọc đầu, ngươi tóc này dài như vậy, cùng ngươi có chút giống à? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là chính ta lấy mái tóc bỏ vào, ta nhàn khó chịu đúng không? Các ngươi tiệm cơm đầu bếp đều là đầu tóc ngắn, phục vụ viên còn có nữ đây này. Cái này ngươi nói thế nào? Lạp Thát đạo sĩ trừng trong mắt nói. Cậu ca cười cười, nói rằng, mấy vị bằng hữu, đừng quản nói thế nào, chuyện này chúng ta tiệm cơm cũng có trách nhiệm, cứ như vậy à, hôm nay các ngươi bản này đồ ăn, ta cho các ngươi bớt 20%, ngươi thấy thế nào? Không được. Lạp Thát đạo sĩ một ngụm bắt bỏ. Trên mặt cậu ca nụ cười trong nháy mắt liền biến mất, nhìn chằm chằm Lạp Thát đạo sĩ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Cho lão tử miễn phí, xem ở ngươi là đầu chó ngoan phần bên trên, chuyện này cứ tính như vậy, có thể không cậu tử. Lạp Thát đạo sĩ vô đầu cậu ca một cái. Cậu ca theo bản năng tránh lóe lên một cái, ánh mắt lập tức liền có thêm một vệt vẻ hung ác, anh em quá mức à? Ngươi cảm giác đến quá phận sao? Ta cảm thấy rất bình thường. Lạp Thát đạo sĩ khinh miệt nhìn xem cậu ca. Vậy cũng được, hôm nay một bản này miễn phí, ngươi đem còn lại kia hơn 20 bản sổ sách cho cái đi. Cậu ca đè ép lửa giận nói rằng: "Cậu tử, ngươi mẹ nó có phải hay không lỗ tai không dùng được? Ta nói miễn phí, là hôm nay cái này hơn 20 bản đều miễn phí." Lạc Thát đạo sĩ không chút khách khí nói rằng: "Vị bằng hữu này, ngươi không phải tại nói đùa ta a? Các ngươi một bàn này thịt rượu tối thiểu hơn bạn, hơn 20 bản chính là hơn 20 vạn, ngươi muốn chúng ta cho ngươi miễn phí?" Cậu ca có chút khó có thể tin nói: "Không sai, lần này ngươi cuối cùng là hiểu rõ." Lạc Thát đạo sĩ cười ha ha: "Ngươi chỉ sợ không biết rõ cùng là người nào mở tiệm cơm a?" Cậu ca âm trầm nói rằng: "Ta quản là cái nào cậu vật mở tiệm cơm, hôm nay lão tử liền phải đi ăn chùa, giật đều ngăn không được, ta nói." Sắc mặt của Lạc Thát đạo sĩ chợt trầm xuống: "Hào tiểu tử, ngươi là thật có loại, hôm nay ta liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, cái này hơn 20 bản thịt rượu tiền, ngươi mẹ nó một phân tiền cũng không thể thiếu, bằng không liền mơ tưởng đứng đấy đi ra cái cửa này." Cậu ca vươn một đầu ngón tay, chỉ lỗ mũi của Lạc Thát đạo sĩ. Khả năng cậu ca cảm thấy cái tư thế này rất xoái, sau đó liền hối hận. Bởi vì Lạc Thát đạo sĩ bắt lại đầu ngón tay của hắn, kéo một phát kéo một cái, bên hai chính là một tiếng xương gãy vang lên, sau đó Lạc Thát đạo sĩ một cái hoa tâm cước, trực tiếp đá vào ngực của cậu ca, đem hắn đá ra cửa phòng bên ngoài. Ngón tay của cậu ca đầu khẳng định là gãy mất, đau hắn một tiếng rú thảm, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy về sau, liền hướng phía dưới lầu hô lớn một tiếng: "Cho ta đóng cửa. Cái này căn phòng nhỏ bên trong người một cái cũng không thể thả đi." Cậu ca là thật giận. Đây chính là chúng ta mong muốn hiệu quả. Tại cậu ca hô lên câu nói này về sau, liền nghe tới dưới lầu chuyển đến đóng cửa tiếng vang, sau đó chính là một hồi nhi tiếng bước chân hướng phía chúng ta bên này chạy vội tới. Không bao lâu, ta liền nhìn thấy cậu ca mang theo 7-8 người đại hán đi tới chúng ta chỗ cái này căn phòng nhỏ. Lấy 7-8 người trong tay đều cầm côn sắt khảm đao loại hình đồ vật. Có một cái hai tay để trần, trên người xăm lấy bì bì tôm trắng hán, vừa ở vào cửa liền la hét nói rằng: "Cậu ca, chính là bọn hắn, tại chúng ta trong tiệm cơm gây sự. Chính là ba người bọn hắn, điểm hơn 20 bàn thực rượu, bây giờ nghỉ ăn cơm chùa, còn đem ta ngón tay bẻ gãy, hôm nay liền cho ta mạnh mẽ đánh, đánh chết coi như ta." Cậu ca nói, nhặt lên bên người một cái băng ngồi, dơ lên cao cao, liền hướng phía chúng ta bên này muốn đập tới. Tại hắn còn không có ném ra ngoài ghế một sát na kia ở giữa, ta đã bưng lên một cái đĩa, đột nhiên hất lên, liền đánh vào kia mặt của cậu ca phía trên. Cậu ca tấm kia vốn là dáng dấp không thế nào khuôn mặt dễ nhìn, lập tức liền để ta cho hắn phá cùng nhau, lập cái mũi phún ra ngoài máu. Hắn lại là một tiếng rú thảm, che mũi ngã trên mặt đất. "Đánh cho ta." Một tiếng chào hỏi, đám người kia toàn bộ hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Chuyện này, căn bản đều không cần đến ta cùng Lạc Thát đạo sĩ ra tay, cho mời xong hoa hồng côn lóe sáng đăng tràng. Đều không cần chúng ta chào hỏi, hổ tử thúc gầm lên giận dữ, trực tiếp đem trước mặt chúng ta bàn ăn cho một chút tung bay. Kia nổi chén bầu buồn bay đầy trời đều là, đem xông tới 7-8 người đụng một cái ngã chồng vó. Lạc Thát đạo sĩ trong tay còn cầm đũa chuẩn bị ăn kia phần xào lăn hoa bầu dục, cái bàn liền bị hổ tử thúc cấp yên phi. "Hổ tử thúc, ngươi có thể chờ hay không ta ăn xong cái này phần cơm lại lập bàn?" Lạc Thát đạo sĩ 10 phần buồn bực nói. Chương 1230, bọn hắn muốn đền bù chương 1230, bọn hắn muốn đền bù ta cùng Lạc Thát đạo sĩ căn bản không cần ra tay, cùng bọn hắn động thủ quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích, không có cái gì tính tiêu chiến. Chuyện này còn phải xong hoa hồng côn hổ tử thúc ra mặt. Rất lâu không có đánh nhau, vừa vặn cầm những người này hoạt động tay chân một chút. Cái bàn bị tung bay về sau, nồi chén bầu buồn bay lời trời, đem vừa xông vào trong nhà đám người kia tất cả đều cho ngăn lại. Nếu không nói hổ tử thúc là song hoa hồng côn đâu, cái này đánh nhau rất có một bộ, tất cả đều là việc cần kỹ thuật nhi. Làm cái bàn bay sau khi ra ngoài, hổ tử thúc thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vọt tới trước, đột nhiên một cước đá vào trên mặt bàn, kia hai cái vừa mới bỏ dậy ra hỏa, lần nữa bị cái bàn nện té xuống đất. Hổ tử thúc vung vẩy lên nồi đất đồng dạng lớn năm đấm, một chút liền đập vào có hình xăm tên kia trên quai hàm mặt, trong mơ hồ có thể sau khi thấy răng cấm đều bay ra ngoài. Chỉ là một quyền, người kia liền nguyên dạo qua một vòng, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Một cái trước nào lộn, hổ tử thúc thuận thế từ dưới đất nhặt lên một cây ống thép, lại hướng phía mặt khác trên người một người đập tới. Chỉ cần bị hổ tử thúc đánh trúng người, trên cơ bản liền đánh mất sức phản kháng, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Mà hổ tử thúc cùng người động thủ rất có chừng mực, xưa nay không đánh đối phương yếu hại, nhưng là lại đặc biệt chỗ đau. Trong nháy mắt công phu, tầm 2-3 người liền bị hổ tử thúc đánh té xuống đất. Cơ một cây côn sắt hổ tử thúc, kia thật là đột nhiên một nhóm, để cho ta cùng Lạc Thát đạo sĩ chân chính thấy được thực lực của song hoa hồng côn. Ngẫu nhiên cũng có cây gậy rơi ở trên người hắn, nhưng là hổ tử thúc tựa như là không có cảm giác đau đớn như thế, càng đánh càng hung, một phút không đến thời gian, lại bị hắn thả lật ra hai cái. Còn lại 4 người, xem xét hổ tử thúc mạnh như vậy, quay người liền hướng phía phòng bên ngoài chạy tới. Hổ tử thúc liền tại bọn hắn sau lưng dừng lại dồn sức. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ ngồi trong phòng, liền nghe phía ngoài động tĩnh 10 phần náo nhiệt, đinh đinh đang đang, ào ào, còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Lại qua 2 phút, hổ tử thúc xách theo cây gậy tiến đến. Trong tay hắn còn mang theo một cái người, chính là mới vừa rồi còn 10 phần phách lối cái kia cậu ca. "Thiếu gia, tiểu tử này ta cho mang đến." Nói, hổ tử thúc đem cậu ca nhét vào ta cùng trước mặt Lạc Thát đạo sĩ. Tiểu tử này bị hổ tử thúc đánh giống như đầu heo, còn 10 phần phách lối cùng chúng ta nói rằng: "Các ngươi thảm, đây là Dương Thiên Cương mở tiệm cơm, các ngươi tại trong tiệm cơm của hắn gây sự, thật sự là chán sống rồi, hắn khẳng định sẽ thu thập các ngươi." Thanh âm chưa dứt, Lạc Thát đạo sĩ liền một bàn tay rút tới, đánh cái kia ánh mắt cậu ca đều nhanh tan rã. Hắn theo trên người cậu ca một hồi nhi tìm đòi, tìm đến một bộ điện thoại, đưa cho cậu ca nói: "Gọi điện thoại cho Dương Thiên Cương." Cậu ca bị Lạc Thát đạo sĩ cho đánh sợ, nhìn xem Lạc Thát đạo sĩ đưa tới điện thoại, sửng sốt không dám nhận, ta không dám. Cầm, gọi điện thoại cho hắn. Lạc Thác đạo sĩ trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào trong tay cậu ca. Gọi điện thoại nói cái gì a? Cậu ca một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Nên nói như thế nào liền nói thế nào, ngươi liền tình hình thực tế nói. Ta nhìn về phía hắn nói. Cậu ca có chút mập bức, trong lúc nhất thời không xác định chúng ta có phải hay không đang đùa bỡn hắn. Mau đánh. Gọi Dương Tiên Cương tới, nhường hắn bồi thường tiền, trong thức ăn ăn ra tóc, ba người chúng ta đến đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Lạc Thác đạo sĩ hướng phía trên mặt hắn lại quăng một bàn tay, sợ hãi đến cậu ca run rẩy lật hiện ra một chiếc điện thoại, trực tiếp đánh qua. Lạc Thác đạo sĩ lý do này, hơi kém để cho ta cười ra tiếng, gia hỏa này là thật có một bộ. Cái này cậu ca khẳng định cũng là Dương Tiên Cương bạn tù, nhìn hắn kia mặt mũi tràn đầy sát khí, trước đó khẳng định cũng giúp đỡ Dương Tiên Cương khi dễ không ít người, loại người này liền phải hảo hảo thu thập, tục ngữ nói tốt, ác nhân còn cần ác nhân mài, hôm nay hắn gặp chúng ta, thật sự là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận. Rất nhanh, cậu ca liền bấm số điện thoại của Dương Tiên Cương, đồng thời dựa theo Lạc Thác đạo sĩ phân phó mở ngoại phóng. "Cậu tử, tình huống như thế nào?" Điện thoại bên kia truyền đến một cái trung khí 10 phần thanh âm. "Cương ca, xảy ra chuyện, có 3 người đến chúng ta tiệm cơm ăn cơm, điểm hơn 20 bản quý nhất đồ ăn, mỗi bản còn có 2 bình mao đài, cơm nước xong xuôi không trả tiền, còn đem chúng ta người đánh." Nói đến đây, cậu ca còn ngẩng đầu nhìn chúng ta một cái, gấp lại nói tiếp, "Hắn, bọn hắn còn nói để chúng ta bồi thường tiền, trong thức ăn ăn ra tóc, bọn hắn muốn đền bù." "Ba người kia cái gì bắt nguồn?" Dương Thiên Cương ngữ khí trầm thấp hỏi. "Không biết rõ à, ngược lại rất đột nhiên, ta gọi mấy cái huynh đệ tới, bọn hắn một người tất cả đều đánh ngã, Cương ca, ngươi nhanh lên một chút tới đi." Cậu ca khổ cấp cấp nói. "Ổn định bọn hắn, ta lập tức dẫn người tới." Dương Thiên Cương trầm giọng nói. Lúc này, Lạc Thác đạo sĩ một thanh theo cậu ca trong tay đoạt lấy điện thoại, "Chúng ta không đi, ngươi yên tâm, chờ ngươi tới bồi thường tiền đâu. Ngươi mau lại đây a." Không chờ Dương Thiên Cương đáp lời, Lạc Thác đạo sĩ trực tiếp liền cúp điện thoại. Ta đoán chừng bên đầu điện thoại kia Dương Thiên Cương khẳng định bị Lạc Thác đạo sĩ cho giận điên lên. Dương Thiên Cương chắc chắn sẽ không là một người tới, có lẽ sẽ mang rất nhiều người, cũng có lẽ sẽ tìm chút cao thủ tới. Chúng ta cái này huyện thành nhỏ cũng không biết có hay không người tu hành, cho dù là tới, chúng ta cũng không sợ. Đã muốn kiếm chuyện, vậy liền đem chuyện làm lớn hơn một chút. Hiện tại ta cân nhắc vấn đề là, một hồi nên thu xếp làm sao Dương Thiên Cương. Xuất sinh này đem cha ta đầu phá bỡ, chân cũng đánh gãy xương một đầu. Ta nói cái gì cũng phải cắt ngang hai chân của hắn, nhường hắn về sau tại trên xe lăn vượt qua tuổi già. Đánh ta có thể, nhưng là động người nhà của ta không được, người nhà mãi mãi cũng là vậy ngược của ta, ai đụng ai chết, lần này Dương Thiên Cương thật để cho ta thật sự nổi giận. Chúng ta cũng không biết Dương Thiên Cương bao lâu khả năng tới, trong lúc rảnh rỗi, Lạc Thác đạo sĩ nhường cậu ca xuống dưới lấy thêm 2 bình mao đài tới, phía chúng ta uống rượu một bên chờ lấy, bằng không cũng quá nhàm chán một chút. Lần này, chúng ta đổi địa phương, theo phòng bên trong đi ra, đi tới lầu một đại sảnh. Cậu ca là hoàn toàn bị hổ tử thúc đánh chịu phục, rất nghe lời liền lấy tới rượu, còn nhường bếp sau xào chút thức ăn. Vừa rồi sợ là chúng ta chạy, cơm này cửa hàng cửa cuốn đều bị kéo xuống. Ba người chúng ta vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, hổ tử thúc nhìn về phía ta nói, "Thiếu gia, một hồi Dương Thiên Cương tới, ngươi dự định thế nào thu thập hắn?" "Còn có thể thế nào thu thập, chừa cho hắn khẩu khí, thêm một chút trí nhớ, nhiều năm như vậy, hắn ngay tại chỗ hành hành bá đạo, nhất định phải phun ra chút đồ vật, tối thiểu muốn đem Thiếu Ngô lão lục cha hắn tiền lương cho bổ sung." Lạc Thác đạo sĩ uống một ngụm ít rượu, cùng không có chuyện người dường như. Liên như vậy, đợi không sai biệt lắm có nửa giờ công phu, nơi cửa cuốn phát ra rầm rầm một hồi nhi tiếng vang được mở ra. Đánh khai môn một sát na kia ở giữa, liền có mấy chục người tràn vào. Chương 1231, đừng lãng phí thời gian. Chương 1231, đừng lãng phí thời gian. Nghe tới cửa chỗ độc tĩnh, ba người chúng ta người hay là tự mình uống rượu, liền đầu đều không có nâng lên. Một bên bị hổ tử thúc đánh mặt mũi bầm dập, thảm không nỡ nhìn cậu ca, nhìn thấy tiến đến đám người kia, lập tức tựa như là thấy được cứu tinh đồng dạng, vội vàng khập khiễng nhỏ chạy tới. Cương ca, chính là ba người bọn hắn, thêm hơn 100 số 10 bảo vệ môi trường công nhân tại chúng ta tiệm cơm ăn cơm, điểm quý nhất đồ ăn, uống quý nhất rượu, không trả tiền còn đánh người cậu ca hủy khuất ba ba chỉ vào mấy người chúng ta. Lúc này, ba người chúng ta mới đặt chén rượu xuống, nhìn về phía bên người cậu ca người kia. Dương Thiên Cương, nhìn qua hơn 40 tuổi, một thân xã hội người cách ăn mặc, giữ lại đầu đinh, là loại kia rất ngắn cọng lông tóc, cao tuổi rồi, mặc vẫn rất mốt, đầu đầu dày, đùi chó bên trong kẹp lấy nhỏ bao da, trên tay mang theo tiểu kim biểu. Không biết rõ còn tưởng rằng là từ đâu tới tên du thủ du thực. Chớ nhìn hắn xuyên thành cái dạng này, nhưng là có thể ở cái này huyện thành nhỏ lẫn vào phong sinh thủy khởi, tuyệt đối không là bình thường tiểu nhân vật. Hắn đi theo phía sau đám người kia, cũng không phải bình thường tay chân. Còn có mấy cái nhìn qua giống như là người luyện võ, là có công phu thật. Chỉ có điều biết chút công phu quyền cước, tự nhiên không cách nào cùng chúng ta loại này người tu hành đánh đồng. Dương Thiên Cương hướng phía ba người chúng ta nhìn lại, người này mười phần chú ý cẩn thận, mặc dù chúng ta đã đem hắn cho làm mất lòng, hắn cũng không có vừa lên đến liền kêu đánh kêu giết, nhường phía sau hắn đám người kia tới thu thập chúng ta. Nhìn lướt qua về sau, Dương Thiên Cương mới kẹp lấy nhỏ bao ra hướng phía chúng ta đi tới, theo trong bọc lấy ra một bao hoa tử, mở ra về sau, liền đưa tới, người tới là khách, hút điếu thuốc. Không rút. Lạc Thác đạo sĩ đều không có con mắt nhìn hắn, lung tung khoát tay áo. Các vị nhìn xem lạ mặt rất, ta Dương Thiên Cương trước đó không có có đắc tội mấy vị huynh đệ à. Vì cái gì hôm nay tại trong tiệm cơm của ta nháo sự, có thể hay không cho ta lời giải thích? Dương Thiên Cương mười phần khách khí nói. Thuyết pháp khẳng định có à, hôm nay chúng ta tại ngươi trong tiệm cơm ăn cơm, ăn ra một chồng tóc, buồn nôn chúng ta không được, hiện tại chúng ta muốn cùng Dương lão bản yếu điểm nhi tổn thất tinh thần phí, bệnh viện kiểm tra sức khỏe phí, ngươi cho chúng ta liền đi." Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc. "Vậy ngươi muốn bao nhiêu?" Dương Thiên Cương cũng cười nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. "Không nhiều, liền 300 vạn, lấy tiền chúng ta liền rời đi." Lạp Thát đạo sĩ nghe răng cười một tiếng. Nghe được Lạp Thát đạo sĩ nói ra được cái số này, phía sau hắn đám người kia nhao nhao mở to hai mắt nhìn, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Sau lưng Dương Thiên Cương một tên tráng hán lúc này giận không tìm được nói, "Cương ca, cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp đánh cho tàn phế ném ra bên ngoài, muốn Dương Oai, cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai." Dương Thiên Cương khoát tay áo, ra hiệu hán tử kia không cần nhiều miệng. Sau đó mới nói với Lạp Thát đạo sĩ, "Anh em, đầu nào sống trong nghề, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, cái này lừa đảo còn non lắm nhi, đây đều là ta trước kia chơi còn lại. Ngươi cậu vật, cho ngươi mặt mũi là không, nhanh lên một chút lấy tiền, cùng ngươi tên chó chết này nói nhiều rồi cũng là uổng phí." Lạp Thát đạo sĩ không nhịn được lại nói. Dương Thiên Cương cười ha ha một tiếng, ánh mắt dần dần biến âm chắc lên, từng chữ nói ra nói, "Mấy vị có lẽ còn không biết ta là ai à. Ngươi đầy huyện thành hỏi thăm một chút, có mấy cái không biết ta Dương Thiên Cương, tại trong huyện thành này, dám dạng này nói chuyện với ta người còn không có mấy người. Ta mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại bao nhiêu ngu bức, trong mắt ta, ngươi chỉ có thể coi là rất rưởi, bao quát phía sau ngươi những cái kia, tất cả đều là cá mẹ một lứa, đều là thiết tượng phô bên trong liệu, bị đánh hàng." Lạc Thát đạo sĩ đang không ngừng chọc giận Dương Thiên Cương. Hắn cái này miệng quá độc ác, liền xem như Dương Thiên Cương có thể chịu, phía sau hắn những người kia cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. "Cương ca, chớ nhiều lời với bọn chúng, giết chết bọn hắn. Thật ngông cuồng, dám ở chúng ta địa bàn bên trên Dương Ai." Sau lưng Dương Thiên Cương đám người kia không ngừng kêu la. "Đã các ngươi không hiểu quy củ, vậy ta Dương Thiên Cương liền để các ngươi biết cái gì gọi là quy củ." Nói, Dương Thiên Cương vung tay lên, liền có mấy người hướng phía chúng ta bên này đi tới. Hổ tử thúc vỗ bàn một cái, đông nhiên mà lên, liền phải hướng phía những người kia đi đến. Nhưng mà, ta lại kéo lại hổ tử thúc. Bởi vì ta cảm giác hổ tử thúc khả năng không phải những người này đối thủ. Tới mấy vị này đều là người luyện võ, một xem bọn hắn đi đường tư thế liền có thể đoán được, hạ bàn rất ổn, đi đường sinh phong. Ta xem chừng, ở huyện này trong thành, có thể là nhà ai võ quán huấn luyện viên. Hổ tử thúc đánh nhau xáo lộ đều là giá lộ, toàn bộ nhờ một cỗ dồn sức, cùng những này người luyện võ độc thủ, rất có thể ăn thiệt thòi. Cho nên, lần này ta đứng dậy, đặt chén rượu xuống về sau, chiều ta lấy đám người kia đối diện đi tới. Lạp Thát đạo sĩ bưng chén rượu, cười ha hả nói, "Nô lão lục cố lên, đánh bọn hắn nha đĩnh." Xông về phía trước hết thảy 5 người, bên trong một cái thân cao 1m9 nhiều, tối thiểu có 200 cân tráng hán tiến lên đi một bước, ta tới thu thập hắn. "Không cần, các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian." Ta thản nhiên nói. Mấy người kia lẫn nhau liếc mắt nhìn, nguyên một đám thẹn quá hóa giận. Tráng hán kia giận quát to một tiếng, "Tiểu tạp toái, ta ngược lại muốn xem ngươi có khả năng bao lớn." Nói, một bước vọt tới trước, hai tay cùng lúc ra quyền, hướng phía trong ngực ta đập tới. Nhìn hắn ra chiêu địa bộ này, ta một cái liền nhìn đi ra, người này luyện có thể là lỗ địa một loại tú quyền, thuộc về Thiếu Lâm quyền chi nhánh, quyền pháp này hết thể 13 chiêu, lại gọi là tú bình bắt quái 13 thế, cương mãnh dị thường, uy lực mạnh mẽ, một màn này chiêu, tối thiểu liền có 20 năm tạo nghệ. Công phu không tệ, chỉ tiếc tại người tu hành trong mắt, hắn đây đều là động tác chậm, bất luận là tốc độ cùng lực lượng đều không thể cùng một cái người tu hành so. Khi hắn xong quyền hướng phía ta đập tới thời điểm, ta bước chân xê dịch, thân thể có chút chìm xuống, dùng bờ vai của mình hướng phía bộ ngực hắn đột nhiên va chạm một chút. Hán tử kêu đau một tiếng, lập tức ngã bay ra ngoài, liên tiếp đệ lật ra phía sau hắn mấy người. Một chiêu này, ta dùng 2-3 thành lực đạo, dùng nhiều sợ đem hắn đánh chết. Dù là như thế, hán tử kia chịu ta thoáng qua một chút, cũng không bỏ dậy nổi, nằm trên mặt đất không ngừng hừ hừ. Nói với các ngươi đừng uổng phí sức lực, muốn lên cùng tiến lên, ngược lại các ngươi đều là rác rưởi. Câu nói này đem đám người này cho hoàn toàn chọc giận, bọn hắn cũng không cần cái gì mặt mũi, còn lại 4 người kia cùng một chỗ hướng phía ta đánh tới. Ta mỉm cười nhìn về phía bọn hắn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ bọn hắn tới gần ta không đến 2m thời điểm, ta bỗng nhiên tới một chiêu thần tiêu cự lý, di chuyển tức thời tới phía sau bọn hắn. Một chiêu này đối với người bình thường mà nói, quả thực có chút khó có thể tin, đa số người đều cho là mình là bị hoa mắt. Ta nhìn thấy Dương Thiên Cương còn đuốt ánh mắt của mình, rõ ràng có chút không tin chuyện phát sinh trước mắt. Chương 1232, ấn không giết chương 1232, ấn không giết làm 4 người kia hướng phía ta nhào tới thời điểm, ta trực tiếp một cái thần tiêu cự lý lách mình tới phía sau bọn hắn. Mấy người kia nhìn chằm chằm, mong muốn vây quanh ta một trận đánh tới bời. Thật là chờ bọn hắn vọt tới ta vị trí mới vừa đứng thời điểm, đột nhiên phát hiện người không thấy, giống như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Đứng tại phía sau bọn họ ta, đưa tay chính là mấy cái thi đấu túi, nhao nhao đập vào đối phương trên nó. Bọn hắn căn bản đều không có cơ hội xuất thủ, liền bị ta từng cái đánh té xuống đất, hơn nữa tất cả đều ngất đi. Chỉ cần một chiêu, không có gì loẹ loẹt thủ đoạn, đây chính là trên thực lực hoàn toàn nghiền ép. Vừa ra tay, liền thả lật ra đối phương 5 người, hơn nữa còn đều là người luyện võ. Dương Thiên Cương cùng phía sau hắn đám người kia nguyên một đám tất cả đều là trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Kia Dương Thiên Cương sợ hãi đến còn lui về sau một bước, đem sau lưng một người mặc đường trang, trải lấy tóc trẻ ngôi giữa, giữ lại 2 bước đi tiểu hộ tử người cho túm đi ra. "Ma Tam gia, người này xem ra chỉ có thể giao cho ngươi." Kia Ma Tam gia nhìn qua hơn 50 tuổi, cầm trong tay một thanh quạt giấy trắng, phía trên vẽ lấy một con chuột lớn. Vừa rồi người này trốn ở đám người đằng sau, ta cũng không có chú ý tới hắn, lúc này cẩn thận như vậy nhìn lên, phát hiện lại còn là một cái người tu hành. Chỉ là tu vi rất thấp kém. Tại cái này huyện thành nhỏ, phàm là có chút tu vi, vậy cũng là đại nhân vật. Cái này Ma Tam gia nghĩ đến cũng là kia Dương Thiên Cương hổ bằng cầu hữu một trong. Ma Tam gia kiến thức thủ đoạn của ta về sau, nhìn về phía ánh mắt của ta cũng có chút e ngại, nhưng cũng là ra vẻ chấn định đi về phía trước mấy bước, vừa chắc tay, khách khí nói, vị bằng hữu này xem xét chính là người trong đồng đạo, tại hạ là người của Mao Sơn nhất mạch, sư thừa ngoài Mao Sơn cửa đệ tử trì niệm đạo nhân, không biết rõ vị tiểu huynh đệ này bái tại cái nào tòa sơn môn, sư thừa vị cao nhân nào. Một nghe hắn nói ra lời này, ta nhịn cười không được, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó uống rượu Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ cũng có chút một bước, vỗ bàn một cái, thở phì phò nói, bại hoại. Tiểu kiếp, thay ta thanh lý môn hộ, ta liền lười nhát xuất thủ. Hắn không báo ra sư môn đến, thì cũng thôi đi, hôm nay ở trước mặt của Lạp Thát đạo sĩ tôn ra hắn là ngoài Mao Sơn Tông cửa đệ tử đồ đệ, sợ rằng sẽ hắn sư phụ cũng cho hố. Mao Sơn Tông nhất là ghét gác như cừu, ghét nhất chuyện chính là đánh lấy Mao Sơn Tông cờ hiệu ở bên ngoài làm sảng làm bậy. Loại người này nhất định phải thanh lý môn hộ, phế đi tu vi. Nói nhảm thì không cần nói, muốn động thủ liền động thủ, chờ ta thu thập xong ngươi, ngươi sẽ biết ta là ai. Ta không chút khách khí nói rằng. Ma Tam gia nghe nói, lập tức thẹn quá hóa giận, cùng đồ, một chút quy củ cũng đều không hiểu, hôm nay ta liền thay ngươi sư phụ thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nói, kia Ma Tam gia bỗng nhiên quát to một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm lên. Có thể cảm giác được bốn phía có chút trận chấn động, nhưng là cũng không lớn. Không bao lâu, lại nhìn kia Ma Tam gia thời điểm, trên thân bỗng nhiên tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt yêu khí, nhất là hắn một đôi mắt, biến thành vị dị màu đỏ. Khung cảnh này nhìn xem có chút giống là thủ đoạn của Xuất Ma Tiên. Hơn nữa hắn mời tới cái kia yêu vật có thể là một con chuột tinh. Bất quá kia chuột tinh cũng không có thành tựu, 1-200 năm đạo hạnh đỉnh này. Đồng dạng loại này mời được trên Xuất Ma Tiên thân về sau, đều sẽ bộc phát ra khác hẳn với thường nhân lực lượng đi ra. Ma Tam gia cái này liên tiếp động tác về sau, trong cổ họng phát ra một hồi nhi chi chi quái thiếu, làm bộ liền phải vỗ lên trên. Ta nhìn thấy lúc này Ma Tam gia, nhịn không được hơi kém liền phải cười. Ngươi nói ngươi mời cái gì không tốt, mời chuột tinh thân trên, hơn nữa đạo hạnh còn thấp như vậy, cái này không bày rõ ra mất mặt xấu hổ sao? Ma Tam gia bị chuột tinh thân trên về sau, lúc này đánh tới. Trên thân mang theo một cỗ mạnh mẽ yêu phong. Ta chợt lách người tránh khỏi hắn một cái hổ phát, kia Ma Tam gia trực tiếp đâm vào ta cái bàn sau lưng bên trên. Thực cái bàn gỗ, bị hai tay của hắn một chút vô nát ấy. Mất mặt à, đường đường ngoài Mao Sơn Tông cửa đệ tử đồ đệ, vậy mà dùng thủ đoạn của Xuất Ma Tiên, đem mặt của Mao Sơn Tông đều mất hết. Lạp Thát đạo sĩ vô đuổi, dáng vẻ một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Hắn lộ chiêu này, lập tức nhường Dương Thiên Cương bọn người cảm giác lại có chút lực lượng. Sau lưng đều có người bắt đầu gọi tốt Ma Tam gia, đem mấy người này tiểu tử cho thu thập. Lời này cũng nói xong, Ma Tam gia lần nữa hướng phía ta đánh tới. Lúc này, ta lại muốn bắt đầu trăng bước. Trong lòng hô một tiếng nói, nàng dâu, làm cho đối phương nhìn một cái ta cơm chùa có nhiều hương. Nghịch ngợm. Bát Vĩ Hồ hờn dỗi một tiếng, ngay sau đó đưa nàng yêu khí tràn ngập tại trên người của ta. Làm Bát Vĩ Hồ yêu khí khuyết tán tới toàn thân của ta một sát na kia ở giữa, kia Ma Tam gia vừa vặn nhào tới bên cạnh ta. Lại chênh lệch nửa mét phải bắt tới cổ của ta. Sau đó, Ma Tam gia bỗng nhiên toàn thân run lên, sợ hãi đến tròng mắt đều nhanh bay ra ngoài. Nguyên điệu nhảy lên, sau đó phù phù một tiếng liền quỳ gối bên cạnh ta. Kia chuột tinh bất quá là tiểu yêu, vợ ta đây chính là Hồng Hoang đại yêu, căn bản không cùng đẳng cấp. Lan, ta giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lời nói vừa dứt, theo trên người Ma Tam gia liền bay ra khỏi một cỗ hắc khí, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Mà kia Ma Tam gia tự nhiên là cảm thấy vợ ta phát ra kia Hồng Hoang đại yêu khí tức khủng bố, sợ hãi đến quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, một hồi lâu mới phản ứng được, tha mạng. Đại tiên tha mạng a. Nói, liền hướng phía ta không ngừng dập đầu. Lạp Thát đạo sĩ đứng lên, trực tiếp hướng phía Ma Tam gia đi tới, ngồi xổm ở trước mặt hắn, đem yêu bài của mình đem ra, ở trước mặt hắn lung lay. Ma Tam gia đúng không, ngươi biết thứ này không? Ma Tam gia nhìn chăm chú nhìn lên, thấy được trong tay Lạp Thát đạo sĩ Mao Sơn lệnh bài, sợ hãi đến trực tiếp khóc, sư thúc à, văn cầu lão nhân gia ngài giờ cao đánh khẽ, tha ta đầu cầu bệnh này à, ta chính là tới giúp tay, không biết rõ lão nhân gia ngài ở chỗ này à. Mao Sơn tông có quy củ, không thể dùng Mao Sơn thuật làm sảng làm bậy sự tình, nếu không nghiêm trị không tha, ngươi mẹ nó cùng với Dương Thiên Cương cái này tạp toái khẳng định đã làm nhiều lần chuyện xấu, tội chết có thể tha, tội sống có tha, hôm nay ta liền thay Mao Sơn tông thanh lý môn hộ, phế đi tu vi của ngươi có thể có cái gì tốt nói? Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói. Ta sai rồi, sư thúc tha mạng a. Ma Tam gia dọa thảm, chỉ là không ngừng dập đầu. Lạp Thát đạo sĩ cũng không còn cùng hắn nói nhảm, bắt lại tóc của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, hướng phía hắn đan điền khí hải vị trí, chính là một cước đá tới. Kia Ma Tam gia kêu đau một tiếng, lăn rơi xuống đất, sau đó liền một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hắn đan điền khí hải bị Lạp Thát đạo sĩ đá nát, một thân tu vi tận tổn hại, hơn nữa về sau cũng không còn cách nào tu hành. Đây chính là hắn giúp đỡ Dương Thiên Cương một cái giá lớn. Nhưng mà liền xem như vậy, kia Ma Tam gia cũng dễ dỗi lấy quỳ trên mặt đất, đa tạ sư thúc gần không giết. Chương 1233, ngươi muốn bồi thường bao nhiêu? Chương 1233, ngươi muốn bồi thường bao nhiêu? Lạp Thát đạo sĩ không có giết chết hắn liền đã thủ hạ lưu tình, hắn làm sự tình nếu như bị Mao Sơn Tông biết, muốn hắn mệnh cũng có thể. Dù sao Mao Sơn Tông ghét nhất chính là mượn danh đầu của Mao Sơn Tông ở bên ngoài làm sảng làm bậy, cho nên liền xem như đem kia Ma Tam gia phế đi tu vi, hắn vẫn như cũ đối Lạp Thát đạo sĩ mang ơn. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, mặt lạnh lấy cùng Ma Tam gia nói, ngươi mới vừa nói ngươi sư phụ gọi chỉ niệm đạo trưởng đúng không? Ta nhớ kỹ, hắn thân làm Mao Sơn Tông ngoại môn đệ tử, không đúng đệ tử của mình thật tốt rất thúc, thiếu khuyết quản giáo, ta tự sẽ bẩm báo tông môn, xét xử lý. Ma Tam Giang nghe nói, quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng, sư thúc, đệ tử đã biết sai, cũng không cần liên lụy ân sư, ta cam nguyện bị phạt. Ai mẹ nó là ngươi sư thúc, cút đi, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo. Ma Tam Giang lộn nhào từ dưới đất đứng lên, luôn miệng nói tạ, thẻ ra quần liền hướng phía cổng phương hướng lảo đảo nghiêng ngã đi đến, chính là kia Dương Tiên Cương gọi hắn, hắn cũng không có một lát dừng lại. Dương Tiên Cương nhìn thấy Ma Tam Giang đi, hắn mời tới những cao thủ kia cũng đều bị đánh nằm trên đất không thể động đậy, lần này liền càng thêm luống cuống. Ta ngẩng đầu một cái, hướng phía Dương Tiên Cương nhìn sang, ngươi qua đây, chúng ta thật tốt tâm sự. Nói, ta liền mở ra bước chân, hướng phía hắn đi tới. Dương Tiên Cương liền vội vàng xoay người, kêu gọi sau lưng một đám người kia nói, bọn hắn liền ba người, tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, đánh chết coi như ta. Vung tay lên ở giữa, Dương Tiên Cương mang tới đám người kia lập tức hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Ta nhìn thấy Dương Tiên Cương theo trên thân lấy ra điện thoại, giống như muốn gọi điện thoại, đồng thời hướng phía cổng phương hướng đi đến. Đối mặt với đối phương 20-30 người, chúng ta tự nhiên là không có gì phải sợ. Hổ Tử Thúc gầm lên giận dữ, lần nữa đem cái bàn cho hất bay ra ngoài. Ta là phát hiện, Hổ Tử Thúc đánh nhau kiểu gì cũng sẽ mượn nhờ một chút đạo cụ, về sau không thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm, cơm còn không ăn xong, liền bắt đầu lập bàn. Lúc này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng không xuất thủ không được. Còn lại đám người này đều là người bình thường, người luyện võ còn có Ma Tam gia đều bị đánh ngã. Đối phó bọn hắn quả thực quá dễ dàng, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ căn bản đều không cần đem pháp khí lấy ra, trên cơ bản là một quyền một cái, một cước đá bay. Hổ Tử Thúc cũng tới đến giúp đỡ, một đường mạnh mẽ đâm tới. Đối diện những người này mặc dù nhiều, nhưng đều là đám ô hợp, trên cơ bản không có sức chiến đấu gì. Một hai phút công phu, liền làm nằm xuống 10 cái, còn có không ít người quay đầu liền chạy. Trong đó liền có kia Dương Tiên Cương, cũng nghĩ thừa dịp loạn chạy khỏi nơi này. Ánh mắt của ta nhìn chằm chằm vào hắn, làm sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Mắt thấy hắn liền muốn xông ra cổng thời điểm, ta một cái thần tiêu cửu lý, liền lách mình tới phía sau hắn, nắm lấy cổ áo hắn liền hướng phía tiệm cơm trong đại sảnh đã đánh qua. Chờ kia Dương Tiên Cương vừa rơi xuống đất, Hổ Tử Thúc liền giắt cổ áo hắn dẫn tới đại sảnh vị trí giữa. Chiều ta lấy bên ngoài liếc mắt nhìn, sau đó đem cửa một lần nữa quan bế. Chuyện phát sinh kế tiếp sẽ có chút huyết tinh, cho nên ta không muốn để cho người nhìn thấy. Không bao lâu, ta liền đi tới bên người của Dương Tiên Cương, kéo một cái ghế ngồi ở trước mặt hắn. Dương Tiên Cương có chút hoảng sợ nhìn ta một cái, các ngươi muốn làm gì, đừng làm loạn, ta vừa rồi đã báo cảnh sát, bọn hắn lập tức tới ngay, các ngươi hiện tại chạy còn kịp. Ta cười cười, lấy ra điện thoại, cùng Đường Thượng Linh gọi một cú điện thoại đi qua. Đường Thúc, Dương Tiên Cương báo cảnh sát, ngươi giúp ta xử lý một chút. Tiểu tử ngươi chớ làm loạn, ngàn vạn không thể làm chết người, biết không? Biết Đường Thúc, nhưng là hắn đánh cha ta, chuyện này không thể nhẹ như vậy tha hắn, ta sẽ chữa cho hắn khẩu khí. Nói, ta liền cúp xong điện thoại. Rất nhanh, bên ngoài tiệm cơm mặt liền vang lên tiếng còi cảnh sát vang, từ xa mà đến gần đi tới tiệm cơm phụ cận. Nhưng là xe vừa đình chỉ tới cơm cửa tiệm không bao lâu, bọn hắn lại lái xe đi, lần này tiếng còi cảnh sát là từ gần cùng xa. Đường Thượng Ninh là Yên Bắc tổ đặc điều đại lãnh đạo, đặc điều tổ quyền lực vốn là rất lớn, huống chi Đường Thượng Ninh là tự mình gọi điện thoại, cho nên liên quan tới cảnh chuyện xe, ta căn bản không cần coi chừng. Dương Thiên Cương hôm nay ta là thu thập định rồi, ai cũng ngăn không được. Nghe được động tĩnh bên ngoài đi, bọn hắn tới, lại đi, ta bất quá là gọi một cú điện thoại mà thôi, hiện tại ta liền xem như giết chết ngươi, cũng không có người quản. Ta gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói, một chiếc điện thoại liền có uy lực lớn như vậy, Dương Thiên Cương rốt cuộc biết sợ hãi. Hắn nhìn ta, run giọng nói, hai vị tiểu ca, ta đến cùng thế nào đắc tội các ngươi tại sao phải nhằm vào ta đây? Dương Thiên Cương, ta đến hỏi ngươi, đoạn thời gian trước, ngươi có phải hay không lừa một đám nông dân công, cho ngươi không làm 3 tháng việc, ngươi mẹ nó một phân tiền đều không có cho bọn họ, kết quả có hai người tới đòi tiền, các ngươi còn đem bên trong một người đầu đánh bỡ, chân cũng cắt ngang, có phải hay không? Ta tức giận chất vấn. Ta lấy vì sự tình gì chút đấy, hóa ra là mấy cái thối lớp người quê mùa, ngươi đòi tiền đúng không? Ta hiện tại liền đem thiếu bọn hắn thiếu cho bọn họ chính là, không cần thiết dạng này chém chém giết giết ta. Dương Thiên Cương còn không lấy xuống sự nghiêm trọng của chuyện này. Ta cắn răng nói, đây cũng không phải là chuyện tiền bạc, bởi vì ngươi đánh hai người kia, trong đó có một cái là cha ta. Ta bồi thường tiền, các ngươi nói số, ta bồi thường tiền chính là. Dương Thiên Cương vội vàng nói. Ba. Hắn vừa nói xong câu đó, ta một bàn tay liền quất vào trên mặt của hắn, đánh bọn họ răng bắn bay, một tát này coi như là thay tiểu béo hắn lao tử báo thủ. Trong nháy mắt, kia Dương Thiên Cương miệng bên trong chính là máu me nhảy múa một mảnh, hắn che miệng, máu tươi theo ngón tay của hắn khe hở chảy ra đến, ôm ôm lại nói, đừng đánh, ta bồi thường tiền. Nói đi, ngươi muốn bồi thường bao nhiêu? Lạp Thát đạo sĩ đối chuyện này tích cực nhất. Ta bồi 50 vạn, 50 vạn được hay không? Dương Tiên Cương vươn năm ngón tay đầu. Lạp Thát đạo sĩ bắt lại hắn cái tay kia, đột nhiên vừa dùng lực, đem hắn năm đầu ngón tay đồng loạt toàn bộ đều cho hắn bẻ gãy, đau Dương Tiên Cương phát ra như mổ heo rú thảm. Ngươi mẹ nó đuổi này ăn mày đâu? Xem ra ngươi vẫn là không có từng chịu đựng xã hội đánh đập. Lạp Thát đạo sĩ buông lỏng ra tay của Dương Tiên Cương, nhưng thấy tay của hắn đã bị Lạp Thát đạo sĩ cho vận thành bánh quai trèo đồng dạng. Tay đứt ruột sót, năm đầu ngón tay tất cả đều bẻ gãy, vậy cũng không là bình thường đâu. Nghĩ đến Dương Tiên Cương cũng là một kẻ hung ác, nhưng là hắn gặp phải chúng ta, không phải là bình thường loại người hung ác. Liền ta cùng Lạp Thát đạo sĩ, dưới tay cái nào không có hơn 10 đầu nhân mạng. Nếu như hắn là người tu hành lời nói, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đã sớm đem hắn giết chết. Ta cho 300 vạn, đừng đánh ta, van cầu các ngươi. Dương Thiên Cương bị trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Hổ tử thúc đội vàng bu lại, tiền mặt vẫn là quét thẻ. Chương 1234, cùng hắn giảng đạo lý. Chương 1234, cùng hắn giảng đạo lý. Lúc nói lời này, hổ tử thúc theo trên thân đã lấy ra bộ cơ, một bộ chuẩn bị quét thẻ bộ dáng. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều là sương sở, không nghĩ tới hổ tử thúc lại còn mang theo trong người soát tạc cơ. Hổ tử thúc, ngươi lúc nào chỉnh cái này trang bị? Lạp Thát đạo sĩ có chút dở khóc dở cười. Thiếu gia nhà ta là làm ăn lớn người, ta không được sớm chuẩn bị tốt lấy tiền trang bị. Về sau liền thuận tiện rất nhiều, chủ yếu là dùng ta cái này có thể tiết kiệm không ít phí thủ tục. Hổ tử thúc cười hắc hắc. Ta thật sự là bó tay rồi. Chính là một bên quỳ trên mặt đất Dương Tiên Cương cũng có chút ngượng ngực. Mẹ nó, hiện tại ăn cướp đều lưu hành quét thẻ sao? Nhìn xem hổ tử thúc soát tạc cơ, Dương Tiên Cương chần chờ một chút, trên Lạp Thát đạo sĩ đến liền là một cước, giẫm tại bắp chân của hắn bên trên. Bên hai lại là răng rắc một tiếng vang dọn, Dương Tiên Cương xương bắp chân đoán chừng đều bị đập bỡ. Đau kia Dương Tiên Cương lại là một tiếng rú thảm, hơi kém đã hôn mê. Cha hỏi ngươi đâu, tiền mặt vẫn là quét thẻ. Lạp Thát đạo sĩ âm tàn nói. Quét thẻ? Ta quét thẻ. Dương Tiên Cương kêu khóc nói rằng. Sau đó run run rẩy rẩy theo trong bóp da của hắn lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, hổ tử thúc đoạt lấy đến liền soát một chút, nhường Dương Thiên Thành thâu nhập mật mã. Xác nhận nhận được 3 triệu về sau, hổ tử thúc mới mở cái miệng rộng nở nụ cười, thiếu gia, không nghĩ tới về chuyến quê quán còn có thể phát bút hoành tài, ngươi về sau mỗi lần về nhà ta đều cùng ngươi đến, mang theo trong người soát tạc cơ. Ngươi muốn cái gì đâu hổ tử thúc, ngươi là ước gì tiểu kiếp cha hắn hàng ngày bị đòn phải không? Lạp Thát đạo sĩ xấu cười nói. Ta cũng không có nói, không có sự tình, tiểu tử ngươi đừng chọn bát ly gián. Hổ tử thúc trừng mắt liếc Lạp Thát đạo sĩ. Chuyện bên này xem như giải quyết, Lạp Thát đạo sĩ lại cho Dương Thiên Cương một bàn tay, đem nó đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó, ba người chúng ta liền nên ngang đi ra cái quán rượu này. Vừa ra khách sạn cửa, ta lần nữa cùng Đường Thượng Linh gọi một cú điện thoại đi qua. Bởi vì chuyện này còn không tính xong. Lạp Thát đạo sĩ mặc dù bẻ gãy đầu ngón tay của hắn, đạp gãy hắn chân, ta lo lắng chúng ta đi về sau, tiểu tử này lại thừa cơ trả thù cha mẹ ta, cho nên ta cùng Đường Thượng Linh gọi cú điện thoại này có ý tứ là trực tiếp đem hắn đưa vào đi. Dương Thiên Cương những năm này tại trong huyện thành hoành hành bá đạo, khi nam phế nữ, chỉ là bị hắn đánh thành trọng thương người cũng không biết có bao nhiêu. Dựa theo tội trạng của hắn, phán mười mấy 20 năm hẳn là không có vấn đề gì. Chỉ có đem gia hỏa này đưa vào đi, khả năng vạn sự đại cát, bằng không ta đi về sau cũng không yên lòng. Chuyện này Đường Thượng Linh tự nhiên đáp ứng xuống, còn lại chính là bày ra cái này Dương Tiên Cương tội trạng, chờ hắn ra bệnh viện, ngay sau đó liền phải vào ngục giam đợi, như thế ta mới không có nỗi lo về sau. Đối phó loại này ác nhân liền phải so với hắn còn muốn ác, muốn hố liền vào chỗ chết hố, bằng không liền có lỗi với ta cái này danh đầu của Ngô lão lục. Tại trên đường trở về, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ thương lượng một chút, nói là muốn đem có được kia 300 vạn điểm hắn một nửa. Không nghĩ tới, lần này Lạp Thát đạo sĩ lại không có mớn. Cái này khiến ta cảm giác có chút không quá phù hợp phong cách của hắn, trước kia ta chính là theo ven đường nhặt được một đống đại tiện, hắn đều muốn phân một nửa, cái này có sẵn tiện nghi hắn đều không cần, thật sự là để cho ta có chút lý giải không được. Ngươi tình huống gì, cho không ngươi ngươi đều không cần. Ngô lão lục, có chút tiền có thể cầm, có chút tiền không thể cầm, số tiền này là Dương Thiên Cương thiếu những công nhân kia tiền mồ hôi nước mắt, ngươi sau khi trở về khẳng định phải đem một bộ phận tiền cho ngươi cha, nhường hắn phân cho hắn những cái kia nhân viên tạp vụ, lại nói, ta lần này cùng ngươi đến, cũng không mang thứ gì, liền toàn bộ làm như là cho nhà ngươi tặng quà. Lạp Thát đạo sĩ nghiêm trang nói, là lão bản đại khí, là lão bản rộng thoáng. Chiều ta lấy hắn giơ ngón tay cái lên. Xéo đi. Lạp Thát đạo sĩ khoát tay áo, liền không còn phản ứng ta. Từ nơi này về đến nhà về sau, trời đều đã tối xuống, người trong nhà cũng không biết điện thoại của ta, không có cách nào liên hệ tới ta. Chờ ta tới cửa thôn thời điểm, liền thấy mẹ ta đứng tại giao lộ đang chờ ta. Ta nhường hổ tử thúc dừng xe, ta vội vàng đi tới. Mẹ, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ta ân cần nói. Mẹ ta liền vội vàng nắm được cánh tay của ta, từ trên xuống dưới đánh giá một cái, nhìn ta không có việc gì nhi, lúc này mới thở phào một cái nói rằng, con à, ta là lo lắng ngươi làm chuyện điên rồ, tìm cái kia đánh ngươi cha người tính sổ sách, ngươi không có chuyện liền tốt, về nhà liền tốt. Mẹ, ngươi yên tâm, có thể ức hiếp con trai ngươi người thật không nhiều, ta ở bên ngoài không ăn thiệt thòi, chúng ta về nhà. Nói, ta liền dịu lấy của mẹ ta cánh tay về tới trong nhà. Về đến nhà về sau, cơm đã làm tốt. Gia Gia cùng lão ba đang ở trong sân chờ lấy ta, nhìn thấy mấy người chúng ta trở về, cha ta đi lên đường, tiểu kiếp, ngươi đi tìm Lưu bà thế nào chờ đợi thời gian dài như vậy? Cơm này đồ ăn đều lạnh. Xin lỗi cha, theo Lưu bà ra bên trong rời đi về sau, chúng ta lại thuận tiện đi tìm một người. Ta cười liền ngồi xuống. Ngươi đi tìm ai? Cha ta có chút không hiểu. Còn có thể là ai? Dương Tiên Cương thôi. Lạp Thát đạo sĩ nghe răng cười một tiếng. Ta trừng mắt liếc hắn một cái, chuyện này lúc đầu không muốn cùng người trong nhà nói, sợ bọn họ lo lắng. Không nghĩ tới Lạp Thát đạo sĩ miệng nhanh như vậy, trực tiếp liền khoan khoái đi ra. Cha ta kinh hãi, tiểu kiếp, ngươi đi tìm hắn làm gì? Hắn không có đánh ngươi a? Những người kia có thể hung. Cha, cũng không có việc gì, Dương Thiên Cương không phải thiếu các ngươi hơn mấy tháng tiền lương a, ta đi giúp các ngươi đòi tiền đi. Ta cười cười, đưa tay từ phía sau lưng long hổ kính bên trong móc ra 50 vạn khối tiền, đặt ở trên bàn cơm. Làm người một nhà nhìn thấy trên bàn 50 vạn đồng tiền thời điểm, trong lúc nhất thời tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này, số tiền này đều là Dương Thiên Cương cho. Ngươi, các ngươi là thế nào phải trở về? Cha ta vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. Ta chần chờ một chút, không biết nên nói thế nào. Lúc này Lạp Thát đạo sĩ cái này lanh lợi cười nói, bá phụ, chúng ta đương nhiên là cùng hắn giảng đạo lý, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, tận tình khuyên bảo, cuối cùng thăng lên đến dân tộc đại nghĩa phía trên, kia Dương Thiên Cương liền cảm động ảo ảo, còn nói mình thật đáng chết, không nên khất nợ nông dân công tiền lương, ngoan ngoãn liền đem tiền đem ra, còn nói muốn cho thêm các ngươi một chút, thêm ra kia bộ phận, coi như lúc bồi thường các ngươi tiền thuốc men. Cha ta nhìn xem Lạp Thát đạo sĩ, nửa ngày không nói chuyện, biểu tình kia giống như là đang nói, ngươi đoán ta tin hay không ngươi nói chuyện ma quỷ. Ta vội vàng cũng là mượn bậc thang đi xuống, cười nói, đúng vậy a cha, chúng ta đi qua chính là cùng Dương Thiên Cương giảng đạo lý, hắn cảm giác sâu sắc tình ngộ, còn mời chúng ta tại Thiên Cương đại khách sạn ăn một bữa cơm, nói chuyện đặc biệt ăn ý, khóc như mưa, cuối cùng liền đem tiền cho chúng ta, còn để cho ta cho ngài mang câu nói hắn sai, không nên đối với ngài động thủ. Hổ Tử Thúc nhìn ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tại cái này hát đôi, nhẫn nhịn nửa ngày, hơi kém cười ra tiếng. Về sau Hổ Tử Thúc nói với ta, kia Dương Thiên Cương hối hận không tỉnh ngộ hắn không biết rõ, chính là nhìn thấy hắn khóc rất thảm. Chương 1235, có chút lương tâm. Chương 1235, có chút lương tâm. Có Đường Thượng Ninh hỗ trợ, chuyện của Dương Thiên Cương rất thuận lợi cứ như vậy giải quyết. Hơn nữa Đường Thượng Ninh còn mệnh cha rõ ràng có quan hệ tới Dương Thiên Cương những người kia, nhất là giúp đỡ hắn làm sảng làm bậy những tên kia, nên bắt thì bắt, nên phán phán, hoàn toàn giúp ta giải quyết nỗi lo về sau. Tiếp xuống hai ngày này ta chỗ nào cũng không đi, liền trong nhà buổi tiếp nhị lão, còn có gia. Hổ Tử Thúc còn theo trong huyện thành cho ta cha mua một cái quả trượng, tại nâng phía dưới cũng có thể đi mấy bước. Mặt khác, ta còn nhường Hổ Tử Thúc bắt thuốc đông y đi, dựa theo sư phụ dạy cho ta những phương thuốc kia, nhịn thuốc cho ta cha ăn, dạng này thương thế khôi phục đem sẽ nhanh hơn một chút. Trong nhà đợi thời gian, luôn cảm giác qua đặc biệt nhanh, trong trước mắt, ba ngày cứ như vậy đi qua. Thật giống như ta cũng không làm cái gì, cũng đã là ba ngày sau đó. Sư phụ quyết định quy củ ta tự nhiên không dám vi phạm, ai biết nếu là chờ lâu một ngày, sẽ xảy ra cái gì không thể đoán được chuyện. Ta một năm qua này một lần, mỗi lần trở về đều gặp được các loại tình huống, lần trước Lưu bà hơi kém không có, lần này cha ta hơi kém bị người đánh chết. Cái này đen đủi, có lẽ cũng là bởi vì ta về nhà duyên cớ mới phát sinh, ai chính là bởi vì như thế, ta là một giây đồng hồ cũng không dám chờ lâu, tới thời gian về sau, ta liền để mẹ ta giúp ta tìm một cái trong thôn chạy ra thuê người, mang theo ba người chúng ta người rời đi. Mẫu thân cùng gia lần nữa một đường đem chúng ta đưa đến cửa thôn. Nhưng là lần này, mẫu thân cùng gia cũng không có đặc biệt nhiều không bỏ. Bởi vì bọn hắn biết, ta sẽ còn trở về, trong lòng có cái hy vọng, cái kia chính là hy vọng, sinh hoạt qua mới có ý tứ. Mà ta cũng là bình thường, đợi đến năm tiếp theo, ta lại có thể trở về. Nhưng là vừa nghĩ tới một năm sau kiếp nạn, ta cái này trong lòng lại đánh lên trống, có thể không có thể còn sống sót vẫn là ẩn số đâu. Tại sao khi rời Cựu Sơn thôn, chúng ta lại đi một chuyến Lưu bà ra bên trong, nhìn một cái nàng. Lưu bà vừa nhìn thấy chúng ta, quay người liền từ trong nhà đem ta đặt ở nàng bên giường kia 10 vạn khối tiền đem ra, nói cái gì cũng không cần. Ta cái này cao tuổi rồi, tiểu kiếp à, ngươi nói một chút ngươi cho ta nhiều tiền như vậy làm gì, ta cũng không địa phương hoa. Lưu bà nói liền đem tiền hướng phía trong tay của ta nhét. Không có địa phương hoa liền giữ lại, vạn nhất về sau có dùng được địa phương đâu. Ta lại lui trở về. Tiền này giữ lại mua vách quan tài đều đủ thật nhiều cái, chính ta có tiền, ngươi vẫn là lấy về dùng à. Lưu bà cũng không thể nói như thế điểm xấu lời nói, mua cái gì vách quan tài, ngươi đến sống đến 180 tuổi mới được. Ta cười nói. Vậy còn không đến sống thành lao yêu tinh. Lưu bà cười không ngậm mồm vào được. Tại Lưu bà ra bên trong cũng không còn chờ thời gian quá dài, thấy được nàng tất cả mạnh khỏe về sau, chúng ta liền thẳng đến tới xe lửa đứng mà đi. Nhưng là Lạp Thát đạo sĩ lại không có cùng chúng ta cùng đi nhà ga. Hắn nói hắn còn không chút tại lỗ địa chơi qua, lần này thuận tiện ở chỗ này dạo chơi, để cho ta cùng Hổ Tử Thúc về trước Kiến Bắc. Ta biết tiểu tử này tính tình bản tính, hắn muốn làm chuyện khẳng định là đã sớm kế hoạch tốt, ta cũng không nói thêm gì, cùng hắn phất phất tay, ta cùng Hổ Tử Thúc liền thẳng đến nhà ga mà đi. Lỗ địa cách Kiến Bắc không phải rất xa, lái xe cần 6, 7 tiếng, nhưng là ngồi đường sắt cao tốc đặc biệt nhanh, hơn 2 giờ liền có thể tới. Một phen giày vò về sau, chờ trời sắp tối thời điểm, chúng ta mới tới Yến Bắc Tứ Hợp Viện. Trở về sau, ta trước hết để cho Hổ Tử Thúc nghỉ chân một chút, sau đó đi làm cơm tối. Trong lòng ta có chuyện gì, muốn tìm Bát Gia tâm sự, thế là đi tới trong viện, hướng phía sắt vách gần cổ lên hô một tiếng, "Bát Gia, ngài ở nhà không? Lao mấy ngày này không gặp, có thể cùng nhau nhớ ngươi muốn chết." "Tiểu tử ngươi quỷ gào gì, tranh thủ thời gian tới đây, chúng ta vừa vặn có chuyện gì thì ngươi, ngươi Trương gia già cũng tại." Âm thanh của Bát Gia theo sắt vách chuyển tới. "Tốt, ta lập tức đi tới." Chào hỏi một tiếng, ta hấp tấp liền hướng phía sắt vách Trương gia già ra bên trong chạy tới. Lớn cửa không khóa, ta trực tiếp chạy tới trong phòng khách, liền thấy sắc mặt của Trương gia gia ngưng trọng, Bát Gia đứng tại một cái ghế trên ghế dựa, giống như đang trò chuyện cái gì. "Trương gia gia, Bát Gia, đã lâu không gặp a." Ta vừa cười vừa nói. "Ngồi đi." Trương gia gia khoát tay áo. Ta theo long hổ kính bên trong lấy ra một bao hạt dưa, còn có một cái túi bánh rán, đặt ở trên mặt bàn, cười cười, nói rằng, "Bát Gia, Trương gia gia, ta theo Cựu Sơn thôn mang tới, hạt dưa là chúng ta làm địa sản, bánh rán là mẹ ta tự mình làm, các ngươi hai vị nếm thử." Ta khách khí nói. "Tiểu kiếp có lòng." Trương gia gia ngưng trọng trên mặt rốt cục nổi lên mỉm cười. "Tiểu tử ngươi còn tính là có như vậy một chút nhi lương tâm, nhưng là không nhiều." Bát Gia trực tiếp mở ra hạt dưa cái túi, tự mình bắt đầu ăn. Lúc này, Trương gia gia bỗng nhiên nhìn về phía ta nói, "Tiểu kiếp, ngươi tại Đại Lương Sơn cùng Xuyên Nam Vân Đà kết cựu án chuyện, chúng ta đều nghe nói. Khá lắm, nhanh như vậy sao, đều truyền đến các ngươi trong lỗ thai." Ta có chút giật mình nói, "Ngươi gây động tĩnh cũng không nhỏ, Nghe nói Thanh Thành Sơn hình đường đều xuất động, còn có một cái hình đường cao thủ tại Xuyên Nam phân đà chết, chuyện này có phải thật vậy hay không? Trương gia ra mặt không thay đổi hỏi, không khỏi để cho ta hơi khẩn trương lên. Là thật, ta cũng không có nhường những cái kia lão đạo đi qua, là tạm tang chào hỏi tới. Ta vội vàng giải thích. Những này đều không quan trọng, tiểu kiếp ta đến hỏi ngươi, lần này các ngươi đi Xuyên Nam phân đà, có phải hay không gặp một người tên là Lý Tùng Dương? Bắt ra giống như là thẩm phạm nhân như thế nhìn ta. Đúng vậy à, ta cùng lão la nghe trộm được Lý Tùng Dương cùng nhất quan đạo Xuyên Nam phân đà những người kia nói chuyện, kia Lý Tùng Dương nói là Bạch Di Lặc chuyển thụ cho hắn một năm tu vi, đột nhiên liền biến hết sức lợi hại, thời gian một năm, liền trở thành nhất lưu cao thủ, ta cùng hắn giao thủ qua, xác thực rất lợi hại. Ta vội vàng nói. Trương gia gia nghe nói, đông nhiên thở dài một cái, xem ra cách giang hồ đại loạn đã không xa. Trương gia gia, ngài lời này có ý tứ gì? Ta có chút không hiểu. Theo chúng ta biết, Bạch Di Lặc gần nhất hoạt động 10 phần thường xuyên, hắn giống như khôi phục một bộ phận tu vi cùng trí nhớ của kiếp trước, cái này trong vòng một năm, hắn không riêng gì chỉ chuyển thụ Lý Tùng Dương một cá nhân tu vi, còn giống như có rất nhiều giống như là Lý Tùng Dương như thế cao thủ chống rông xuất hiện. Trương gia gia giải thích nói, chẳng lẽ lại những người kia đều là Bạch Di Lặc dạy dỗ? Ta cả kinh nói, nhìn tình huống, hẳn là như vậy. Bạch Di Lặc cũng không phải là tại thu đồ đệ, mà là vì hắn trọng mới quật khởi nhất quan đạo làm chuẩn bị, những cái kia đông nhiên đạt được cường đại tu vi người, chẳng qua là trong tay Bạch Di Lặc mấy cái quân cờ mà thôi. Bát gia cũng nói theo, ta có một chuyện không hiểu, vì cái gì kia Lý Tùng Dương chỉ là theo chân Bạch Di Lặc tu hành một năm kiếm pháp, lại đột nhiên biến lợi hại như vậy? Ta liền vội vàng hỏi. Chương 1236, muốn hai đạo phủ chương 1236, muốn hai đạo phủ làm ta hỏi ra câu nói này về sau, Bát gia cùng Trương gia gia đồng thời nhìn về phía ta. Nhìn ta toàn thân có chút không được tự nhiên. Thế nào? Ta hỏi vấn đề có vấn đề gì không? Ta có chút bức dứt nói rằng, tiểu kiếp à, ngươi mới xuất đạo không mấy năm, cái này trên giang hồ chuyện ngươi hiểu rõ quá ít, đối với cái này Bạch Di Lặc ngươi càng là hoàn toàn không biết gì cả, nếu như ngươi chân chính biết liên quan tới Bạch Di Lặc một ít chuyện, ngươi liền sẽ không như thế hỏi. Trương gia gia ngữ trọng tâm trường nói rằng, hắn rốt cuộc là người nào a? Ta lần nữa truy vấn, ngươi biết Mao Sơn Tông tổ sư gia là ai a? Bát gia bỗng nhiên hỏi, cái này chỉ cần là người tu hành hẳn là đều biết ta, Mao Sơn tam tổ, theo thứ tự là Mao Doanh, Mao Trung cùng Mậu Cố. Nghe đồn là huynh đệ bọn họ ba người khai sáng Mao Sơn nhất mạch, Bát gia thế nào đông nhiên hỏi tới chuyện này? Ta hiếu kỳ nói. Bát gia thở dài một cái, nói rằng, theo nghe đồn, cái này Bạch Di Lặc là Mao Sơn tam tổ một trong đệ tử thân truyền của Mao Cố, người này thiên tư thông minh, trí tuệ hơn người, càng là tu hành kỳ tài, nhớ ngày đó Mao Cố tổ sư ra tạo dựng một cái trường sinh pháp trận, chỉ cần ở tại pháp trong trận không ra, liền có thể trường sinh bất tử, lúc trước Bạch Di Lặc vẫn chỉ là một cái sa di, có một lần xuất hiện ở trường sinh pháp trận biên giới, bị Mao Cố tổ sư nhìn trúng, nhịn không được liền muốn thu cái này Bạch Di Lặc làm đồ đệ. Lúc trước Bạch Di Lặc biết được cái này pháp trong trận có cao nhân, liền đáp ứng xuống. Từ đó về sau, mỗi ngày đều muốn tới trường sinh pháp trận biên giới tiếp nhận Mao Cố tổ sư dạy bảo, cuối cùng thành đại năng hạng người. Sau đó, Mao Cố lại lo lắng Bạch Di Lặc tu vi quá cao, ra ngoài làm hại một phương, thế là liền hy vọng Bạch Di Lặc có thể tới bên trong trường sinh pháp trận tiếp tục tu hành. Bạch Di Lặc coi là Mao Cố tổ sư muốn cầm tù với hắn, giả ý bằng lòng, ám toán Mao Cố tổ sư, kém một chút nhi đem Mao Cố tổ sư giết đi. Như thế nói cho ngươi à, cái này Bạch Di Lặc đạt được Mao Cố tổ sư chân truyền. Sau khi hắn chết, thần hồn cũng sẽ không tiến vào lục đạo luân hồi, mà là sẽ chuyển thế một lần nữa, mỗi một thế, tu vi của hắn đều là trung điệp, mỗi chuyển thế một lần, tu vi của hắn liền sẽ cường hãn rất nhiều. Hiện nay, Bạch Di Lặc đã luân hồi chuyển thế 20 lần, chờ hắn chân chính thức tỉnh, phổ thiên chi hạ, không ai sẽ là đối thủ của hắn. Người bắt ra nói không sai, Bạch Di Lặc cực có tuyệt căn, tu vi thông thiên, phổ thiên chi hạ không ai bằng, hơn nữa ánh mắt của hắn rất dài tốt, có thể biết người, một cái liền có thể theo trong biển người mênh mông nhìn ra người nào thích hợp tu hành, có hay không tuyệt căn, hắn tìm tới người đều là ngàn dặm mới tìm được một kỳ tài, cái kia Lý Tùng Dương chính là hắn chọn lựa ra bên trong một cái, có thể là tư chất kém nhất một cái, vận đạo tọa trấn Niên Bắc, gần nhất đặc điều tổ các cái địa. Phương đều có tin tức chuyển tới, nói là hoa hạ các nơi, trong lúc nhất thời bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ lợi hại, mà trước đó, những người kia cũng đều là nguy ngập hạng người vô danh, thậm chí không biết rõ tu hành là vật gì. Trương gia gia cũng nói theo, xem ra Bạch Di Lặc đã thức tỉnh một bộ phận ý thức, hắn đã chuẩn bị muốn một lần nữa trấn hưng nhất quan đạo, đối địch với thiên hạ chính đạo. Bát gia lo lắng lại nói, niệm đó nói như vậy Bạch Di Lặc vẫn là Mao Sơn đệ tử, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Mao Sơn tổ sư gia. Ta nghe nói năm đó Bạch Di Lặc đã từng dẫn người công phá qua Mao Sơn Tông, một mực đánh tới hậu sơn cấm địa âm dương giới, một đường thế như trẻ tre. Thật là hắn vì cái gì làm như vậy đâu? Bạch Di Lặc người này dã tâm cực lớn, hắn muốn trưởng khống hoa hạ toàn bộ tu hành giới, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn còn muốn nhường hoa hạ các đại tông môn đều quỳ xuống dưới chân hắn, trở thành hắn chó săn. Hơn 1000 năm, hắn vẫn luôn tại làm chuyện này. Trương gia gia nhìn về phía ta nói, ai, lần này phiền toái, Bạch Di Lặc lợi hại như vậy, không có người nào là đối thủ của hắn, vạn nhất hắn muốn thật ngóc đầu trở lại, khôi phục 12 tu vi, vậy chúng ta chẳng phải là tất cả đều xong con bê. Ta lo lắng nói. Tiểu tử ngươi lo lắng cái gì, trời sập xuống có thân cao người đỉnh lấy, hoa hạ các đại tông môn cũng có ẩn dấu đỉnh cấp cao thủ, nếu thật là có ngày đó, hoa hạ các đại môn phái cao thủ đều là dốc hết toàn lực, cộng đồng đối phó Bạch Di Lặc, đến lúc đó, vần đạo nói không chừng cũng muốn đem đầu này mạng già không thèm đếm xỉa. Trương gia gia đại nghĩa lâm nhiên nói rằng. Bắt ra, Trương gia gia, ngươi nói một chút các ngươi không có chuyện nói với ta hắn làm gì. sợ hãi đến ta chân đều mềm nhũn. Ta cười khổ nói, tiểu tử ngươi gây chuyện thời điểm cũng không gặp ngươi run chân, ta nghe nói tên kêu Lý Tùng Dương còn sống có phải hay không? Hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng còn sẽ tới tìm làm phiền ngươi. Bát Gia quả quyết nói, Bát Gia, lần này ngươi có thể oan uổng ta, không phải ta gây sự tình, là lão La trêu chọc người của Xuyên Nam Vân Đà, ta chỉ là quá khứ gọi xì dầu, thật cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Ta giải thích nói, được rồi được rồi, tiểu tử ngươi trong lòng có cái đo đếm là được rồi. Gần nhất Hoa Hạ các nơi bỗng nhiên xuất hiện những cao thủ kia, đoán chừng đều là Bạch Di Lặc tự tay truyền thụ qua tu vi người. Căn cứ trước mắt chúng ta nắm giữ tình huống, có ít nhất mười mấy người, nói không chừng kia Lý Tùng Dương sẽ tìm được cao thủ khác, cùng đi đối phó ngươi cùng Tiểu La. Hai người các ngươi gần nhất cẩn thận một chút. Trương Gia Gia không yên lòng nói, ta đã biết Trương Gia Gia, ta nhất định sẽ cẩn thận. Sau đó, ta cười hắc hắc, nói rằng, Trương Gia Gia, ngài thật là Long Hổ Sơn lão thiên sư, vẽ phù khẳng định vô cùng lợi hại, có cái gì phù cho ta hai tấm, ta giữ lại ở trên người bảo bệnh. Lần trước kia phong độn phù liền dùng rất tốt. Tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng lão cá, ý nghĩ xấu đều đánh tới ngươi trên đầu Trương Gia Gia. Bát Gia phủi ta một cái, nhìn về phía Trương Gia Gia nói, lão Trương đầu nhi, ta nhớ được ngươi gần nhất hỏa mấy đạo phù, một đạo tăng linh phù, một đạo phong đột phù, không bằng liền cho tiểu tử này à, thời khắc mấu chốt thật có thể cứu hắn mệnh. Đã Bát Gia mở miệng, Trương Gia Gia cứu không có cự tuyệt đạo lý. Hắn nhìn Bát Gia một cái, theo trên thân lấy ra kia hai tấm phù đi ra, đập vào trên mặt bàn, cái này hai tấm phù, tiểu tử ngươi dùng tiết kiệm chút, đạo này tăng linh phù có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 2-3 lần tu vi. Phong độn phù có thể thoáng qua trăm dặm, vận đạo luyện hóa cái này hai tấm phù, hao phí mấy tháng, tiện nghi tiểu tử ngươi. Tạ ơn Trương Gia Gia, ngài thật sự là quá đẹp rồi. Ta đem kia hai tấm phù một thanh cầm lên, trực tiếp nhét vào long hổ kính bên trong, xoay người chạy ra ngoài. Chạy chậm, liền sợ hai cái này lão đầu nhi đổi ý không thể không nói, Bát Gia vẫn là rất thương ta, vừa rồi ta nhìn Trương Gia Gia rõ ràng có chút thì đau, không quá muốn cho, nhưng là lại không tốt bắt mặt mũi Bát Gia. Buổi tối hôm nay Bát Gia cùng Trương Gia Gia nói với ta những chuyện này rất trọng yếu. Về sau giang hồ khẳng định sẽ không yên ổn, vì có thể giữ được tính mạng, ta nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được. Chương 1237, có chút lạ đam mê. Chương 1237, có chút lạ đam mê. Gần nhất trong khoảng thời gian này hối hả ngược xuôi, thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ kiếm không ít tiền bên ngoài, còn cần luyện huyết cầu thôn vệ không ít cao thủ tu vi. Vừa vặn trong khoảng thời gian này không có việc gì nhi, ta dự định tu hành một đoạn thời gian, tiêu hóa một chút luyện huyết cầu thôn vệ hết những cái kia tu vi, chuyển rời đến trên người mình. Thế là liền nói với Hồ Tử Thúc, cái này trong vòng một tháng, nếu như không phải đặc biệt đừng có gấp việc, tạm thời về sau kéo lấy, trừ phi loại kia nguy hiểm cho nhân mạng, ta không thể không ra tay thời điểm thông báo tiếp ta. Hổ Tử Thúc mặc dù một lòng chui được tiền trong mắt, nhưng là tại trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là biết phân tất. Những cái kia xem phong thủy việc vốn là không thế nào trọng yếu, hơn nữa còn không có gì chất béo, tiền có ít, Hổ Tử Thúc kỳ thật cũng không thế nào bằng lòng tiếp. Hắn muốn làm nhất việc chính là đi xa nhà, còn có thể kiếm nhiều tiền, thuận đường còn có thể ra ngoài du lịch một phen. Nhưng lại như vậy việc cũng không nhiều thấy, dù sao khắp thiên hạ cũng không phải bèn bèn chỉ có ta một cái thấy phong thủy. Liên tiếp qua nửa tháng, ta đại môn không ra nhị môn không bước, hàng ngày liền đều ở nhà cùng luyện huyết cầu cấm lên, đem trước luyện huyết cầu thôn phệ những cao thủ kia tu vi, từng chút chuyển rời đến trên người của ta. Bất quá quá trình này có chút phức tạp, cũng không phải là một lần là xong. Có đôi khi Bát Gia cũng biết theo sát vách bay tới hỗ trợ, chỉ đạo ta một phen, kể từ đó, hiệu suất của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Trừ cái đó ra, Bát Vĩ Hổ có đôi khi cũng biết theo ý thức của ta thần hải bên trong đi ra. Nàng hiện tại có thể huyễn hóa ra một cái 10 phần chân thực Bát Vĩ Hổ bộ dáng. Sau khi đi ra, nàng đại đa số thời gian đều sẽ ghé vào ta chuẩn bị cho nàng một trường trên thảm, mười phần lười biếng bộ dáng, một đôi đẹp mắt hồ ly mắt, cười tủm tỉm nhìn ta, lại rất ít nói chuyện. Tại tu hành ngẫu nhiên thất thần thời điểm, nàng còn chừng hai ta mắt, sau lưng tám đầu cái đuôi không ngừng đung đưa, tựa như là đang nói, tu hành thời điểm nếu như lại phân thần, liền phải thực hành gia pháp, vì bán giặt đồ cái gì? Nói đùa, ta giống như là sợ vợ người sao? Không thể, nàng chỉ cần dám chứng ta, ta liền cho nàng này hơn gió. Trong lòng suy nghĩ, nàng dâu à, ngươi đến cùng lúc nào khả năng biến hóa ra đến hình người? Vừa nghĩ tới lần kia giúp ta cản lôi kiếp thời điểm, nàng kia tuyệt mỹ dung nhan, ta cái này cẩn thận bẩn liền phụ nhảy. Tại Bát Gia trợ giúp phía dưới, ta đem luyện huyết cầu thôn vệ những cao thủ kia tu vi, có thể chuyển gì, ta đa số đều chuyển rời đến trên người mình. Bất quá ta cái này luyện huyết cầu năng lượng quá nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chuyển di 1-2 thành tu vi tới trên người của ta. Dù sao thôn vệ những người kia tu vi đều là mấy chục năm, chuyển rời đến trên người của ta 1/10 cũng rất được lợi. Ta rõ ràng có thể cảm giác được tu vi của mình có tăng lên rất nhiều. Thừa dịp không thời điểm bận đột, ta còn hỏi liên quan tới ta cái kia chuyện của kiếm phổ, Bát Gia vẫn là câu cách luôn kia, để cho ta chờ một chút, nhiều nhất tiếp qua mấy tháng liền có mặt mũi. Không có cách nào, ta chỉ có thể chờ lấy. Nếu mà có được kiếm phổ, ta thực lực này có thể cũng không phải là tăng cường cực nhỏ. Không kém nhiều nhất một tháng, ta mới tiêu hóa xong kia luyện huyết cầu bên trong thôn vệ tu vi. Hổ Tử Thúc nói với ta, xem phong thủy việc đều góp nhặt không ít, cũng nên đi ra xem một chút phong thủy, lợi ít tiền. Nói, Hổ Tử Thúc còn cùng ta lấy ra một chương hẹn trước đơn, một tháng này tổng cộng có hơn 10 cái người tới tìm ta, đa số đều là Yến Bắc bản địa, có hai cái là nơi khác xem phong thủy, bảng giá cũng không cao. Có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là ta muốn tìm một chút kích thích, bởi vì nhìn phong thủy thật sự là không có cái gì tính khiêu chiến. Dưới sự thôi thúc của Hổ Tử Thúc, ta chạy mấy đơn chuyện làm ăn, kiếm cũng không nhiều, thật sự là có chút kẻ nhạt không thú vị. Ta phát hiện, nếu là không đụng đến một chút quỷ a yêu a loại hình chuyện, ta ta còn thực sự để không nổi hứng thú gì. Như thế lại qua không sai biệt lắm một tuần, tại một thiên hạ buổi trưa, ta đang nghiên cứu ta sư phụ lưu lại một bản phong thủy sách thời điểm, đột nhiên điện thoại di động băng lên, cầm lên nhìn lên, phát hiện là Chu đại sư đánh tới. Vừa nhìn thấy Chu đại sư điện thoại, ta khỏe môi bật lên, trong lòng nghĩ là Chu đại sư đã lâu lắm không có liên hệ, hắn luôn luôn là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Đồng dạng hắn tìm ta, khẳng định là có chút chuyện khó giải quyết hắn xử lý không được. Điện thoại vang lên 2 tiếng, ta ngay sau đó liền tiếp thông. Chu đại sư, đã lâu không gặp, là không phải muốn mời ta uống rượu a? Ta cười hỏi. Nhưng mà, điện thoại bên kia lại truyền đến một cái thanh âm xa lạ, "Uy, là Ngô thiếu gia a. Ta là Chu đại sư trợ lý Tiểu Vương, Chu đại sư gần nhất có chút kỳ quái, ta muốn cho ngươi qua đây nhìn một cái." Nghe nói lời ấy, ta giật mình trong lòng, Chu đại sư thế nào? Ta cũng nói không rõ ràng, 2 ngày trước hắn tiếp một cái việc, trở về sau, cũng cảm giác cùng trước đó không giống nhau lắm, cảm giác tính tình đại biến, nói chuyện bừa bãi, còn có chút giở hơi. Hắn tiếp cái gì việc, ngươi không phải là phụ tá của hắn a, không có đi theo hắn đi? Ta hỏi. Không có, kia 2 ngày trong nhà của ta có chuyện gì xin nghỉ, Chu đại sư một người đi, ta hiện tại thừa dịp hắn đi ra ngoài, dùng điện thoại di động của hắn điện thoại cho ngươi đâu. Tiểu Vương nhỏ giọng nói. Hắn có cái gì giở hơi? Ta hết sức tò mò lên. Ngô thiếu gia, ngươi vẫn là qua tới nhìn một cái a, ta 2-3 câu nói cũng nói không rõ ràng, ngược lại ngươi cách sự vụ sở cũng không xa, bằng không ta lái xe đi tiếp ngươi. Tiểu Vương có chút lo lắng nói rằng. Không cần, ta cùng Hổ Tử Thúc cùng một chỗ qua xem một chút đi. Nói, ta liền cúp xong điện thoại, chào hỏi một tiếng Hổ Tử Thúc, đi nói Chu đại sư phong thủy sự vụ sở. Hổ Tử Thúc nghe xong muốn đi Chu đại sư nơi đó, lập tức kích động, thiếu gia, có phải hay không Chu đại sư bên kia lại tiếp đại hoàng nhi? Không phải, Chu đại sư khả năng gặp phải hơi có chút phiền toái, chúng ta tới xem. Nói, ta chạy tới tứ hợp biệt cổng, chui vào Hổ Tử Thúc phiên bản dài đại quần. Nương theo lấy một hồi nhi động cơ tiếng oanh minh, đằng sau toát ra một chuỗi dài khói đen, ta trong lòng nhất thời liền rất buồn bực. Hổ Tử Thúc, chúng ta hiện tại không thiếu tiền, ta xuất ra 100 bạc đến, chúng ta có thể hay không đổi cái mới quần? Xe này tốt bao nhiêu, muốn chính là tình cảm, chờ xe mở hỏng, chúng ta rồi nói sau, đến lúc đó ta cho ngươi thay cái rồi lớn giỏi sở. Thật hay giả? Sẽ không còn lớn hơn ta 3 tuổi a? Nói đùa cái gì, lớn hơn ngươi 3 tuổi rồi lớn giỏi sở, vậy cũng muốn 100 bạn trở lên, chúng ta lại hướng phía trước tìm xem ngươi chớ nói chuyện, ta cảm thấy phiên bản dài quần liền rất tốt, không cần đổi. Ta cùng Hổ Tử Thúc một đường cái cỏ, ước chừng 1 giờ, liền đi tới Chu đại sư phong thủy sự vụ sở bên trong. Xe vừa dừng lại, Tiểu Vương liền xuống tới, giúp ta mở cửa xe ra, có chút kích động nói, Ngô thiếu gia, ngươi đã tới, mau cùng ta đi vào nhìn một cái a. Nói, Tiểu Vương liền tóm lấy cánh tay của ta, mang theo chiều ta lấy phong thủy sự vụ sở bên trong đi đến. Vừa vào cửa, ta liền thấy Chu đại sư, đem ta giật nảy mình. Chương 1238, không có đơn giản như vậy chương 1238, không có đơn giản như vậy Chu đại sư tạo hình có chút kỳ hoa, hắn vậy mà đâm 2 cái bím tóc sừng dê, một cái cầm trong tay kẹo que, trong tay kia cầm một cái khí cầu. Ngay tại phong thủy sự vụ sở bên trong chạy khắp nơi, đằng sau còn có một số người đang đuổi lấy hắn. Chu đại sư, đừng chạy a, tranh thủ thời gian dừng lại. Chu đại sư, ta chỗ này còn có kẹo que, ngươi qua đây ta cho ngươi. Chu đại sư một bên chạy, một bên đần độn mà cười cười, các ngươi theo đuổi ta à, mau tới truy ta à. Khung cảnh này, nói thật, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Chu đại sư cao tuổi rồi, còn đâm 2 bím tóc sừng dê, giật nảy mình, giống như là một cái lao bạch thỏ. Ông trời của ta, Chu đại sư đây là ngây thơ quỷ phụ thân đi, thế nào bộ này quỷ bộ dáng? Hổ Tử Thúc cũng ngộp bức, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Một đám người ngay tại truy Chu đại sư thời điểm, ta trực tiếp mở ra thiên nhãn, hướng phía trên người Chu đại sư nhìn lại. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Khá lắm, trên người Chu đại sư thật nặng oán khí, cùng ta trước đó gặp phải một chút tình huống không sai biệt lắm. Chu đại sư là bị một sợi tàn niệm cho ảnh hưởng tới. Để cho ta không có thể hiểu được chính là, Chu đại sư cao thấp cũng là người tu hành, tu vi mặc dù không thật là tốt, nhưng là bị quỷ vật oán khí ảnh hưởng lợi hại như vậy, vẫn còn có chút không thể tưởng tượng. Ta thật sự có chút buồn bực, Chu đại sư đến cùng là trêu chọc cái gì đồ không sạch sẽ, biến thành hiện tại loại này giống như kẻ ngu bộ dáng. Bắt hắn lại. Ta chào hỏi một tiếng, theo trên thân lấy ra thiên đồng xích, hướng phía Chu đại sư đuổi tới. Chu đại sư cười ngây ngô, miệng bên trong còn chảy nước miếng, cơ trong tay kẹo que. Một đám người cùng đuổi con vịt dường như, đuổi theo Chu đại sư cả phòng chạy loạn. Hắn lại còn sẽ như chó chui vào dưới mặt bàn. Ta thật không cho ngăn chặn Chu đại sư đường đi, trong tay thiên đồng xích liền hướng phía trên người hắn chào hỏi đi qua. Lần này vừa vặn đánh vào sau lưng của Chu đại sư bên trên, đánh hắn một tiếng rú thảm, sau đó liền phát ra một hồi nhi anh tiếng khóc. Ca ca tốt xấu, ca ca đánh ta, ta không chơi với người. Ô ô ô, Chu đại sư vậy mà khóc, 2 cái nắm tay nhỏ lau con mắt. Một màn này, buồn nôn ta hơi kém liền phun ra. Ta đánh chết người dịu dít quái. Nói, ta khẽ vươn tay, trực tiếp đem Chu đại sư theo dưới đáy bàn một thanh cho túm đi ra. Lúc này Chu đại sư khí lực rất lớn, ta vừa đem hắn từ dưới bàn lôi ra ngoài, hắn đột nhiên vừa dùng lực, vậy mà đem ta một thanh cho đẩy ra đi. Cách đó không xa Tiểu Vương còn có phong thủy sự vụ sở mấy cái nhân viên nhao tới, trực tiếp đem Chu đại sư cho đặt ở dưới thân thể. Chu đại sư cái này dịu dít quái đột nhiên vừa dùng lực, đem ép ở trên người hắn những người kia lập tức tất cả đều cho đỉnh bay ra ngoài, ngã một cái ngã chồng vó. Thừa dịp Chu đại sư vừa mới đứng dậy, Hổ Tử Thúc cũng đống nhiên nhảy tới, một tay lấy Chu đại sư ôm lấy. Thiếu gia, mau tới a, Chu đại sư khí lực so châu đều lớn, nhanh lên một chút tới. xem ra thiên đồng xích đều không cách nào khống chế hắn, ta không thể làm gì khác hơn là đổi như thế pháp khí, đem thiên cương ấn lấy ra. Ta cũng không tin không giải quyết được hắn. Nói, ta một cái cất bước, đi tới hổ tử thúc cùng bên người của Chu đại sư, đem kia thiên cương ấn trực tiếp đập vào sau lưng của Chu đại sư bên trên. Liền thấy kia thiên cương ấn vừa hạ xuống tại sau lưng của Chu đại sư bên trên, hắn liền bắt đầu toàn thân run rẩy lên, thân thể thẳng tắp hướng phía trước bổ nhào vào. Hổ tử thúc thuận thế đem nó nâng lên, nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Trên thiên cương ấn mặt phù văn không câu chuyện, một cỗ âm sát chi khí bị thiên cương ấn dần dần thôn phệ. Qua ước chừng có 2-3 phút quan cảnh, trên người Chu đại sư đoán sát khí mới rốt cục bị thiên cương ấn nuốt chửng lấy sạch sẽ. Nhưng là lúc này Chu đại sư đã ngất đi. Ta nhường hổ tử thúc cho ta lấy ra ngân trầm, tại trên người Chu đại sư mấy cái đại huyệt bên trên đâm mấy kim trầm. Chu đại sư bỗng nhiên phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở mắt. Hắn lúc này, ánh mắt có chút mờ mịt, một hồi lâu mới nhìn rõ trước mắt ta, Nô thiếu gia, ngài sao lại tới đây? Thiếu gia nhà ta lại không đến, ngươi liền bị điên không có người bộ dáng. Hổ tử thúc tức giận nói, ta thế nào? Chu đại sư ngồi dậy, dùng tay vỗ đầu, khó chịu muốn mạng. Hổ tử thúc từ dưới đất nhặt lên một cây kẹo que, đưa cho Chu đại sư. Chu đại sư, ăn quả kẹo que ép một chút. Tiểu hài tử mới ăn đồ vật, ta mới không ăn. Chu đại sư trực tiếp đẩy ra. Vừa rồi ngươi chơi rất hoa, tay trái kẹo que, tay phải tiểu khí cầu. Hổ tử thúc nói, theo một cái trên bàn công tác lấy ra một chiếc gương, đưa cho Chu đại sư. Chu đại sư, ngài nhìn một cái, ngươi bây giờ bộ dáng có thể tuấn. Chu đại sư vẻ mặt mờ mịt, theo hổ tử thúc trong tay nhận lấy kia cái gương, cẩn thận nhìn một chút, rất nhanh liền thấy trên đầu mình đâm hai cái bím tóc sừng dê, không khỏi mặt mo đỏ ửng, liền tranh thủ chính mình bím tóc sừng dê giải khai. Nếu như nơi này có cái hang chuột lời nói, Chu đại sư hận không thể trực tiếp chui vào. Ta đây là thế nào? Chu đại sư có chút thống khổ nói, ngươi là bị oán sát khí ảnh hưởng tới, ngươi mấy ngày nay tiếp cái gì chuyện làm ăn? Ta nghiêm mặt nói. Chu đại sư ngồi dưới đất, cẩn thận suy nghĩ một chút, một hồi lâu mới nói, ta gần nhất không chút tiếp sinh ý à. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trên người ngươi nhiễm oán sát khí rất nặng, đoán chừng cái kia mấy thứ bẩn thỉu hung thật sự, chẳng lẽ lại ngươi một chút ấn tượng đều không có? Ta nhắc nhở. Chu đại sư cẩn thận nghĩ một hồi, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, kích động nói, Nô thiếu gia, ta nhớ ra rồi, trước đó 2 ngày, ta xác thực là tiếp nhận một cuộc làm ăn, nhưng là không làm thành, ta còn đi trong nhà hắn một chuyến, về sau, vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chuyện đã xảy ra hôm nay liền cái gì đều không nhớ rõ. Tìm ngươi là ai? Ta tiếp tục hỏi. Một cái người tuổi trẻ tên Triệu Thụy Kiệt, chừng 30 tuổi, hắn nói vợ hắn tựa như là bị mấy thứ bẩn thỉu cho cuốn lấy, để cho ta tới xem, ta nghe xong náo quỷ, chuyện này liền không dễ làm, hơn nữa hắn cũng cho không lên giá, cũng chỉ bằng lòng ra 3000 khối tiền, đều không đủ ta giày vò, thật là người kia quỳ xuống đi cầu ta giúp hắn một chút, rơi vào đường cùng. Ta liền cùng cái này hắn trở về liếc mắt nhìn, thật là chờ ta tới trong nhà hắn về sau, phát hiện vợ hắn chuyện gì cũng không có. Chu đại sư giải thích nói, chỉ đơn giản như vậy. Ta có chút không hiểu. Không có đơn giản như vậy, vợ hắn mặc dù không có việc gì, nhưng là cái đôi này nói với ta, lúc buổi tối, kiểu gì cũng sẽ nghe thấy rất nhiều kỳ quái động tĩnh, hơn nữa cái đôi này sẽ còn làm ác mộng, ở trong mơ có người giết bọn hắn, để cho ta tại nhà bọn họ ở một đêm bên trên, ta nghĩ đến đều tới, cứ lợi ở chỗ này nhìn một cái à, nửa đêm thời điểm. Ta xác thực là cảm thấy một cỗ 10 phần nồng đậm âm sát chi khí, thật là chờ ta vừa mới lấy ra pháp khí, đông nhiên liền buồn ngủ quá đỗi. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi.